Chương 818, lần nữa cùng Lưu Như Xương gặp mặt. Chương 818, lần nữa cùng Lưu Như Xương gặp mặt. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên sánh vai đi ra trà lâu sau, bộ pháp nhẹ nhàng hướng lấy Thiên Lam Thánh Viện phương hướng đi nhanh mà đi. Thân ảnh của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất tại cuối con đường. Ngay tại lúc sau khi bọn hắn rời đi, nguyên bản tĩnh mịch tí mắng trà lâu phảng phất lập tức bị nhen lửa bình thường, trong nháy mắt trở nên huyên náo ồn ào đứng lên. Các khách uống trà châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, có người suy đoán Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chuyến này vì sao mà đến, chẳng lẽ là đang tân hôn yến đến đây hưởng tuần trăng mật, hoặc là chuyên chạy đến tham gia Thiên Lam Thánh Viện nhập viện khảo hạch. Các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt, nhưng từ đầu đến cuối không có kết luận. Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên một đường ngựa không dừng vó, chạy như bay giống như nhanh chóng tiến lên. Cũng không lâu lắm, một tòa to lớn trang quan, khí thế bảng bạc kiến trúc liền ánh vào tầm mắt của bọn họ, đó chính là Thiên Lam Thánh Viện. Chỉ gặp tòa này thánh viện trước đại môn đứng sừng sững lấy một đạo cao vút trong mây bậc cửa, nhìn qua trang trọng nghiêm túc lại cực kỳ uy nghiêm. Mà tại ngưỡng cửa phương thì treo cao lấy một khối bảng hiệu to tướng, trên đó rồng bay phượng múa tuyên khắc lấy Thiên Lam Thánh Viện bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đang lúc Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chuẩn bị tiếp tục cất bước hướng về phía trước lúc, đột nhiên hai đạo nhân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện mà ra, ngăn trở bọn hắn đường đi. Trong đó một tên người mặc Thiên Lam Thánh Viện đồng phục học sinh cao giọng quát, dừng lại. Nơi đây chính là Thiên Lam Thánh Viện, chính là chuyên vị thiên hạ kỳ tài cung cấp nơi tu luyện, nhân sĩ không liên quan một mực không được tự ý nhập. Đang khi nói chuyện, hai cánh tay hắn ôm ngực, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người trước mắt. Một tên khác Thiên Lam Thánh Viện học sinh càng là không nói hai lời, trực tiếp triệu hồi ra một thanh hàn quang loẹt loẹt trường thương, cũng đem nó bắt ngang ở trước ngực, tựa như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đóng chặt hoàn toàn hai người con đường đi tới. Mạc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, không nói một lời, chỉ gặp hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, bàn tay xoay chuyển ở giữa, một viên phong cách cổ xưa mà thần bí lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, "Hiện tại, ta có thể tiến vào sao?" Cái kia mở miệng nói chuyện học sinh thấy thế, không khỏi có chút nhăn đầu lông mày. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, hắn không tự chủ được lao về đằng trước gần một chút, muốn nhìn rõ ràng tấm lệnh bài này đến tuột cùng có chỗ đặc biệt nào. Khi ánh mắt của hắn chạm tới lệnh bài lúc, trong lúc bất chợt, cặp mắt của hắn giống như là bị định trụ bình thường, chừng đến tròn trịa, khẽ nhếch miệng lại nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Ngươi học sinh lắp bắp, nói năng lộn xộn lẩm bẩm, phản phất gặp được cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng nội tâm chấn kinh lại giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, làm hắn căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu ngôn ngữ biểu đạt. Dưới sự bối rối, tên này học sinh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, bay lên một cước hung hăng đạp hướng cái kia phụ trách mở ra bình chướng học sinh. Chỉ nghe ai nha một tiếng hét thảm vang lên, tên kia cầm trong tay trường thương học sinh bất ngờ không đề phòng, gặp trọng kích như thế, thân thể như là như diều đứt dây bình thường hướng về sau bay đi. Trọn vẹn bay ra mười mấy mét xa sau, nặng nề mà ngã trên đất, cũng liên tiếp quay cuồng mấy tuần mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Theo tên kia học sinh ngã xuống đất, nguyên bản không thể phá vỡ bình chướng tại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Lúc này, giữa sân còn sót lại tên kia học sinh như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nâng lên hai tay, một mực cung kính đi một cái tiêu chuẩn học sinh kính lao tử lễ nghi, run giọng nói ra, gặp ra mắt trưởng lão. Mạc Lăng Nguyên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là có chút gật đầu làm đáp lại. Ngay sau đó, hắn vươn tay ôn nhu dắt bên cạnh Tử Tuyên cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, chậm rãi nói, mở cửa đi. Là. Nghe được mệnh lệnh sau học sinh không dám chậm trễ chút nào, vội vàng lần nữa cung kính thi lễ một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác. Bước chân lảo đảo còn có chút bối rối chạy về phía cửa lớn, luống cuống tay chân ở giữa, cuối cùng là thành công đem đại môn mở ra, cung cung kính kính xin mời Mạc Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên tiến vào bên trong. "Ôi ta đi, người hắn nha có phải hay không đầu góc nước vào, có bệnh đúng không?" Chỉ gặp vị kia ngã xuống đất không dậy nổi học sinh trên mặt đất thống khổ vùng vẫy một hồi lâu đằng sau, lúc này mới thật vất vả lảo đảo, run run rẩy rẩy miễn cưỡng đứng thẳng người. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên trán nổi gân xanh, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm cái kia đối với mình đột nhiên xuất thủ học sinh, trong miệng càng là giống bắn liên thanh bình thường, càng không ngừng phun ra các loại âu ngôn ngữ, đối với đối phương chính là một trận không lưu tình chút nào chửi ầm lên. Mà vị kia xuất thủ học sinh lại có vẻ dị thường bình tĩnh, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, hơi bệnh mặt lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, thử lạnh một tiếng rồi nói ra, thử, bớt ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Nếu không phải bản đại gia ta vừa rồi xuất thủ rất nhanh đủ chuẩn, hai chúng ta hiện tại sớm đã bị trưởng lao cho trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, trục xuất học viện. Cái gì? Khai trừ. Nghe nói như thế, nguyên bản còn khí thế hung hăng trưởng thương học sinh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ không hiểu. Hắn nháy mắt, nhìn xem trước mặt vị này xuất thủ tương trợ đồng môn hảo hữu, tựa hồ hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương lời nói đến tột cùng là có ý gì. Nhìn thấy trường thương học sinh bộ này một mặt mờ mịt, không biết làm sao dáng vẻ, vị kia xuất thủ học sinh không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một cái thật dài, sau đó giải thích nói, ngươi nha ngươi, thật là một cái du một đầu. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao? Chúng ta vừa định chặn đường người kia, cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, mà là chúng ta thánh trong viện quyền cao chức trọng nội viện trưởng lão a. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi tại trường thương học sinh bên tai nổ vang. Hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét xuống một quả trứng gà. Qua thật lâu, hắn mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Vậy mà lại là nội viện trưởng lão ngay sau đó, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, hắn lại vội vàng truy vấn, vậy ngươi cứ như vậy khẳng định cầm trong tay hắn tấm lệnh bài kia là thật? Vạn nhất là giả đâu? Đối mặt trường thương học sinh chất vấn, vị kia học sinh không chút do dự lắc đầu, chém đinh chặt sắt hồi đáp, tuyệt đối không thể. Trường lão kia làm cho phía trên thế nhưng là có độc thuộc về lưu viện trưởng khí tức ba động, loại khí tức đặc biệt này người bên ngoài căn bản bắt chước không đến, cho nên khối lệnh bài này nhất định là hàng thật giá thật chính phẩm không thể nghi ngờ. Liên tại bọn hắn hai người tranh luận không nghỉ thời điểm, một bên khác, Mạc Lăng Nguyên cùng Lòng Tử Tuyên hai người vừa mới bước vào Thiên Lam Thánh viện cửa lớn, Mạc Lăng Nguyên nắm trong tay khối kia lệnh bài trưởng lão liền trong lúc bất chợt tách ra chói mắt hào quang màu vàng, đem toàn bộ đỉnh viện đều chiếu lên sáng như ban ngày. Ở trên trời Lam Thánh viện tòa kia khí thế rộng rãi không gì sánh được trong phòng, bốn phía trồng chất như núi quyển trục cùng ngọc giản rực rỡ muôn màu, phảng phất tạo thành một mảnh chi tức hải dương. Một tên dáng người thướt tha, thân mang một bộ trắng loãng như tuyết quần áo nữ tử tuổi trẻ, giờ phút này chính đoan trang ngồi tại một tấm rộng lớn trước bàn làm việc, hết sức chăm chú nhìn chăm chú trong tay vật phẩm. Ngay tại cái này tĩnh mịch thời khắc, không có dấu hiệu nào, một đạo lóa mắt hào quang màu vàng từ lồng ngực của nàng trô đống nhiên tán phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Mà vị này ngực đột nhiên tách ra hào quang óng ánh nữ tử, lại chính là Mạc Lăng Nguyên ở hạ giới lúc trô bái nhận vị kia đức cao vọng trọng sư tôn, Lưu Như Dương. Chỉ gặp nàng có chút túi đầu xuống, ánh mắt rơi vào bộ ngực của mình phía trên, kinh ngạc phát hiện ẩn tàng vào trong tường kép tấm lệnh bài kia ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Lưu Như Dương trên khuôn mặt lập tức toát ra mừng rỡ như điên thần sắc, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, ai nha nha, nguyên lai là ta cái kia hai cái nhu thuận đáng yêu đồ nhi đi vào Thiên Lam Thánh viện rồi. Lời còn chưa dứt, nàng liền không kịp chờ đợi sờ tay vào ngực, cẩn thận từng ly từng tí móc ra khối kia chiếu lấp lánh lệnh bài. Ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên, thi triển ra bước nhảy không gian chi thuật, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại căn này tràn ngập nồng đậm thư hương khí phòng biệt trưởng. Một bên khác, Mạc Lăng Nguyên thì một mặt mờ mịt túi đầu nhìn chằm chằm trong tay không ngừng lóe ra tia sáng kỳ dị lệnh bài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối trước mắt bất thình lình tình huống. Mà theo trong tay lệnh bài quang mang càng chói lóa mắt, hắn cùng bên cạnh Tử Tuyên một cách tự nhiên hấp dẫn chung quanh đông đảo đám học sinh ánh mắt tò mò. Hắc, nhìn bên kia, thế mà xuất hiện hai tấm gương mặt lạ đâu, chẳng lẽ lại hai người bọn họ là đến đây tham gia chúng ta học viện khảo hay sao? Trong đám người truyền đến một trận xì xào bàn tán thanh âm, đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, đối với hai vị này thần bí khách đến thăm nghị luận ầm ĩ không biết ấy, xem bọn hắn cốt linh, nên sẽ không vượt qua trăm tuổi đi, nói không chừng trong tương lai thật có thể trở thành chúng ta học đại học buổi đâu. Đúng lúc này, chỉ nghe bám một tiếng vang nhỏ, một đạo mắt trần có thể thấy không gian pháp tắc ba động đống nhiên truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Lưu Như Xương cái kia biển chuyển dáng người giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào trực tiếp xuất hiện tại đông đảo đám học sinh hướng trên đỉnh đầu. Thời khắc này Lưu Như Xương sắc mặt lạnh lùng, trong mắt đẹp hàn ý bức người, nàng có chút cúi đầu, ánh mắt bén nhọn giống như thực chất quét mắt chu vi xem đám học sinh. Ngay sau đó, nàng môi son khẽ mở, lạnh giọng quát lớn, chẳng lẽ các ngươi cả đám đều không cần dốc lòng tu luyện sao? Thế mà còn có nhàn tình giật trí chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt vây xem. Những cái kia nguyên bản còn vây xem náo nhiệt đám học sinh, vừa thấy được viện trưởng đích thân tới, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, từng cái thất kinh. Bọn hắn nơi nào còn dám có nửa phần do dự, nhao nhao quay người nhanh chân liền chạy, sợ chạy chậm sẽ bị viện trưởng trách phạt. Trong đó một chút rơi vào phía sau học sinh càng là lòng nóng như lửa đốt, trong lòng âm thầm hối tiếc vì sao chính mình không bao dài hai cái chân, tốt có thể càng nhanh thoát đi nơi thị phi này. Nhưng mà, đợi đến tất cả học sinh đều tan tác như chim muông đằng sau, Lưu Như Xương trên mặt hàn sương trong nháy mắt tan dạ không thấy, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nàng hoan thiên hỉ điệu bước nhanh đi đến Lăng Nguyên trước người, giang hai cánh tay, một thanh liền đem Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên chăm chú ôm vào trong ngực. Mặc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi sữa xông vào mũi, sau đó trước mắt chính là đen kịt một màu, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này triệt để lâm vào trong bóng tối. Chương 819, tham quan Thiên Lam Thánh viện, chiến tranh chưa bao giờ bên thắng. Chương 819, tham quan Thiên Lam Thánh viện, chiến tranh chưa bao giờ bên thắng. Ô, khi chuẩn, ô có thể hô hấp. Mặc Lăng Nguyên một bên ra sức dãy rủa lấy, một bên dùng cực kỳ khoa trương ngữ khí lớn tiếng kêu ầm lên. Hán bộ dáng kia phảng phất thật đến thời khắc sống còn, để cho người ta nhìn không khỏi lòng sinh thương hại. Mà cùng lúc đó, cùng hắn cùng nhau bị Lưu Như Xương ôm chặt lấy Tử Tuyên lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, lấy bọn hắn hôm nay thiên thần cảnh tu vi, coi như thời gian dài không hô hấp, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng vì sao trước mắt Mạc Lăng Nguyên sẽ như thế hoảng sợ đâu? Lưu Như Xương nhìn thấy phản ứng của hai người, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền cấp tốc buông lỏng ra ôm chặt Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên hai tay. Ngay sau đó, nàng giống như là ảo thuật bình thường, duỗi ra một bàn tay bắt lấy Lăng Nguyên tay trái, một tay khác thì nắm chặt Tử Tuyên tay phải, sau đó mặt mỉm cười, em vái nói ra, a nha, đi đi đi, vi sư mang các ngươi hảo hảo thăm một chút hôm nay làm thánh viện. Nghe được Lưu Như Xương lời nói, Mạc Lăng Nguyên thoáng bình phục một chút tâm tình, nhưng nghi ngờ trong lòng không chút nào chưa giảm. Hắn do dự một chút sau, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, ách, sư tôn, chẳng lẽ nói, ngài chính là tòa này Thiên Lam Thánh viện viện trưởng sao? Cha hỏi lúc, Mạc Lăng Nguyên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Như Xương, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong tìm tới đáp án. Đối mặt Mạc Lăng Nguyên nghi vấn, Lưu Như Xương cũng không trực tiếp trả lời, mà là khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói ra, đúng nha, hôm nay Lam Thánh viện, thế nhưng là vi sư ta tự tay khởi đầu lên a mà lại. Nếu như các ngươi ngày sau có thể đem tu vi tăng lên chí thánh nhân cảnh, liền có thể tự do qua lại tiên vực bên trong rồi. Tại cái kia xa xôi tam trọng thiên hồng vũ vực, còn có một tòa quy mô càng thêm hùng vĩ Thiên Lam học phủ, cái kia đồng dạng cũng là vi sư sáng tạo làm nha. Nói đến đây, Lưu Như Xương dừng lại một chút tiếp lấy lại bổ sung, hôm nay Lam học phủ thôi, Trên thực tế là vi sư chuyên môn là Lưu Hương các bồi dưỡng cùng chuyển vận đệ tử thiên tài mà thiết kế lập đây này. Nghe xong Lưu Như Sương lời nói này sau, Mạc Lăng Nguyên giống như gặp sấm sét giữa trời quang bình thường, cả người trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Chỉ gặp hắn miệng há đến cực lớn, phản phất có thể nhét xuống một viên trứng gà, con mắt càng là trừng đến như là như chuông đồng tròn trịa, tấm kia nguyên bản coi như bình tĩnh gương mặt giờ phút này đã bị tràn đầy khó có thể tin sợ chiếm cứ. Trời ạ! Trước mắt vị này ngày bình thường nhìn qua hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi sư tôn, thế mà có được như vậy làm cho người rung động thực lực cùng bối cảnh, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Qua một hồi lâu, Mạc Lăng Nguyên mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ thoáng tỉnh táo lại, hắn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm hơi run rẩy mở miệng hỏi: "Thiên Lam học phủ, Lưu Hương Các, người sư tôn kia, trừ những ngày bên ngoài, ngài có phải không còn tạo dựng những thế lực khác đâu?" Nghe được Mạc Lăng Nguyên tra hỏi, Lưu Như Sương khẽ gật đầu, nhẹ giọng hồi đáp: "Không sai, vi sư hoàn toàn chính xác còn tạo dựng mặt khác hai cái thế lực. Bên trong một cái tên là Thất Sát Đường, chính là chuyên môn phụ trách chấp hành ám sát nhiệm vụ tổ chức, mà đổi thành một cái thì gọi là Cửu U Cung, thế lực này chủ yếu dùng cho ứng đối đại quy mô chiến tranh." Nói đi, Lưu Như Sương không khỏi khẽ khẽ thở dài, sau đó chậm rãi cúi đầu, trong giọng nói toát ra vẻ cô đơn chi ý, nhưng mà làm cho sư cảm thấy không gì sánh được đau lòng cùng thất vọng là cứ việc vi sư tỉ mỉ chọn lựa cũng bồi dưỡng được những cái được gọi là người quản lý, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là phản bội vi sư, thành công xúi dục Thất Sát Đường cùng Cửu U Cung. Ngay sau đó, Lưu Như Sương đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, thử lạnh một tiếng nói: "Thử, một ngày nào đó vi sư chắc chắn tự tay đem bọn này phản đồ triệt để kết thúc, cũng đem Cửu U Cung cùng Thất Sát Đường nhất cử tiêu diệt hầu như không còn. Đợi hết thảy đều kết thúc đằng sau, vi sư sẽ lần nữa bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa sáng lập hoàn toàn mới Thất Sát Đường cùng Cửu U Cung, để bọn chúng trở thành chân chính nghe lệnh của sự cường đại của ta thế lực." Nghe đến đó, Mạc Lăng Nguyên trên mặt chấn kinh đã đến một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, thậm chí có thể nói là cực độ khoa trương. Hắn trừng lớn hai mắt, miệng há đến cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng bình thường. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường cái kia nhìn xỏa lý xỏa khí, không câu nệ tiểu tiết sư tôn, vậy mà vụng trộm sáng lập như vậy đông đảo thế lực cường đại. Càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin chính là những thế lực này tựa hồ cũng không phải là tùy ý phân bố, mà là cố ý bị phân tán ra tới. Nếu là có thể đưa chúng nó toàn bộ tập trung lại, cũng tăng thêm hữu hiệu quản lý cùng chủ tính chung quy hoạch, như vậy không hề nghi ngờ sẽ trở thành một phương có được thực lực tuyệt đối trí cường thế lực. Loại này siêu cấp thế lực, chỉ sợ tại thượng giới đều đủ để đi ngang, không người dám tùy tiện trêu chọc. Nghĩ đến đây, Mạc Lăng Nguyên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, thăm dò tính mở miệng hỏi: "Ách, sư tôn, ngài cái này sáng lập thế lực tại sao lại như vậy có mục đích tính đâu?" Đang khi nói chuyện, hắn chăm chú nhìn trước mắt Lưu Như Sương, ý đồ từ đối phương biểu lộ cùng trong lời nói bắt được một chút mánh khỏe. Chỉ gặp Lưu Như Sương cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia cởi mở mà hào phóng, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Ngay sau đó, nàng duỗi ra một bàn tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý vô vô Mạc Lăng Nguyên bà bay, cười hồi đáp: "Ha ha, xem ra Đỗ Nhi ngươi quả nhiên thông minh hơn người, đã đoán được vi sư làm như thế ý đồ rồi." "Không sai, vi sư chính là cố ý đem những thế lực này đánh tan, sau đó chờ đợi thời cơ chín muồi lúc một lần nữa chỉnh hợp, từ đó chế tạo ra một phương đúng nghĩa siêu cấp thế lực." Nói xong lời cuối cùng, Lưu Như Sương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, nói từng chữ từng câu: "Mà ngươi chính là cái kia phụ trách chỉnh hợp những thế lực này nhân vật mấu chốt." Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, lập tức một mặt không dám tin giơ ngón tay lên với mình, thanh âm đều bởi vì kinh ngạc mà có chút run rẩy: "Ta..." Lưu Như Sương mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói ra: "Đỗ Nhi à, vi sư sở dĩ không chối từ vất vả sáng lập thế lực này, dự tính ban đầu chính là hy vọng có thể vì ngươi chế tạo một chỗ tránh được gió tránh mưa, an hưởng yên tĩnh ấm áp cảng. Nhưng mà nếu muốn để cho ngươi thu hoạch được đám người tin cậy cùng tán thành, tiến tới đem nguồn lực lượng này chân chính ngưng tụ, còn cần dựa vào ngươi trí tuệ cùng cố gắng đi hoàn thành thế lực chỉnh hợp làm việc nha." Mạc Lăng Nguyên một mặt nghiêm túc, trịnh trọng điểm đầu đáp: "Tốt, sư phụ, đệ tử đã sáng tỏ thâm ý trong đó." Trong ngôn ngữ để lộ ra một cố kiên định cùng tự tin. Lưu Như Sương nhẹ nhàng đi lên phía trước, bởi vì thân cao thấp hơn tại Lăng Nguyên, nàng không thể không nhón chân lên, hơi có vẻ cố hết sức vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Nguyên đỉnh đầu, nhu thanh cười nói: "Ha ha ha, trước chớ nói mấy cái này nặng nề sự tình rồi, đợi cho ngày sau ngươi thực lực bản thân đủ cường đại thời điểm, lại đến xử lý cũng không muộn nha. Đi thôi, hôm nay vi sư liền dẫn ngươi hảo hảo tham quan một phen hôm nay làm thánh viện, làm phiên sư tôn phí tâm." Đứng ở một bên, Long Tử Tuyên rời bước đến Lăng Nguyên bên cạnh, động tác ưu nhã kéo lại cánh tay của hắn, sau đó khẽ không người hướng Lưu Như Sương thi lễ nói ra. Nhìn thấy Long Tử Tuyên thân mật như vậy tự nhiên tiến lên kéo lại Lăng Nguyên cánh tay, Lưu Như Sương đầu tiên là nao nao, nhưng rất nhanh trên mặt liền tách ra một vòng tựa như gì giống như hiền lành mà nụ cười vui mừng đến. Chỉ gặp nàng tùy ý khoát tay áo, biểu thị cũng không thèm để ý, chợt xoay người sang chỗ khác, dẫn Long Tử Tuyên cùng Mạc Lăng Nguyên thản nhiên dạo bước ở trên trời Lam Thánh trong nội viện, bắt đầu trận này mở ra mặt khác tham quan hành trình. Lưu Như Sương đi đến một tòa quy mô rộng lớn kiến trúc trước cung điện, chỉ vào cung điện nói ra: "Đây là chuyển thụ thượng giới tri thức lầu dạy học." Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên chói mắt hào quang màu vàng. Tia sáng này giống như chớp giật, trực tiếp xuyên thấu cung điện cái kia dày đặc bức tường, để hắn có thể rõ ràng nhìn trộm đến cung điện nội bộ tình hình. Trong chốc lát, hắn không khỏi la thất thanh: "Cái này, những này vậy mà đều là..." Đứng ở một bên Lưu Như Sương khẽ bước cằm, sắc mặt ngưng trọng tiếp lời gốc dạng: "Không sai, vi sư từ khi bước vào thượng giới này đằng sau, liền đã vận dụng thần thông đem toàn bộ thượng giới đều dò xét đến nhất thanh nhị sở, Trải qua một phen điều tra, vi sư kinh ngạc phát hiện, nguyên bản tại thượng giới tồn tại Tam Thiên Đạo Châu, bây giờ lại bèn bèn còn lại 1.241 cái đạo châu vẫn còn tồn tại tại thế. Mà những cái kia đã hủy diệt biến mất đạo châu, thì đều là bởi vì lần trước người ứng tiếp cùng ma giáo giáo chúng cùng vô cùng cường đại ma tộc triển khai kịch chiến đưa đến thê thảm đau đớn hậu quả. Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt đống nhiên biến đổi, toát ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn chậm rãi rủ xuống hai con ngươi, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Chốc lát, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lưu Như Dương, mở miệng dò hỏi, "Như vậy, xin hỏi sư phụ, tại trận kia kinh thiên động địa chiến tranh ở trong, đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng đâu?" Lưu Như Dương đầu tiên là ngửa đầu phát ra một trận cởi mở cười to thanh âm, ngay sau đó nàng xoay người lại, dùng lạnh lẽo như băng ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói ra, "Đồ nhi à, ngươi phải tất yếu một mực ghi nhớ trong lòng, chiến tranh từ xưa đến nay liền chưa bao giờ có đúng nghĩa người thắng. Trận chiến tranh kia sự khốc liệt trình độ vượt quá tưởng tượng, nhưng theo vi sư xâm nhập dò xét biết, nên là người ứng kiếp một phương hơi chiếm thượng phong. Những cái kia dám can đảm tùy ý xâm lược đạo châu ma tộc, cuối cùng bị anh dũng không sợ người ứng kiếp bọn họ xua đuổi chí ma châu, cũng lấy cường đại phong ấn chi lực đem nó triệt để phong tỏa đứng lên." Mạc Lăng Nguyên cúi đầu xuống, yên lặng nói, "Đệ tử minh bạch." Gặp Lăng Nguyên đem mình nghe lọt được, Lưu Như Xương trên mặt âm trầm sắc mặt đột nhiên chuyển hóa trở nên cười hì hì, "Hì hì, đồ nhi biết liền tốt, lần sau cũng không nên hỏi nhảm chán như vậy vấn đề a." Dứt lời, nàng nện bước lục thân không nhận bộ pháp, trực tiếp hướng phía địa phương khác đi đến, đi rồi, cái này lầu dạy học không có gì để mắt, vi sư dẫn ngươi đi nhìn mặt khác đồ tốt. Chương 820, thang trời đánh dấu, pháp bảo đặc thù vượt giới Bảo Châu. Chương 820, thang trời đánh dấu, pháp bảo đặc thù vượt giới Bảo Châu. Đồ nhi à, trước mắt tòa này khí thế rộng rãi, quy mô cung điện khổng lồ chính là vi sư tỉ mỉ kiến tạo mà thành nơi tu luyện rồi. Lưu Như Xương mặt mỉm cười chỉ vào tòa kia so bình thường lầu dạy học còn hùng vĩ hơn tráng quan rất nhiều lần cung điện, trầm âm thanh giới thiệu. Nói xong, nàng liền làm trước một bước, dẫn lĩnh sau lưng Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên cùng nhau bước vào tòa này tràn ngập khí tức thần bí tu luyện trong cung điện. Mạc Lăng Nguyên vừa mới bước vào cửa điện, liền bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh rung động đến nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời mà ngay cả nửa câu cũng nói không ra. Chỉ gặp cung điện kia bên trong không gian bao la vô ngần, phản phất không có cuối cùng bình thường, từng cây đỉnh thiên lập địa to lớn trụ trời đứng sừng sững ở giữa, mỗi một cây trụ trời phía trên đều là tuyên khắc lấy lít nha lít nhít lại thần bí khó lường phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, tựa như trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Mạc Lăng Nguyên vô ý thức túi đầu, vận khởi chính mình đặc hữu thiên nhãn thông thần thông, ý đồ xuyên thấu qua dưới chân sàn nhà tìm tòi hư thực. Cái này không nhìn không biết, vừa nhìn càng là làm hắn kinh ngạc và phần. Nguyên lai cái này nhìn như bình thường không có gì lạ sàn nhà nội bộ vậy mà cũng đồng dạng hiện đầy rắc rối phức tạp phù văn. Mà lại những này sàn nhà bên trong phù văn cùng những hậu thiên trên trụ phù văn hô ứng lẫn nhau chặt chẽ tương liên, cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh mà phong bế tụ linh pháp trận. Mạc Lăng Nguyên không khỏi ngửa đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu chân nhà, thình lình phát hiện nơi đó khảm nạm lấy một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra chạm lam quang huy cự hình thủy tinh. Nước này tinh tên là chữ linh thủy tinh, có được vô cùng thần kỳ công hiệu, có thể liên tục không ngừng hấp thu cũng chứa đựng đến từ giữa thiên địa bàng bạc linh khí. Nhìn qua khéo như thế đoạt thiên công rèn đúc công nghệ cùng tinh diệu tuyệt luân bố cục thiết kế, Mạc Lăng Nguyên trong lòng đối với nhà mình sư tôn khâm phục chi tình càng thâm hậu đứng lên. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mặt hướng Lưu Như Dương, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sùng kính, cung cung kính kính mở miệng lời nói, "Sư tôn ngài thật sự là quá lợi hại. Đệ tử ta tài sơ học thiện, ngày sau ổn thỏa cố gắng gấp bội, khiêm tốn hướng ngài thỉnh giáo, để có thể học được càng nhiều bản lĩnh." "Ai nha, ha ha, đây bất quá là chút tài mọn thôi, thật tính không được cái gì đâu." Lưu Như Dương bị tán dương đằng sau, hai gò má ửng hồng, như là quả táo chín bình thường tiểu diễm mát, nàng hờn dỗi cười, đồng thời còn mang theo ngượng ngùng nhẹ nhàng đẩy một chút Lăng Nguyên cái kia rộng rãi kiên cố bà bay. Đứng ở một bên Long Tử Tuyên thì có chút hăng hái địa hoàn cố lấy bốn phía, một đôi mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ qua mang, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Chỉ gặp nàng có chút ngẩng đầu lên, môi son khẽ mở, ôn nhu hỏi, "Sư tôn, thần kỳ như thế sân bãi tu luyện chẳng lẽ là miễn phí hướng mọi người mở ra sử dụng sao?" Nghe nói như thế, Lưu Như Xương nhịn không được liếc mắt, tức giận mà đáp lại nói, "Hừ, ngươi đem ta hôm nay làm thánh viện xem như cái gì? Cơ quan từ thiện phải không? Làm sao lại có loại chuyện tốt này nha?" Nói đi, nàng nhẹ nhàng quay người, bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên chậm rãi đi ra tòa kia to lớn tráng quan tu luyện cung điện. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến một tòa khéo léo đẹp đẽ hộp diêm trước phòng. Tòa này phòng ở mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại lộ ra đặc biệt đẹp đẽ, phản phất một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Lưu Như Xương dừng bước lại, vươn ngọc thủ, hướng phía cái kia hộp diêm giống như kiến trúc chỉ, mỉm cười đối với hai người giải thích nói, "Các ngươi nhìn à, nhìn thấy cái này nhỏ nhỏ kiến trúc rồi sao? Nơi này chính là chúng ta Thiên Lam Thánh viện chuyên môn dùng để cho các học viên an bài các loại nhiệm vụ sự vụ đường ai trong học viện đệ tử đều có thể đến nơi đây nhận lấy thích hợp bản thân nhiệm vụ. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể thu hoạch được một loại gọi là linh năng thánh viện chuyên môn tiền tệ nha. Bằng vào loại này đặc thù tiền tệ, có thể tiến về vạn bảo đường hối đoái đủ loại chân quý linh đan diệu dược, uy lực mạnh mẽ pháp bảo pháp khí, thậm chí còn có thể sử dụng nó đem đổi lấy đang tu luyện trong cung điện tiếp tục tu luyện quý giá thời gian đâu." Long Tử Tuyên có chút cong lên phấn nộn miệng nhỏ, một đôi mắt đẹp lóe ra hiếu kỳ quan mang, tựa hồ ngay tại trong đầu suy tư điều gì vấn đề trọng yếu. Sau một lát, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng đứng trước người Lưu Như Dương, ôn nhu mở miệng hỏi, "Người sư tôn kia, vạn bảo đường đến tuột cùng ở nơi nào đâu?" Nghe được Long Tử Tuyên hỏi thăm, Lưu Như Dương trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, nụ cười kia giống như trong ngày xuân nở rộ đóa hoa bình thường tiểu diễm động lòng người. chỉ gặp nàng nhếch môi, lộ ra một loạt trắng nõn chỉnh tề răng, đồng thời duỗi ra một bàn tay phong khoáng quơ, lớn tiếng nói, tới tới tới, tiểu đồ nhi bọn họ, mau cùng bên trên vi sư bước chân. Nói đi, liền quay người hướng về phía trước cất bước mà đi. Long Tử Tuyên thấy thế, vội vàng quay đầu đi nhìn thoáng qua bên cạnh Lăng Nguyên, hai người nhìn thoáng qua nhau sau, liền không chút do dự theo sát tại Lưu Như Sương sau lưng, cùng nhau hướng phía trong truyền thuyết Vạn Bảo Đường đi đến. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua bốn lượn quanh co đường mòn, đi ngang qua xanh đun tươi tốt vườn hoa, rốt cục đi tới một tòa khí thế rộng rãi, vàng son lộng lẫy điện đường trước. Đây cũng là đám người chờ mong đã lâu Vạn Bảo Đường. Tại Lưu Như Sương dẫn dắt bên dưới, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tràn đầy phấn khởi tham quan xong toàn bộ Vạn Bảo Đường. Nơi này rực rỡ muôn màu bảo vật để bọn hắn mở rộng tầm mắt, kinh thán không thôi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Lưu Như Sương lại dẫn hai người tới một chỗ thần bí mà tráng quan địa phương. Hiện ra ở trước mắt chính là một đạo cao vút trong mây, phảng phất thẳng tới chân trời to lớn thang trời. Thang trời này do vô số khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch xây thành, mỗi một khối ngọc thạch đều tản ra hào quang nhàn nhạt, khiến cho cả tòa thang trời nhìn qua tựa như một đầu sáng chói chói mắt ngân hà. Lưu Như Sương dừng bước lại, yêu ngạo mà ưỡn ngực, dùng tay chỉ trước mặt tòa này làm cho người nhìn mà phát khiếp thang trời, giọng dịu dàng nói ra, các ngươi nhưng nhìn gặp tòa này thang trời, nó cũng không phải vật bình thường a, mà là vi sư có một kiện cực kỳ đặc thù pháp bảo. Này bậc thang chuyên môn dùng cho khảo thí, chỉ cần có người có thể thành công vượt qua đến tầng thứ 1000, liền có thể thuận lợi tiến vào chúng ta học viện nội viện, trở thành một tên có thụ chú mục nội viện đệ tử. Nếu như có thể leo lên từ 5000 tầng, càng là có cơ hội bị chọn làm nội viện đệ tử thân truyền, thưởng thụ càng nhiều tài nguyên tu luyện cùng sư trưởng chỉ đạo. Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cái kia xa không thể chạm thang trời đỉnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cô mãnh liệt khiêu chiến dục vọng. Hắn đưa tay phải ra, chỉ hướng thang trời, ngữ khí kiên định mà hỏi thăm, "Như vậy sư tôn, xin hỏi tòa này thang trời tổng cộng đến cùng có bao nhiêu tầng đâu?" 10000 tầng. Nhưng mà, vì sư qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua dù là một thiên tài có thể đến như thế độ cao a. Lưu Như Sương nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia mang theo đắng chát tự rêu dáng tươi cười. Nàng gái kia mỹ lệ mà thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt cao vút trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối thang trời, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Đúng lúc này, vẫn đứng ở một bên yên lặng quan sát Mạc Lăng Nguyên đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Như Sương, trong mắt lóe ra kiên định cùng hiếu kỳ quan mang, mở miệng hỏi, "Sư tôn, ta có thể hay không thử một chút leo lên thang trời này đâu?" Nghe nói lời ấy, Lưu Như Sương đầu tiên là nao nao, tựa hồ đối với Mạc Lăng Nguyên thỉnh cầu cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức mỉm cười gật đầu đáp, "Đương nhiên có thể, đồ nhi cứ việc thử một chút đi. Bất quá nhớ lấy không thể quá miễn cưỡng chính mình a." Đạt được sư phụ đáp ứng đằng sau, Mạc Lăng Nguyên cung kính hành lễ, sau đó quay người nhìn về phía bên cạnh Long Tử Tuyên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau ngầm hiểu. Ngay sau đó, bọn hắn tay nắm tay cùng nhau bước lên cái kia thông hướng không biết chỗ cao cầu thang, mỗi một bước đều bước đến trầm ổn mà hữu lực. Mắt thấy Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên đã bắt đầu leo lên hành trình, Lưu Như Sương chậm rãi buông xuống hai tay, khoanh trước ngực trước, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc, nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Ha ha, thật không biết hai tiểu gia hỏa này đến tột cùng có thể leo lên bao nhiêu tầng cấp đâu." Thật đúng là làm cho sư đầy cõi lòng chờ mong nha. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vừa mới đạp vào cầu thang, trong nháy mắt liền cảm giác được một cô áp lực vô hình như là nặng nề gông xiềng bình thường bọc tại trên thân, khiến cho bọn hắn nguyên bản bước chân nhẹ nhàng trở nên hơi chậm chạp đứng lên. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một lát kinh ngạc đằng sau, hai người cấp tốc trao đổi một cái ánh mắt khích lệ, cấp tốc điều chỉnh tốt riêng phần mình tâm thái, một lần nữa lấy hết dũng khí, một bước kế một bước kiên định không thay đổi hướng lấy phía trên rào bước tiến lên. Chỉ gặp hai người kia bộ pháp nhẹ nhàng, giống như đi bộ nhàn nhã bình thường, mỗi một bước rơi xuống đều lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm tự tại, tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đến từ phía trên áp lực thật lớn. Lưu Như Sương xa xa nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm, chẳng lẽ thang trời này xuất hiện trục trặc phải không? Làm sao hai người này hành tẩu đứng lên như vậy không tốn sức chút nào? Mang nghi hoặc như vậy, Lưu Như Sương cẩn thận từng ly từng tí giơ chân lên, thăm dò tính hướng lấy cầu thang vượt qua đi. Ngay tại lòng bàn chân của nàng vừa mới tiếp xúc đến cầu thang trong nháy mắt, một cỗ nặng nề như núi áp lực đống nhiên đánh tới, phảng phất có nặng ngàn vạn cân vật đặt ở trên người nàng. Lưu Như Sương trong lòng giật mình, vội vàng ổn định thân hình, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Nhưng mà, thang trời này nhưng lại chưa hiện ra bất kỳ khác thường gì chỗ, vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở đó. Rơi vào đường cùng, Lưu Như Sương đành phải hít sâu một hơi, chậm rãi lui ra cầu thang, một lần nữa trở lại phía dưới, con mắt chăm chú khóa chặt ngay tại không ngừng leo lên Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, nửa canh giờ đã đi qua. Mà lúc này Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi này, thành công vượt qua dòng dã 5000 tầng cầu thang. Dựa theo quy định, có thể leo lên 5000 tầng cầu thang người, liền đã có trở thành Tiên Lam Thánh Viện nội viện đệ tử thân truyền tư cách. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, khi bọn hắn đạp vào cái này 5000 tầng cầu thang đằng sau, cũng không có mảy may dừng lại thở dốc chi ý, mà là không chút do dự tiếp tục hướng về chỗ càng cao hơn rào bước tiến lên. Như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy Mạc Lăng Nguyên mang theo Tử Tuyên cùng nhau dũng trèo cao ngọn núi đâu? Nguyên lai, từ khi bước vào thang trời này bắt đầu, Mạc Lăng Nguyên liền bén nhạy phát giác được, trong đầu của mình hệ thống vậy mà không phản ứng chút nào, cũng không giống thường ngày như thế cho thấy đánh dấu nhắc nhở. Trải qua một phen suy tư, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có leo lên thang trời tầng cao nhất mới có thể phát động đánh dấu công năng. Thế là, vì thu hoạch cái kia vô cùng chân quý đánh dấu ban thưởng, Mạc Lăng Nguyên dứt khoát quyết nhiên lôi kéo Tử Tuyên, ngựa không dừng vó hướng lấy thang trời chi đỉnh khởi xướng trùng kích. Long Tử Tuyên bĩu môi, một mặt không tình nguyện đi theo Lăng Nguyên đạp vào thang trời hành trình. Đại khái đi qua không sai biệt lắm hai canh giờ tả hữu, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên thành công dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng bước lên thang trời, cũng phát động một đạo quang mang màu vàng. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đạp vào tầng chót nhất thang trời sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên, đốt, đến địa điểm chỉ định, phải chăng đánh dấu. Nghe được đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở, Mạc Lăng Nguyên không chút suy nghĩ liền trong lòng mặc niệm nói đánh dấu đốt, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo đặc thù, vượt giới bảo châu một viên, đã cất giữ nhập tùy thân đầu tiên, xin nhớ kiểm tra và nhận. Chương 821, tràn ngập địch ý đại sư Minh. Chương 821, tràn ngập địch ý đại sư Minh. Nghe hệ thống chúc mừng âm thanh cùng thanh âm nhắc nhở, Mạc Lăng Nguyên trên mặt rốt cục lộ ra như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười. Hắn chậm rãi xoay người lại, như là tật phong bình thường nhanh chóng duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Tử Tuyên cái kia tinh tế mà mềm mại chỗ yếu hại. Ngay sau đó, hắn cúi đầu xuống, ôn nhu hôn một cái Tử Tuyên tiểu nộn gương mặt, sau đó mới lưu luyến không rời địa phân mở. Trên mặt của hắn tràn đầy khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Phu nhân, trải qua như vậy dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, chúng ta rốt cục thành công đạp vào cái này cao nhất một tầng rồi. Long Tử Tuyên hiển nhiên không có dự liệu được Lăng Nguyên sẽ có như vậy đột nhiên xuất hiện cử động, nàng đầu tiên là nao nao, trong nháy mắt liền bị Lăng Nguyên mãnh liệt tình cảm lây. Cứ việc bị cái này đột nhiên kích động và hôn môi làm cho có chút đầu óc choáng váng, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mỉm cười phụ hòa nói, đúng vậy à, lao công, chúng ta thật làm được đâu. Dọc theo con đường này mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ, nhưng giờ phút này xem ra hết thảy đều là đáng giá. Mạc Lăng Nguyên thâm tình chậm rãi mà nhìn trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hải, trong mắt tràn đầy cương triều cùng yêu thương. Hắn nhẹ nhàng dắt Tử Tuyên cái kia trắng non chân mềm tay nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng phía dưới cầu thang đi đến. Mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt nhẹ nhàng, phản phất sợ đã quấy rầy giờ khắc này mỹ hảo yên tĩnh. Nhưng mà, khi bọn hắn dọc theo cầu thang chậm rãi chuyến về, đã đi qua ước chừng 5000 tầng, khoảng cách dưới đáy chỉ còn lại có một nửa lộ trình lúc, Mạc Lăng Nguyên cái kia nhạy cảm như ưng chuẩn giống như ánh mắt đột nhiên bắt được một cái dị thường thân ảnh. Chỉ gặp tại nhà hắn sư tôn bên cạnh, chính cung cung kính kính đứng vững một tên thân mang trắng loan y phục nam tử xinh đẹp. Sở dĩ gọi hắn là nam tử xinh đẹp, thật sự là bởi vì tên nam tử này dung mạo quá mức xuất chúng, thậm chí có thể dùng vũ mị để hình dung. Nam tử kia có được một bộ đủ để cho ngàn vạn nam nhân vì đó khuynh đảo dung nhan tuyệt thế. Một đôi hoa đảo mị nhãn giống như trong đầm sâu vòng xoáy, thâm thúy mà mê người, chỉ cần nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền có thể câu người tâm hồn. Cái kia có chút uốn lượn mảy liêu đúng như đầu mùa xuân tân liễu, nhu hòa huyền chuyển hàm xúc, tăng thêm mấy phần phong tình. Cao đỉnh xinh đẹp sống mũi nhỏ đẹp đẽ không gì sánh được, tựa như tạo hình tỉ mỉ mà thành, còn có tấm tiết để cho người ta nhìn không nhịn được muốn tiến lên khẽ cắn một ngụm môi mỏng, màu sắc phấn nộn, hiểu diễm mắt. Lại thêm cái kia tiêu chuẩn mặt trái xoan hình cùng một đầu như là thác nước rủ xuống tại bên hông tóc dài đen nhánh, càng đem hắn ôn nhu khí chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Mạc Lăng Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, T. Người này đơn giản chính là từ trong tranh đi ra nhân gian mị ma a. Lão công, cái gì là nhân gian mị ma nha? Đi theo Mạc Lăng Nguyên bên cạnh Long Tử Tuyên chớp cặp kia mắt to như nước trong eo, mặt mũi tràn đầy tò mò mở miệng hỏi thăm. Chỉ gặp nàng một thân Lăng Nguyên cùng khoản bạch tí tung bay, dáng người thướt tha, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường thanh lệ động lòng người. Mạc Lăng Nguyên hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Tử Tuyên lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt giải thích nói, cái gọi là nhân gian mị ma đâu, chính là dung mạo xinh đẹp đến cực hạn, có thể làm cho nam tử cùng nữ tử cũng vì đó khuynh đảo, si mê tồn tại. Long Tử Tuyên cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó lại ngẩng đầu, một mặt mong đợi truy vấn, cái kia, vậy người ta có tính không là nhân gian mị ma nha? Nói xong, còn dí dỏm trừng mắt nhìn. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên không khỏi trong lòng nóng lên, không chút do dự thân thủ đem Tử Tuyên chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng mềm mại thân thể tản ra nhàn nhạt mùi thơm, ngựa khí kiên định mà bá đạo nói ra, đương nhiên tính toán, bất quá, phu nhân thế nhưng là chuyên thuộc về một mình ta nhân gian mị ma, những người khác nếu là dám can đảm có chút ý nghĩ xấu, muốn nhúng chăng ngươi, vậy trước tiên từng chiếm được ta một cửa này mới được. Ha ha ha, chán ghét rồi. Long Tử Tuyên bị Mạc Lăng Nguyên lần này thâm tình lời nói đến mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng không thôi, nhẹ nhàng huy động đôi bàn tay trắng như phấn, đánh miêu tả Lăng Nguyên khoan hậu kiên cố lồng ngực. Nhưng mà, động tác của nàng lại là như vậy nhu hòa, phản phất chỉ là tại cùng người yêu chơi đùa giỡn bình thường. Hai người cứ như vậy một bên cười đùa, một bên dọc theo thang trời chậm rãi bên dưới. Trên đường đi, hoan thanh thiếu ngữ không ngừng quanh quẩn ở trong không khí, dẫn tới thánh viện những cái kia sóng tiết học ngay tại bên ngoài lưu lại học viên nhao nhao ghé mắt, quăng tới ánh mắt hâm mộ. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục đi tới thang trời dưới đáy, đi tới Lưu Như Sương trước mặt. Chỉ gặp Lưu Như Sương thân mang một bộ trường bào màu trắng, khí chất cao nhã thoát tục, tựa như không dính khói lửa trần gian tiên nhân. Nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người tới đến, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười vui mừng. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính hướng Lưu Như Sương hành lễ, cùng kêu lên nói ra, sư tôn, các đệ tử không phụ kỳ vọng, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục thành công đạt tới thang trời tầng cao nhất. Chỉ gặp Lưu Như Sương thân hình lóe lên, như tật phong giống như cấp tốc vọt tới phía trước, trong chớp mắt liền đã đến Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vị trí. Nàng giang hai cánh tay, không chút do dự bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt đem hai người chăm chú ôm vào trong ngực. Lưu Như Sương hai tay dùng sức xoa nắn lấy bọn hắn, trên mặt tràn đầy không gì sánh được nụ cười vui mừng, trong miệng càng là phong khoáng mà cười to nói, ha ha ha, thật không hổ là ta Lưu Như Sương đệ tử a. Vị sư cho tới nay đều tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn nhầm, hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy. Các ngươi thật là làm cho vị sư cảm thấy tiêu ngạo. Ngay tại cách đó không xa, có một tên khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thức tha lại tướng mạo xinh đẹp nam tử đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này, hắn nguyên bản coi như bình hòa sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, một đôi hẹp dài đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú bị Lưu Như Xương ôm vào trong ngực Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, trong cổ họng không tự giác phát ra một tiếng rất nhỏ xé âm thanh. Sau đó, tên này nam tử xinh đẹp chậm rãi bước chân, hướng phía Lưu Như Xương bọn người chậm chậm đi tới. Mỗi một bước đều lộ ra nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất giẫm tại đám mây bình thường. Đợi cho đến gần lúc, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười mê người, nhẹ giọng mở miệng hỏi, hai vị này hẳn là chính là Xương Nhi gần đây đệ tử mới thu a. Nhưng mà, nghe tới từ đối phương trong miệng phun ra cái kia cực kỳ mập mờ xương hô sau, Lưu Như Xương sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tựa như xương lạnh che mặt. Nàng đỗng nhiên bung ra ôm chặt Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai tay, ngay sau đó quay đầu đi, hung hăng trừng mắt liếc tên kia nam tử xinh đẹp, nghiêm nghị nói, Trần Húc Mỹ, vị sư đã nói với ngươi rồi vô số lần, ngươi nên tôn xưng ta vị sư tôn, không thể lại có như vậy vô lễ xưng hô. Đối mặt Lưu Như Xương không lưu tình chút nào trách cứ, Trần Húc Mỹ đích sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, trước kia treo ở nụ cười trên mặt cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, đệ tử minh bạch, Xương Nhi a không đối, là sư tôn. Lưu Như Xương nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhu hòa nhìn xem Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên, nhẹ giọng mở miệng giới thiệu nói, các đồ nhi a, đứng ở trước mặt các ngươi vị này, chính là vị sư tại chính cả 100 năm trước chỗ nhận lấy đệ tử. Hắn tên là Trần Húc Mỹ, nó thiên phú dị bẩm, có được một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất đặc thù, thượng cổ linh thể. Trải qua nhiều năm khắc khổ tu luyện cùng ma luyện, bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến cái kia chí cao vô thượng đạo thần chi cảnh. Không chỉ có như vậy, Trần Húc Mỹ hay là vị sư thu chủ vị đệ tử, theo bối phận mà nói, tự nhiên chính là hai người các ngươi đại sư mình. Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau, cùng nhau hướng về phía trước dạo bước tiến lên một bước. Chỉ gặp bọn họ nhao nhao tay giơ lên, ôm quyền không người hành lễ, cùng kêu lên nói ra, Mạc Lăng Nguyên Long Tử Tuyên bái kiến đại sư mình. Vậy mà lúc này Trần Húc Mỹ lại chỉ là hơi cúi đầu, nhìn như khiêm tốn hữu lễ, nhưng trên thực tế đáy mắt của hắn chỗ sâu lại cực nhanh lóe lên một tia khó mà cảm thấy được vẻ không vui. Ngay sau đó, hắn không nhanh không chậm đi ra phía trước, đem chắp tay sau lưng ở sau lưng, sau đó đông nhiên ngẩng đầu đến, cái cằm khẽ nhếch, bày ra một bộ vẻ vang đắc ý bộ dáng lớn tiếng nói, tại hạ Trần Húc Mỹ, ở đây gặp qua hai vị tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Vừa dứt lời, hắn thậm chí còn cố ý trên mặt khiêu khích chi ý, không che giấu chút nào dùng tràn ngập địch ý ánh mắt hung hăng trừng Mạc Lăng Nguyên một chút, tỉnh cười lạnh một tiếng rêu cợt nói, "Hừ, sư đệ đúng thật là có phúc lớn a. Lại có thể cùng chúng ta cái này xinh xắn đáng yêu lại mỹ lệ tiểu sư muội kết thành đạo lữ, quả thực làm cho bọn ta không ngừng hâm mộ a." Đối mặt Trần Húc Mỹ đích lần này lời nói lạnh nhạt cùng cái kia rõ ràng thái độ cam thủ, Mạc Lăng Nguyên lại là mặt không đổi sắc, khóe miệng ngược lại có chút hướng lên câu lên, phát họa ra một vòng như có như không dáng tươi cười. "Có đúng không? Vậy liền đa tạ đại sư huynh đối với nhà ta Tuyên Nhi tán thưởng." Khi thật sớm tại trước đó hắn bị sư tôn Lưu Như Xương nhiệt tình ôm thời điểm, liền đã bén nhạy đã nhận ra vị đại sư minh này Trần Húc Mỹ đối với sư tôn loại kia dị dạng tình cảm cũng phức tạp thái độ. Đơn giản tới nói, Trần Húc Mỹ người này đơn giản chính là ngỗ nghịch phạm thượng, đại nghịch bất đạo sủng sư nghịch độ a. Lại nhìn một cái kia Lưu Như Xương thần sắc tư thái, rõ ràng đó có thể thấy được nàng đối với Trần Húc Mỹ đối với mình hâm mộ chi tình lòng dạ biết rõ. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Lưu Như Xương vậy mà không chút lưu tình quả quyết cự tuyệt Trần Húc Mỹ đích yêu thương, không chỉ có như vậy, cho dù là tại Trần Húc Mỹ cùng Tiên Nhi trước mặt, nàng cũng căn bản không có ý định chừa cho hắn nửa chút mặt mũi, ngay trước hai người bọn họ mặt liền thành sắc câu lệ trách cứ lên Trần Húc Mỹ đến. Gặp phải vô tình như vậy đối đãi Trần Húc Mỹ tự nhiên là lên cơn giận dữ, trong lòng tức giận bất bình. Kết quả là, khí thế của hắn rào rạt chạy tới Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên trước mặt, vênh báo tự đắc bày lên giá đỡ, ý đồ mượn cơ hội này hảo hảo mà nhục nhã hai người bọn họ một trận, để tiết chính mình trong lòng vẻ phẫn hận. Chỉ tiếc nha, Mạc Lăng Nguyên cũng không phải loại kia sẽ tùy tiện bị người cầm chắc lấy hàng người, căn bản cũng không ăn Trần Húc Mỹ bộ này. Chỉ gặp Long Tử Tuyên một mặt ngọt ngào hạnh phúc chăm chú kéo Lăng Nguyên cánh tay, phản phất hoàn toàn không thấy Trần Húc Mỹ nói tới những lời kia bình thường. Nhìn thấy tràng cảnh như vậy, Trần Húc Mỹ cái kia giấu ở trong tay áo hai tay kìm lòng không được âm thầm nắm chặt, liền ngay cả đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Thế nhưng là đâu, cứ việc nội tâm đã giận không kềm được, hắn mặt ngoài nhưng như cũ cố giả bộ làm ra một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, thật không biết sư đệ bây giờ tu vi đến cùng đã đạt đến cảnh giới cỡ nào rồi. Nếu là đụng phải có cái gì không biết rõ hoặc là khó có thể lý giải được địa phương, cũng có thể tùy thời tới tìm ta thôi. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, không cần, đại sư huynh, tu vi của ta đã chí chân thiên thần cảnh hậu kỳ, cùng Tiên Nhi tu vi tại bình, ta cùng Tiên Nhi có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi sư tôn là được, cũng không nhọc đến tiền sư huynh. Chương 822, chết không có chỗ chôn, hài cốt không còn, sẽ chỉ là ngươi. Chương 822, chết không có chỗ chôn, hài cốt không còn, sẽ chỉ là ngươi. Ha ha, sư tôn ngày đêm mệt nhọc, nơi nào có thời gian. Trần Húc Mỹ đích lời nói chưa hoàn toàn rơi xuống, chỉ gặp cái kia dáng người thất tha, khuôn mặt mỹ lệ lưu như sương, như là một cái nhẹ nhàng như hồ điệp, trong nháy mắt rời bước đến Lăng Nguyên trước người. Nàng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, êm ái nắm chặt Lăng Nguyên hai tay, môi son khẽ mở, thanh âm dịu dàng mà động nghe, "Đồ nhi, ngươi thế nhưng là có gì không hiểu chỗ? Chi bằng nói tới, vi sư ổn thỏa vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc." Nhìn qua trước mắt một màn này, Trần Húc Mỹ trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót cùng tức giận. Nhớ ngày đó, chính mình đã từng nhiều lần giấu trong lòng đối với tu luyện nghi hoặc đi tìm kiếm sư tôn chỉ điểm sai lầm, nhưng mỗi lần đổi lấy không phải sư tôn bộ kia hờ hững lạnh nhạt thần sắc, chính là mặt mũi tràn đầy không nhịn được qua loa đáp lại. Mà giờ khắc này, đối mặt đồng dạng đến đây thỉnh giáo vấn đề Lăng Nguyên, sư tôn lại thể hiện ra như vậy hoàn toàn khác biệt thái độ, có thể nào không khiến người ta cảm thấy tức giận bất bình. Phải biết, Trần Húc Mỹ thế nhưng là cái có được dung nhan tuyệt thế người, kỳ mỹ mạo có thể xưng nam nữ thông sát. Đã từng không biết có bao nhiêu nữ tử cảm mến với hắn, thậm chí chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng hắn đều nhất nhất cự tuyệt. Không vì cái gì khác, chỉ vì trong lòng của hắn chỉ có Lưu Như Sương một người. Vì nàng, hắn cam nguyện từ bỏ đông đảo người theo đuổi, yên lặng thủ hộ tại nàng bên cạnh. Nhưng hôm nay thấy được nàng đối đãi như vậy Lăng Nguyên, Trần Húc Mỹ thì như thế nào có thể chịu được? Thế là, Trần Húc Mỹ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bước nhanh đi ra phía trước. Chỉ gặp hắn không khách khí chút nào đưa tay kéo một phát, ngạnh sinh sinh đem Lưu Như Sương cùng Mạc Lăng Nguyên ngăn cách ra. Sau đó, hắn có chút meo lại hai con người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, ngựa khí cứng nhắc lại mang theo một hơi khí lạnh nói ra, "Sư đệ, sư tôn thân là Thiên Lam Thánh viện viện trưởng, mỗi ngày cần xử lý rất nhiều sự vụ, tự nhiên bận rộn không gì sánh được. Làm sao có khi nhàn hạ khắp đến tiêu ca ngươi? Nếu ngươi coi là thật đang tu luyện phương diện còn có hoang mang không hiểu chỗ, đều có thể tìm đến sư minh ta chính là." Trần Húc Mỹ, ngươi đủ. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, Lưu Như Sương đông nhiên xoay đầu lại, nàng cặp kia đôi mắt mỹ lệ giờ phút này thiêu đốt lên lửa giận, hung tợn trừng mắt Trần Húc Mỹ, tựa như là muốn phun ra lửa bình thường. "Vị sư đang dạy bảo ta nhỏ nhất đệ tử, chẳng lẽ còn cần đi qua đồng ý của ngươi không được sao?" Lưu Như Sương thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng bất mãn, để cho người ta không rét mà run. Trần Húc Mỹ bị bất thình lình trách cứ dọa đến toàn thân run lên, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng lấy, muốn giải thích cái gì, lại phát hiện chính mình một chữ cũng nói không ra. Lưu Như Sương nhìn trước mắt cái này bất tranh khí đệ tử, trong lòng càng là tức giận không thôi. "Ngươi có xuất chúng như thế thiên phú, không hảo hảo chân quý, đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, ngược lại cả ngày suy nghĩ lung tung, tận suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Vị sư truyền thụ cho ngươi tịnh tâm thần chú, ngươi đến tuột cùng tu luyện tới loại cảnh giới nào? Còn có ngày đó linh hàng ma trưởng, ngươi có thể có tu luyện tới chí chân chi cảnh?" Gặp Lưu Như Sương lần nữa cầm chuyện này tới nói chính mình, Trần Húc Mỹ một mặt không cam lòng nói ra, "Cái kia sư đệ cùng sư muội đâu? Bọn hắn hẳn là cũng tu luyện tịnh tâm thần chú đi. Dựa vào cái gì liền chỉ nói ta một người?" "Ngươi?" Lưu Như Sương bị Trần Húc Mỹ đích nói kích thích nói không ra lời, chỉ vào gãy của hắn, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi có tư cách gì cùng ngươi sư đệ sư muội so sánh với? Ngươi đã tu luyện trăm năm, tịnh tâm thần chú như cũ tại hậu kỳ, mà sư đệ của ngươi cùng sư muội mới tu luyện không đến 20 năm, tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh, ngay cả vi sư tịnh tâm thần chú hai người bọn hắn cũng tu luyện đến chí chân, ngươi đây, ngươi lại có cái gì thành tích đến để vi sư cao hứng?" Đối mặt sư tôn chất vấn, Trần Húc Mỹ đích đầu rủ xuống đến thấp hơn, hai tay của hắn chăm chú nắm chặt góc áo, bờ môi khẽ run, dùng bao hàm áy náy ngựa khí thấp giọng nói ra, "Có lỗi với sư tôn, đều là đệ tử sai, đệ tử cô phụ ngài đối ta tha thiết kỳ vọng." Lưu Như Sương nghe nói như thế, không cấm đoán bên trên hai con người, thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng nói, "Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Nếu biết sai, vậy liền nhanh đi bế quan hảo hảo tu luyện, chớ có lại cả ngày muốn những cái kia có không có." "Là, sư tôn." Trần Húc Mỹ vội vàng đáp, sau đó cung cung kính kính hướng phía Lưu Như Sương đi một cái cáo biệt lễ, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một sát na kia, mắt của hắn sao lại cố ý hướng một bên Mạc Lăng Nguyên liếc qua. Trong ánh mắt kia tràn đầy oán hận cùng khiêu khích, phản phất tại nói, "Ngươi đợi đấy cho ta lấy nhìn." Sau đó, hắn liền bước nhanh rời đi nơi đây. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút hướng lên nhếch lên, hình thành một vòng mang theo đường cong dáng tươi cười, trong nụ cười kia xen lẫn một tia không dễ dàng phát giác trêu tức chi ý trên khuôn mặt của hắn càng là toát ra một vòng lạnh lùng ý cười, phản phất đối trước mắt phát sinh hết thảy đều tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Chỉ gặp hắn nhẹ giọng tự lẩm bẩm, "Ha ha, thật sự là có ý tứ á." Lúc này, Lưu Như Sương nhìn thấy Trần Húc Mỹ rốt cục quay người rời đi đằng sau, nàng mới yên lòng một lần nữa xoay người lại. Ngay sau đó, nàng không chút do dự mở ra bộ pháp, dẫn theo sau lưng Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, trực tiếp hướng phía thánh viện khu vực khác đi đến, chuẩn bị tiếp tục bọn hắn tham quan hành trình. Không bao lâu, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đi sát đằng sau lấy Lưu Như Sương bước chân, cùng nhau đi tới Thiên Lam Thánh viện trong nội viện. Khi bọn hắn bước vào mảnh này lĩnh vực mới lúc, phát hiện nội viện chỉnh thể bố cục cùng kiến trúc kết cấu cùng ngoại viện so sánh cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng lại có một chỗ rõ ràng khác biệt, ở trong nội viện nhiều hơn một cái tên là Thông Thiên Thánh Điện thần bí chỗ. Tòa này Thông Thiên Thánh Điện từ ngoại quan bên trên nhìn liền lộ ra khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục. Nghe nói, tác dụng của nó cùng trong ngoại viện những cái kia tu luyện cung điện hoàn toàn giống nhau, đều là thờ các đệ tử dốc lòng nơi tu luyện. Nhưng mà, không giống bình thường chính là, tòa thánh điện này đẳng cấp càng cao cấp hơn, nó nội bộ ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc viễn siêu phổ thông chỗ tu luyện. Tục truyền nghe, ở chỗ này tu luyện một ngày có khả năng lấy được hiệu quả, vậy mà giống như là tại ngoại giới tu luyện dòng dã một năm lâu. Thần kỳ như thế mà cường đại công hiệu, thật là khiến người kinh thán không thôi. Tại cẩn thận tham quan hoàn chỉnh cái Thiên Lam Thánh viện đằng sau, Lưu Như Sương không có dừng lại cước bộ của nàng, mà là lần nữa dẫn lĩnh Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đi tới một mảnh thuộc về các trưởng lao chuyên môn khu động phủ vực. Rất nhanh, Lưu Như Sương liền đứng tại một tòa mới tinh lại không gì sánh được rộng lớn cao lớn động phủ trước. Nàng mặt mỉm cười, duỗi ra ngón tay hướng tòa động phủ này, cũng mở miệng nói ra, "Các đồ nhi, mau đến xem nha. Tòa động phủ này thế nhưng là vi sư trải qua tỉ mỉ sàng chọn sau đặc biệt vì các ngươi chọn lựa ra đây này. Thế nào? Có phải hay không cảm thấy nó đã xinh đẹp lại hùng vĩ tráng quan a? Tin tưởng ở chỗ này ở lại cùng tu luyện, nhất định sẽ làm cho thực lực của các ngươi đạt được phi tốc tăng lên." "Ách, đa tạ sư tôn yêu mến." Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút co quắp, tấm kia khuôn mặt tuấn lãng bên trên tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn nhẹ nhàng nói ra. Đứng ở một bên Long Tử Tuyên thì thân mật kéo lại Lăng Nguyên cánh tay, một đôi giống như tạp tư lan giống như mắt to xinh đẹp lóe ra hào quang sáng tỏ, phản phất trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Giờ phút này, nàng chính lòng tràn đầy vui vẻ đánh giá trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy, chiếu lấp lánh động phủ, trong mắt lộ ra khó mà che giấu hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chỉ gặp trong động phủ này bộ trang trí đến cực kỳ xa hoa, trên vách tường khảm nạm lấy vô số viên lập lòe chói mắt bảo thạch, mặt đất bày ra lấy mềm mại mà hoa lệ thảm, hướng trên đỉnh đầu treo từng chiếc tinh mỹ đèn treo bằng thủy tinh, tản mát ra nhu hòa mà ấm áp quang mang. Toàn bộ động phủ tựa như một tòa mộng ảo bên trong cung điện, làm cho người say mê trong đó. Long Tử Tuyên xoay đầu lại, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thủy êm tai hô, đà tạ sư tôn. Lúc này, Lưu Như Sương chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười gật đầu, chậm rãi nói, được rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi vợ chồng trẻ sớm đi nghỉ ngơi đi. Vi sư còn có chuyện quan trọng cần xử lý, liền không lại quấy rầy các ngươi. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên vội vàng song song xoay người hành lễ, cùng kêu lên nói ra, sư tôn đi thong thả. Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận rất nhỏ không gian pháp tắc chi lực ba động truyền đến. Ngay sau đó, Lưu Như Sương thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, không có để lại mảy may vết tích. Đợi xác định Lưu Như Sương đã đi xa đằng sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, thân mật dính vào nhau, chậm rãi đi vào tòa kia thần bí mà mê người trong động phủ. Bên ngoài, tại một chỗ sâu thẳm tĩnh mịch trong rừng rậm, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lặng yên đứng lặng. Người này thân hình cao lớn thẳng tắp, nhưng khuôn mặt lại bị bóng ma che đậy, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hắn sắc mặt âm trầm đến dọa người, phảng phất có thể chảy ra nước. Mà người này không phải người bên ngoài, chính là lúc xế chiều liền sớm rời đi Trần Húc Mỹ. Giờ phút này, Trần Húc Mỹ đích ánh mắt giống như hai đạo lạnh lẽo hàn mang, thẳng tắp bắn về phía vừa mới phát sinh địa phương. Nơi đó, chính là Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên ở nơi đặt đậu phủ chỗ. Hắn cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn chặn, đến mức trong cổ họng của hắn phát ra một trận trầm thấp mà tức giận tiếng giống, đáng giận đến cực điểm hỗn đản. Các ngươi bất quá là Sương Nhi thu được hai cái có chút thiên phú đệ tử thôi, nàng vì sao muốn đối với các ngươi tốt như vậy? Đến tột cùng là dựa vào cái gì? Mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra một dạng, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Càng nghĩ càng là tức giận khó bình, Trần Húc Mị cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Chỉ gặp hắn đột nhiên nâng tay phải lên, nắm thật chặt thành quả đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, cho thấy nội tâm của hắn cực độ phẫn nộ. Sau đó, hắn không chút do dự đem cái này bao hàm nộ khí một quyền hung hăng đánh tới hướng bên cạnh một gốc trường rộng 3 mét to lớn cây cối. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền đến, cây đại thụ kia vậy mà tại một kích kinh khủng này phía dưới hướng thanh na xuống, giơ lên một mảnh bụi đất. Đáng thương đại thụ tựa hồ đang im lặng kháng nghị, ta đến cùng trêu ai ghẹo ai a. Nhưng mà, Trần Húc Mỹ đối với cái này không có chút nào lòng thương hại. Cặp mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm cách đó không xa động phủ, phản phất muốn xuyên thấu qua vách đá nhìn thấy tình cảnh bên trong bình thường. Trong miệng còn không ngừng tự mình lẩm bẩm, "Hừ, các ngươi tốt nhất mãi mãi cũng trốn ở đây Thiên Lam Thánh viện bên trong chia ra đến, nếu không một khi bước ra nơi đây, ta sẽ làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn, hải cốt không còn." Nói xong lần này ngoan thoại đằng sau, Trần Húc Mỹ mới thoáng bình phục một chút tâm tình. Tiếp đấy, hắn xoay người sang chỗ khác, bước nhanh chân, lấy một loại tiêu sái nhưng lại lộ ra lục thân không nhận tư thái cấp tốc biến mất tại cánh rừng rậm này bên trong, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng cây kia hành ngã xuống đất đại thụ chứng kiến lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. A không, còn có một người chứng kiến vừa mới phát sinh hết thảy, mà người này không phải người khác, chính là Lưu Như Sương. Nàng nhìn xem cái này vênh váo tự đắc rời đi đại đệ tử, nhịn không được thở dài nói, ai, ngươi nếu là thật sự tìm ta hai cái này đồ nhi phiền phức, chết không có chỗ chôn, hài cốt không còn, sẽ chỉ là ngươi nha. Lưu Như Sương thật sâu mắt nhìn Trần Húc Mỹ, cuối cùng quyết định không nhúng tay vào việc này, quay người rời đi nơi này. Chương 823, Mạc Lăng Nguyên là ai? Ta không biết chương 823, Mạc Lăng Nguyên là ai? Ta không biết Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tại Lưu Như Sương chỗ thánh trong viện vượt qua mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, bọn hắn tựa như hai khối ngọc thô bị tạo hình tỉ mỉ bình thường, tu vi đạt được kinh người tăng lên, vậy mà nhất cử đột phá đến thiên thần cảnh viên mãn chi cảnh. Một ngày này, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây rơi xuống trên mặt đất bên trên, hình thành từng mảnh màu vàng còn sáng. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên sánh vai mà đi, cùng nhau đi hướng vị kia tại thánh viện chỗ sâu Lưu Như Sương phòng làm việc, phòng viện trưởng. Nhẹ nhàng đẩy ra cái kia phiến hơi có vẻ phong cách cổ xưa cửa gỗ, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí tức. Chỉ gặp Lưu Như Sương chính đoan ngồi tại một tấm to lớn bàn đọc sách sau, chuyên chú lật xem quyển sách trên tay. Nhìn thấy hai người tới đến, Lưu Như Sương thả ra trong tay thư tịch, mỉm cười nhìn về phía bọn hắn. Mạc Lăng Nguyên trước tiên mở miệng nói ra, "Sư tôn, ta cùng Tuyên Nhi đã ở ngài chỗ này quấy rầy mấy ngày lâu, bây giờ tu vi của chúng ta cũng có chỗ tiến bộ, nghĩ đến cũng là thời điểm nên rời đi nơi đây, đi ra ngoài lịch luyện một phen." Thanh âm của hắn thanh tịnh mà kiên định, để lộ ra một loại tự tin cùng quả cảm. Lưu Như Sương khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý nàng cặp kia cơ trí đôi mắt nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, chậm rãi nói, "Ân, các ngươi có thể có như thế bổ ích, vi sư rất là vui mừng. Thêm ra đi sông sáo, tích lũy chút lịch duyệt sát thực tại tu hành rất có ích lợi. Bất quá, Đồ Nhi a, vi sư trước đó ban cho ngươi viên kia thương lòng giới có thể cũng không phải là vẹn vẹn dùng cho tổn chữ pháp bảo đơn giản như vậy, trong đó có huyền cơ khác đâu." Nói đi, trên mặt nàng hiện ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, trong lòng hơi động, chợt cung kính đáp, "Đa tạ sư tôn đề điểm, đệ tử chắc chắn cực kỳ tìm tòi nghiên cứu giới này huyền bí." Một bên Long Tử Tuyên cũng là khéo léo gật đầu phụ họa. Lúc này, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên không tự giác dắt tay của nhau, mười ngón chăm chú đan sen, phảng phất tâm hữu linh tê giống như đồng thời mở miệng nói ra, chúng ta đều hiểu sư tôn dụng tâm lương khổ, cho nên xin ngài yên tâm, chính là nếu như thật gặp gỡ khó giải quyết sự tình, chúng ta tự sẽ hướng ngài nhờ giúp đỡ. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, toát ra thật sâu tín nhiệm cùng ỷ lại chi tình. Lưu Như Sương nhìn trước mắt đôi này bích nhân, không khỏi vui mừng nở nụ cười, nhưng lập tức lại thấm thía dặn dò, biết thuận tiện, bất quá các ngươi hay còn tuổi trẻ, quyết không thể bởi vì nhi nữ tình trường mà hoang phế tu luyện đại nghiệp. Cần biết con đường tu hành từ từ lại gian khổ, có chút lười biếng liền có thể phí công nhọc sức, không được nhất thời ham hưởng lạc, quên đi tự thân gánh vác sứ mệnh a. Mạc Lang Nguyên cùng Long Tử Tuyên nhìn nhau, cùng kêu lên đáp, cần tuân sư tôn dạy bảo, đệ tử ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Nói xong, bọn hắn lần nữa hướng Lưu Như Sương không người thi lễ, sau đó quay người chậm rãi rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại ngoài cửa cái kia kéo dài hành lang cuối cùng. Ngay tại Lang Nguyên cùng Tử Tuyên chân trước vừa bước ra phòng viện trường lúc, Lưu Như Sương chân sau liền chậm rãi đứng dậy. Chỉ gặp nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, đem một quyển tản ra phong cách cổ xưa khí tức thư tịch nắm thật chặt ở trong tay. Ngay sau đó, nàng tâm niệm vừa động, thi triển ra cường đại không gian pháp tắc chi lực, thân hình trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Lưu Như Sương đã hiện thân tại rộng lớn vô ngần trên bầu trời. Nàng có chút cúi đầu, ánh mắt dễ như trở bàn tay bắt được phía dưới Mạc Lang Nguyên cùng Long Tử Tuyên dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Cùng lúc đó, nàng cái kia cảm giác bén nhạy cũng không như vậy ngừng, mà là cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía Thiên Lam Thánh ngoài viện tu luyện cung điện nào đó đầu yên lặng hẻm nhỏ nhìn lại. Quả nhiên, tại con hẻm nhỏ kia bên trong, đang lặng lặng đứng vững một đạo thân ảnh quen thuộc. Người này thân mang một bộ áo trắng, dáng người cao thẳng, dung mạo tú mỹ, lại không phải người bên ngoài, chính là Lưu Như Sương đắc ý nhất đại đệ tử, Trần Húc Mỹ. Lúc này Trần Húc Mỹ, trong tay chính nắm chặt một viên lóe ra hào quang nhỏ yếu thông tin ngọc giản, môi mỏng khẽ nhếch, tựa hồ đang cùng ngọc giản một chỗ khác người nào đó thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Chỉ nghe Trần Húc Mỹ hừ lạnh một tiếng, tự đủ, thử. Rất tốt, nam nhân kia trực tiếp cho ta giết chết, về phần nữ tử kia nha, các ngươi muốn như thế nào xử trí đều tùy các ngươi cao hứng tốt. Nói đi, hắn lại cố ý nhấn mạnh cảnh cáo nói, nhưng là có một chút các ngươi phải tất yếu nhớ kỹ trong lòng, hành động thời điểm nhất định phải ẩn nấp tốt chính mình hành tung cùng lai lịch. Nếu như để cho ta phát hiện trong các ngươi có người không cẩn thận đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài hừ, chắc hẳn không cần ta nói, các ngươi cũng hẳn là rõ ràng thủ đoạn của ta đi. Trên không, Lưu Như Sương chỉ là nhàn nhạt liếc qua trong ngõ hẻm Trần Húc Mỹ, sau đó tùy ý phất phất tay. Trong chốc lát, một tấm đẹp đẽ ghế bạch đàn con trống rông xuất hiện ở trong hư không. Tay nàng cầm thư quyển, ưu nhã ngồi lên, bắt đầu thản nhiên tự đắc lật lên xem quyển sách trên tay đến. Nàng gái tiêu tiểu diễm bất át khỏe môi có chút hướng lên giơ lên, phát họa ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, ta đại đệ tử a, cứ việc ngươi thân là ta chỗ nhận lấy đầu tiên đồ nhi, nhưng theo ngươi trước mắt bày ra thực lực cùng nắm giữ thủ đoạn mà nói, muốn ứng đối sư đệ của ngươi cùng sư muội, đơn giản chính là người si nói mộng a. Vi sư bây giờ ngược lại là đầy cõi lòng mong đợi muốn nhìn một cái, coi ngươi bị sư đệ của ngươi cùng sư muội thành công nắm được cán đằng sau, sẽ là như thế nào một bộ phát điên thất thố bộ dáng đâu. Sớm tại Trần Húc Mỹ muốn đối với hắn sư đệ cùng sư muội động thủ thời khắc, Lưu Như Sương ngay tại trong lòng đem tên đệ tử này cho xóa tên. Hiện tại, Trần Húc Mỹ mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với nàng, nếu là Mạc Lang Nguyên cùng Long Tử Tuyên bắt lấy Trần Húc Mỹ đích nhược điểm, sau đó tìm tới trước mặt của nàng, nàng sẽ không chút do dự đem Trần Húc Mỹ trục xuất sư môn. Có thiên phú thì như thế nào? Nếu là tâm tính nhỏ hẹp, coi như thiên phú cho dù tốt, tương lai có thể đi đến đường cũng rất có hạn. Cùng lúc đó, tại Mạc Lang Nguyên vị trí, bọn hắn vừa mới bước ra Thiên Lam Thánh viện quản hạt địa vực phạm vi, bước vào một mảnh sâu thẳm tĩnh mịch, xanh um tươi tốt trong rừng rậm. Chỉ gặp Long Tử Tuyên mềm mại kéo lại Mạc Lang Nguyên kiên cố hữu lực cánh tay, cái kiết như hành giống như tinh tế thon dài lại xương ngón tay rõ ràng tay ngọc chăm chú nắm chặt trên người hắn quần áo. Nàng có chút ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp toát ra một tia khí ý, đối với bên cạnh Mạc Lang Nguyên gắt giọng, "Lao công nha, nơi này thật sự là quá mức yên tĩnh, tính đến làm cho trong lòng người hoảng sợ, cảm giác thật là dọa người nha." Mạc Lang Nguyên nghe được cái thê lời nói này, không khỏi xoay đầu lại, nhìn xem nàng bộ kia điềm đạm đáng yêu lại mang theo vẻ kinh hoàng bộ dáng, tức giận mà trêu chọc nói, "Phu nhân chẳng lẽ gần nhất quan sát cái gì khủng bố phim nữa, đến mức lá gan trở nên như vậy nhỏ rồi?" Đối mặt trượng phu trêu tức nói như vậy, Long Tử Tuyên khẽ cắn môi dưới, phấn nộn đôi môi có chút cong lên, tựa như chín mùi anh đào bình thường mê người, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Mắt thấy nhà mình tiểu thê khả ái như thế phản ứng, Mạc Lang Nguyên không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lại hiện ra cương triều dáng tươi cười, lập tức ôn nhu mở miệng an ủi, "Ai nha, phu nhân nếu là thật sự cảm thấy sợ sệt, đều có thể trực tiếp tới tìm vi phu làm bạn thôi." Nhưng mà, Long Tử Tuyên lại là một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, thấp giọng đáp lại nói, "Thế nhưng là, người ta nhìn thấy lao công đang chuyên tâm toàn ý tu luyện, tự nhiên không tốt bởi vì bực này không có ý nghĩa việc nhỏ tiến đến quấy rầy ngươi nha." Mạc Lang Nguyên mặt mỉm cười chậm rãi đưa tay phải ra, cái kia thon dài mà hữu lực ngón tay nhẹ nhàng mở ra, tựa như một cái ưu nhã báo săn đang muốn bắt được con mồi bình thường, chuẩn xác không sai lầm bắt lấy Tử Tuyên mảnh khảnh bờ eo thon. Hắn có chút dùng sức kéo một phát, Tử Tuyên mềm mại thân thể liền không tự chủ được hướng hắn tới gần mấy phần. Lúc này, Mạc Lang Nguyên dùng một loại cực kỳ ôn nhu ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, "Phu nhân sao có thể như vậy ngôn ngữ đâu? Phu nhân sự tình tại ta mà nói, chính là thế gian này trọng yếu nhất sự tình, ngày sau không được lại như vậy tự coi nhẹ mình." Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, từ nơi không xa mảnh kia rậm rạp trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra một trận rất nhỏ tất sột soạt thanh âm. Chỉ nghe vù vù vài tiếng nhẹ vang lên, trong ngay mắt, dòng dã mấy chục đạo bóng đen như quỷ mị giống như từ trong bụi cỏ phi thân mà ra, ổn ổn đương đương rơi vào Mạc Lang Nguyên trước mặt mấy chỗ, cùng hắn tạo thành thế giằng co. chỉ gặp người cầm đầu dáng người khôi ngô cao lớn, trong tay nắm chặt một thanh hàn quang loẹt loẹt trường đao. Người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tướng mạo rất là hung ác. Giờ phút này, hắn rội ra đầu kia vừa dài vừa thô đầu lưỡi, chậm rãi tại bờ môi trùng quanh liếm láp một vòng, sau đó phát ra một tiếng lạnh như băng quát hỏi: "Hai người các ngươi, chắc hẳn chính là Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đi." Đối mặt biến cố bất thình lình, Mạc Lăng Nguyên lại không hề sợ hãi. Hắn cấp tốc đem Tử Tuyên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chăm chú bảo hộ ở phía sau mình, đồng thời song mi khóa chặt, mắt sáng như lúc nhìn thẳng trước mắt bọn này kẻ đến không tiện người, trong miệng lạnh lùng đáp lại nói: "Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đến tuột cùng là ai? Ta chưa từng nghe qua hai người này tên." Nghe nói như thế, cầm đầu tu sĩ không khỏi hơi sửng sở, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn quay đầu đi, hạ giọng đối với bên cạnh một tên nhìn như tiểu đệ bộ dáng người hỏi: "Ngươi coi chân thật định hai người này chính là trong ngọc giản chỗ đề cập người sao?" Tiểu đệ lắc đầu, trên mặt tràn đầy trí tuệ ánh mắt, lắc đầu, nói ra: "Không xác định, lão đại, dù sao chúng ta lại không có ảnh lưu niệm thạch, không biết hình dạng a." Lão đại nghe nói như thế đằng sau, trong lòng suy nghĩ một chút, cảm giác quả thật có chút đạo lý. Nhưng mà, hắn lúc này đang bận bắt người, tâm tình dị thường bực bội, căn bản không tâm tư tốn nhiều miệng lưỡi. Thế là, hắn cực kỳ không kiên nhẫn với tay, lớn tiếng hét lên: "Mau mau cút, có bao xa cút ngay cho ta bao xa, đừng tại đây mà vướng chân vướng tay, chậm trễ lao tử bắt người." Mạc Lăng Nguyên nhìn trước mắt cái này ngang ngược càn rỡ, tự cho là đúng ra hỏa, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Bất quá mặt ngoài, hắn lại cố ý giả trang ra một bộ vạn phần hoảng sợ, vô cùng sợ hãi dáng vẻ đến. Chỉ gặp hắn thân thể khẽ run, vội vàng hướng lao đại cúi đầu không lưng, kinh sợ nói: "Đa tạ đại nhân khai ân, nhỏ cái này lập tức rời đi, tuyệt đối không còn dám chỉ hoãn lão nhân ra ngài làm chính sự rồi." Trong miệng nói chuyện, động tác trên tay cũng không ngừng, hắn cấp tốc đưa tay giữ chặt một bên Tử Tuyên, hai người giống lòng bàn chân bôi dầu bình thường, vội vã thoát đi cái này tràn ngập nguy cơ địa phương. Liên tại bọn hắn phía trên giữa không trung, Lưu Như Sương một mực mật thiết chú ý phía dưới phát sinh hết thảy. Khi nàng nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên vậy mà như thế nhẹ nhõm thuận lợi thoát khỏi hiểm cảnh, đồng thời càng chạy càng xa lúc, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc xen lẫn biểu lộ. Nàng tự lẩm bẩm: "Ai nha nha, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói là của ta tên đồ nhi này quá mức thông minh nhạy bén, cho nên mới có thể như vậy dễ dàng biến nguy thành an? Lại hoặc là ta cái kia đại đồ nhi tìm đến những người này thật sự là ngu không ai bằng, ngay cả cái nho nhỏ Mạc Lăng Nguyên đều không đối phó được." Mắt thấy đã không có gì náo nhiệt có thể nhìn, Lưu Như Sương lập tức cảm thấy vẻ nhạt vô vị đứng lên. Nàng chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng người lên, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, đem tấm kia đẹp đẽ ghế bạch đàn con thu vào chính mình pháp bảo chứa đồ bên trong. Ngay sau đó, nàng không chút do dự xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phiêu nhiên mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Giờ này khắc này, lưu tại nguyên địa chỉ có đám kia được xưng là tên khốn kiếp đám gia hỏa. Bọn hắn y nguyên chưa từ bỏ ý định thủ tại chỗ này, trông mong nóng nhìn Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên có thể lần nữa hiện thân. Chỉ cần vừa nhìn thấy có người đi ngang qua, bọn hắn liền sẽ không kịp chờ đợi tiến lên ngăn lại đối phương, lo lắng hỏi thăm phải chăng gặp qua Mạc Lăng Nguyên hai người thân ảnh. Nếu như Trần Húc Mỹ biết được nơi này cụ thể tình hình, chắc hẳn hắn chắc chắn hối tiếc không thôi, nhịn không được thở dài một tiếng: "Ai, ta tìm các ngươi đám này đồ vô dụng hỗ trợ, đơn giản chính là ta đời này phạm vào sai lầm lớn nhất ta." Chương 824, Âm Dương Càn Khôn Đan chương 824, Âm Dương Càn Khôn Đan Thiên Lam Thánh Viện bên trong, Trần Húc Mỹ đã ở đây khổ sở đợi chờ hai ngày lâu, nhưng từ đầu đến cuối không thể chờ đến có quan hệ bắt được Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên bất cứ tin tức gì. Cái này dài dằng dặc chờ đợi dần dần làm hao mòn lấy sự kiên nhẫn của hắn, cuối cùng, tại bạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải đưa tay cầm lấy bên cạnh để đặt ngọc giản, cũng đem nó nhẹ nhàng bấm. Ngay sau đó, hắn ngữ khí mang theo bất mãn mở miệng nói ra: "Các ngươi đến cùng là như thế nào làm việc? Dòng dã đi qua hai ngày thời gian, cho dù thật thành công bắt được hai người, chẳng lẽ không nên hướng ta kịp thời báo cáo sao? Hẳn là ngay cả như thế nào cùng ta liên hệ đều quên hết phải không?" Nhưng mà, ngay tại Trần Húc Mỹ tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc, từ ngọc giản một chỗ khác truyền đến cũng không phải là đối phương vội vàng đáp lại, ngược lại là một trận thật dài, mỏi mệt đến cực điểm tiếng áp. Thanh âm kia phảng phất là trải qua lặn lội đường xa sau lữ nhân phát ra, tràn đầy ủ rũ cùng cảm giác bất lực. Qua một hồi lâu, đối diện mới rốt cục có người chậm rãi mở miệng nói chuyện: "Ngài nói tới con đường kia phía trên, căn bản là chưa từng xuất hiện qua tên là Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên người a, có thể hay không là ngài nhớ lầm hoặc là tính sai tin tức tương quan đâu?" Nghe được lời nói này, Trần Húc Mỹ đích lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa đứng lên. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, phẫn nộ trong lòng giống như núi lửa bình thường phun ra ngoài. Chỉ gặp hắn nắm thật chặt trong tay ngọc truyền tin giản, đối với người đối diện lớn tiếng giận dữ hét: "Cái gì? Các ngươi không chỉ có không có thể bắt đến người, bây giờ lại còn dám trái lại chỉ trích là ta báo sai địa điểm. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta đi ngươi lại ra. Ngươi thằng ngu này. Thùng cơm. Phế vật." Trong lúc nhất thời, các loại khó nghe lại không có thể lọt vào tai mắng từ giống như thủy triều từ Trần Húc Mỹ đích trong miệng đổ xuống mà ra, thông qua ngọc truyền tin giản liên tục không ngừng mà dâng tới một bên khác. Đối diện tội phạm trừng mắt một đôi như chuông đồng trong mắt, phản phất có thể xuyên thấu qua thông tin ngọc giản nhìn thấy đối diện cố chủ. Chỉ gặp người cố chủ kia đang đứng ở nơi đó, trong miệng càng không ngừng phun ra các loại lời khó nghe, đem cái này tội phạm từ đầu đến chân mắng mấy lần. Mà bởi vì, chỉ vì cái này tội phạm không thể thành công cầm tới cố chủ muốn cầu linh thạch. Cái này tội phạm vốn là người thô hảo, từ nhỏ đã chưa từng bước vào qua học đường một bước, chỗ nào chịu được như vậy nhục mạ. Ngay sau đó liền trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, không quan tâm cùng người cố chủ kia mắng nhau. Người tên đang chết này, chẳng phải mấy quả linh thạch sao? Về phần dạng này mắng lao từ sao, tội phạm kéo cuống họng quát. Người cố chủ kia kỳ thật chính là Trần Húc Mỹ, dáng dấp có chút xinh đẹp, liền ngay cả danh tự cũng mang theo vài phần nữ tử mềm mại đáng yêu chi khí. Lúc này nghe được tội phạm như vậy ngôn ngữ, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Người cái không học thức nhà quê, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn có mặt mũi ở chỗ này kêu la. Trần Húc Mỹ âm thanh mắng lại đạo: "Hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai." Trong lúc nhất thời nước bọt bay tứ tung, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Đợi đến song phương đều mắng đến miệng đắng lưỡi khô, thở hồng hộc thời điểm, cái này tội phạm tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ hạ giận, thế là lại hướng phía Trần Húc Mỹ hung hăng gắt một cái, tiếp lấy hung tợn nói ra: "Ngươi cái không có tất nương nương hàng, lão tử về sau sẽ không bao giờ lại tiếp việc buồn bán của ngươi, ta nhổ bảo." Nói đi, cái này tội phạm tắt máy truyền tin ngọc giản quay đầu mang theo tiểu đệ liền đi, chỉ để lại Trần Húc Mỹ một người ở trên trời Lam Thánh Viện tức giận đến tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Mà lúc này thân ở Thiên Lam Thánh Viện bên trong Trần Húc Mỹ đã sớm bị đối phương câu kia nương nương khang cho triệt để chọc giận. Hắn cầm thật chặt trong tay thông tin ngọc giản, bởi vì quá mức phẫn nộ, đến mức tay phải hoàn toàn mất đi khống chế. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia nguyên bản cứng rắn không gì sánh được thông tin ngọc giản vậy mà liền dạng này bị hắn ngạnh sinh sinh cho bóp nát. Đáng giận a. Mạc Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên, lần này thế mà để cho các ngươi hai cái trốn, coi như các ngươi vận khí tốt. Nhưng nếu là các ngươi dám can đảm lần nữa trở về quấy rầy ta cùng Sương Nhi thế giới hai người, ta Trần Húc Mỹ tuyệt đối sẽ không dễ tha các ngươi. Trần Húc Mỹ cắn răng nghiến lợi tại nguyên chỗ âm thầm mắng một phen đằng sau, lúc này mới thoáng lắng lại một chút lửa giận trong lòng. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, sải bước hướng lấy tu luyện cung điện đi đến. Bởi vì nhiệm vụ lần này mặc dù thất bại, nhưng tốt xấu hay là đạt được một chút linh năng làm thù lao. Hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng tiến vào tu luyện cung điện, lợi dụng những này kiếm không dễ linh năng tăng lên thực lực của mình. Mạc Lăng Nguyên bên này, hắn mang theo Tử Tuyên đi một đoạn lộ trình sau, lại đột nhiên quay người đường vòng mà đi hướng phía Thiên Lam Thánh Viện đi đến. Long Tử Tuyên gặp đi trước phương hướng là Thiên Lam Thánh Viện, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói: "Lão công, chúng ta thế nào lại về thánh viện?" Mạc Lăng Nguyên đột nhiên ngừng tiến lên bộ pháp, chậm rãi quay người mặt hướng người đứng phía sau mà. Chỉ gặp hắn khẽ miệng mỉm cười, trong ánh mắt toát ra từng tia cương triều chi ý, sau đó động tác êm ái nâng lên tay phải của mình, duỗi ra ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng nuốt một cái nàng cái kia đẹp đẽ tiểu xảo cái mũi, ôn nhu nói: "Phu nhân chẳng lẽ liền không muốn báo hai ngày trước sở thụ mối thù sao?" Nghe nói như thế, Long Tử Tuyên không khỏi có chút mở ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là mê mang cùng vẻ không hiểu, thì thào hỏi: "Báo thù? Chúng ta khi nào cùng người kết thù rồi?" Nhìn thấy Tử Tuyên bộ dáng như vậy, Mạc Lăng Nguyên trong lòng đã sáng tỏ, nguyên lai nàng đã sớm đem hai ngày trước bị người chặn đường sự tình quên sạch sành sanh. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhẫn mại tính tình đem chọn một chuyện chân tướng một năm một mười địa đạo ra, cũng chỉ ra việc này vô cùng có khả năng chính là vị kia cái gọi là đại sư Minh Âm thầm dở trò bố trí. "A, làm sao lại thành như vậy a? Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không làm, hắn vậy mà vô duyên vô cớ phái người đến đây khó xử chúng ta." Biết được chân tướng sau, Long Tử Tuyên lập tức tức giận đến thân thể mềm mại run lên, bộ ngực cũng theo cảm xúc kích động mà lên bên dưới chập trùng không chừng, nguyên bản trắng non gương mặt xinh đẹp giờ phút này càng là bởi vì phẫn nộ mà nhiễm lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như quả táo chín bình thường mê người. Thấy tình cảnh này, Mạc Lăng Nguyên vội vàng tiến lên một bước, giang hai cánh tay ôm chặt lấy trước mắt giai nhân, sau đó đem bờ môi gần sát bên tai của nàng, nhẹ giọng nói nhỏ: "Đã như vậy, vậy chúng ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha hắn, nhất định phải nghĩ cách hảo hảo trả thù trở về mới được." Nhưng mà Long Tử Tuyên lại có vẻ có chút lo lắng trùng điệp, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, chần chờ mở miệng nói ra: "Thế nhưng là, người kia dù sao cũng là sư tôn thủ đồ nha, nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, có thể hay không trêu đến sư tôn không nhanh đâu." Làm như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng chậm rãi hướng lên nhếch lên, phát họa ra một vòng lánh khốc mà khinh miệt ý cười, thanh âm của hắn phảng phất từ cựu địa ngục chuyển đến bình thường rét lạnh thấu xương: "Nếu bây giờ chúng ta không cách nào trực tiếp xuống tay với hắn, vậy không bằng liền áp dụng một chút âm hiểm hơn xảo trá thủ đoạn, cho hắn hạ độc." Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng buông ra trong ngực Tử Tuyên, tay phải đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, như là ảo thuật giống như từ trong cửa tay áo lật ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Hộp gỗ này toàn thân do một loại cực kỳ hiếm thấy lại chân quý đặc thù vật liệu gỗ chế tạo thành, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay hộp gỗ, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn về phía bên cạnh Long Tử Tuyên, nhẹ giọng cười nói: "Phu nhân, không ngại đoán xem nhìn, trong tay của ta cái này hộp gỗ nhỏ bên trong chứa vật gì?" Long Tử Tuyên chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, tò mò áp sát tới, khéo léo đẹp đẽ cái mũi có chút co rúm. Trong nháy mắt liền ngửi được một cỗ nồng đậm xông vào mũi mùi thuốc hơi thở. Nàng thoáng suy nghĩ một lát sau, giọng dịu dàng đáp lại nói: "Ân, theo người ta góc nhìn, trong này hẳn là một loại nào đó đan dược đi. Chỉ là, người ta trong lúc nhất thời còn đoán không ra đến tuột cùng là loại nào đan dược nha." Nghe được Long Tử Tuyên suy đoán, Mạc Lăng Nguyên không khỏi nết miệng cười ha hả, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này lại có vẻ hơi tà mị không bị trói buộc. Hắn cố ý thừa nước đục thả câu giống như kéo dài âm điệu nói ra: "Ha ha 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 ha, phu nhân quả nhiên thông minh hơn người a. Không sai, cái này đích xác là một viên đan dược. Bất quá thôi, nó cũng không phải phổ thông đan dược a, đây là âm dương càn khôn đan." "Âm dương càn khôn đan?" Danh tự này nghe cực kỳ kỳ lạ nha, nhưng không biết đan dược này đến cùng có gì công hiệu đâu. Long Tử Tuyên nghiêng viên kia đáng yêu cái đầu nhỏ, một mặt mở miệng hỏi. Nàng lúc này, trong lòng tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, nụ cười trên mặt càng phát ra trở nên hèn mọn đứng lên, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp mà mang theo vài phần tà ác ý vị tiếng cười. "Ha ha ha ha, phu nhân có chỗ không biết, cái này âm dương càn khôn đan mấu chốt nhất chỗ chính là trong đó âm dương hai chữ rồi. Như vậy xin hỏi phu nhân, ngài nhưng biết cái này âm chỉ thay thế vật vì sao? Mà cái này dương lại ý vị như thế nào đâu?" Long Tử Tuyên chăm chú suy tư một lát, sau đó, hai tròng mắt của nàng trợn thật lớn, chỉ vào Lăng Nguyên trong tay gỗ, khiếp sợ nói ra, chẳng lẽ, đan dược này tác dụng là đổi tính? Ân, thông minh. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự dựng lên một cây ngón tay cái, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Chỉ gặp hắn trong tay nắm cái kia đẹp đẽ hộp gỗ, nhẹ nhàng đung đưa, bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại va chạm phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Nghe cho kỹ, đây chính là vô cùng thần kỳ âm dương càn khôn đan. Phàm là nam tử ăn vào đan này, không ra một canh giờ, liền sẽ lắc mình biến hóa trở thành nữ tử. Trái lại giảng, nếu là nữ tử ăn, thì sẽ trong nháy mắt hóa thành nam nhi thân thể. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, có chút hăng hái giới thiệu đạo. Đứng ở một bên Long Tử Tuyên, tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiên ánh sáng. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, như một cái nhẹ nhàng như hồ điệp bay đến Lăng Nguyên trước người. Sau đó có chút túi người, đem miệng nhỏ đỏ hồng gần sát Lăng Nguyên bên hai, dùng cái kia mềm mại đến phảng phất có thể chảy ra nước thanh âm, nhút nhát nói ra, "Lao công, người ta cũng tốt muốn thể nghiệm một chút làm nam nhân là dạng gì cảm giác thôi." Mạc Lăng Nguyên nhìn người trước mắt mà khả ái như thế bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhưng rất nhanh lại khôi phục trêu tức thần sắc. Hắn nhanh chóng đưa tay phải ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm Tử Tuyên tiểu xảo cái cằm, thoáng dùng sức đi lên nhấc lên, khiến cho nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng ánh mắt của mình. Lúc này Mạc Lăng Nguyên trên mặt mang một vòng nụ cười xấu xa, thâm thúy đôi mắt giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, chăm chú khóa lại Long Tử Tuyên ánh mắt. "Ai nha nha, không được a, ta hảo phu nhân. Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn cho vi phu cùng ngươi xưng huynh gọi đệ phải không?" Nghe nói như thế, Long Tử Tuyên đầu tiên là sức sở, ngay sau đó giống như là minh bạch cái gì giống như, vội vàng lung lay đầu, như là chống lúc lắc bình thường. "Đừng á, người ta mới không cần cùng lão công làm huynh đệ đâu, người ta chỉ muốn mãi mãi cũng làm lão công yêu mến nhất thế tử." Nói xong, hai gò má của nàng bay lên hai đóa ngượng ngùng đỏ ửng, tựa như trong ngày xuân hoa đào nở rộ, hiểu diễm động lòng người. Chương 825, cùng Trần Húc Mị đối chiến. Chương 825, cùng Trần Húc Mị đối chiến. Long Tử Tuyên thoại âm rơi xuống sau, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm bội vàng, hờn dỗi mà hỏi thăm, "Thân yêu lão công nhà, vậy chúng ta đến tuột cùng lúc nào khởi hành tiến về thánh viện đâu? Người ta cũng chờ không kịp rồi." Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nhu thanh hồi đáp, "Phu nhân đừng nội, kỳ thật căn bản không cần hai ta tự mình tiến đến. Ta chỉ cần thi triển đạo pháp, điều động một đạo tam thanh hóa thân làm thay liền có thể." Nói đi, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên hai tay, mười ngón linh động như điệp múa giống như bắt đầu kết khởi phục hôn tạm mà thần bí pháp quyết. Đồng thời, trong miệng nói lẩm bẩm, "Khí nguyên thông thiên địa quy nguyên một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba hóa vạn vật hóa bản hóa khí tam thanh hóa ba thân." Đương nhiên, những chú ngữ này đơn thuần hư cấu, không cần thiết tích cực a. Trong chốc lát, nương theo lấy một câu cuối cùng khẩu quyết ngâm tụng kết thúc, Mạc Lăng Nguyên mi tâm đột nhiên tách ra một đoàn bạch quang chói mắt, tựa như một viên sáng chói minh châu. Đoàn quang mang kia cấp tốc ngưng tụ thành một cái khí màu trắng đoàn, lơ lửng ở giữa không trung có chút rung động. Ngay sau đó, làm cho người sợ hãi than một màn phát sinh, cái kia khối không khí tại trong nháy mắt huyền hóa thành một cái cùng Mạc Lăng Nguyên thân ảnh giống nhau như lúc. Mới sinh thành Mạc Lăng Nguyên hóa thân vừa mới xuất hiện, liền không chút do dự thi triển ra độc môn tuyệt kỹ Thâu Thiên Hoán Nhật trong nháy mắt cải biến dung mạo của mình mà thủ. Sau đó, hắn từ bản thể Mạc Lăng Nguyên trong tay tiếp nhận cái kia vô cùng chân quý hộp gỗ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thiên Lam Thánh Viện mau chóng bay đi. Không bao lâu, Mạc Lăng Nguyên hóa thân liền đã đến Thiên Lam Thánh Viện trước cửa cầu thang thật dài phía dưới. Hắn dừng bước lại, làm sơ điều chỉnh đằng sau, hai mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng kỳ dị. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên hóa thân hai con ngươi quang mang bên trong không ngừng tuôn ra hỗn độn chi khí, trong mắt của nó con ngươi thế mà huyền hóa ra một cái mới đồng tử. Trong chốc lát, nguyên bản phổ thông đôi mắt vậy mà trực tiếp hóa thành trong truyền thuyết thượng cổ trùng đồng, thâm thúy mà thần bí. Thượng cổ trùng đồng vừa hiển hóa, hắn lần nữa thôi động thể nội tiên tiên chi lực, sử xuất cường đại trùng đồng thuật, độn không chi pháp. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên hóa thân trùng quanh đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại lực lượng không gian, nguồn lực lượng này phản phất đến từ cái kia thần bí trùng đồng bên trong, liên tục không ngừng tràn ra cũng cấp tốc đem nó toàn bộ thân thể chăm chú bao vây lại. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió băng lên, siêu một chút, Mạc Lăng Nguyên hóa thân trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã đi tới Trần Húc Mỹ đích trong độc phủ. Mạc Lăng Nguyên hóa thân vừa mới quay đầu, ánh mắt liền rơi vào đang chuyên tâm tu luyện Trần Húc Mỹ trên thân. Lúc này đêm đã khuya thời gian, nhưng gia hỏa này vậy mà như thế chăm chỉ khắc khổ, vẫn tại dốc lòng tu luyện, không có chút nào lười biếng chi ý. Đang lúc Mạc Lăng Nguyên hóa thân chuẩn bị lặng lẽ tới gần Trần Húc Mỹ lúc, người sau lại giống như là bén nhạy đã nhận ra cái gì dị thường bình thường, trong lúc bất chợt đông nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo ánh mắt bén nhọn thẳng tắp bắn về phía Mạc Lăng Nguyên hóa thân, đồng thời trong miệng vẫn nộ quát, "Ai?" Trần Húc Mỹ liếc mắt liền thấy được cái kia ngây người tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao Mạc Lăng Nguyên hóa thân. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức không chút do dự thả người nhảy lên, cả người như là như mũi tên rời cùng cao cao nhảy lên. Cùng lúc đó, hắn nâng tay phải lên, trên bàn tay lóe ra chói mắt bạch kim và mang, cũng nương theo lấy gầm lên giận dữ, lớn mật cùng đồ, lại dám xông vào bản đại gia độc phủ, quả thực là chẳng sống. Chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Trần Húc Mỹ đích song trưởng lợi dụng bài sơn đảo hải chi thế hung hăng hướng phía Mạc Lăng Nguyên hóa thân vỗ tới, trưởng phong gào thét mà qua, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu ba động. Mà một chiêu này đúng là hắn tuyệt kỹ, Thiên Linh Hàng Ma Trưởng. Lăng Nguyên hóa thân mắt thấy Trần Húc Mỹ phủ vừa ra tay chính là lăng lệ đến cực điểm sát chiêu, cảm thấy kinh hãi, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng toàn lực điều động lên tiềm ẩn ở thể nội tiên tiên chi lực. Chỉ gặp hắn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem cái kia cỗ hùng hồn không gì sánh được lực lượng quán chú đến trên hai tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Trần Húc Mỹ đích Thiên Linh Hàng Ma Trưởng sắp đánh trúng chính mình trong chốc lát, La Nguyên hóa thân trong lúc đội vàng thi triển ra có thể trong nháy mắt phát động tuyệt kỹ, Diệt Thần Trưởng. Cái này Diệt Thần Trưởng chính là hắn sở trường trưởng pháp một trong, uy lực kinh người. Chỉ nghe phanh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang truyền đến, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó rung dậy. Bàn tay hai người như là hai viên như lưu tinh hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa năng lượng ba động. Cái kia vô cùng cường đại lực trùng kích dọc theo song phương cánh tay giống như thủy triều mãnh liệt mà vào, rồi thẳng tiến riêng phần mình thân thể. Nhận to lớn như vậy lực phản chấn, La Nguyên hóa thân cùng Trần Húc Mỹ đều không do tự chủ hướng về sau lùi lại ra ngoài. Bọn hắn hai chân liên tục giẫm đạp mặt đất, ý đồ ổn định thân hình, nhưng vẫn là trọn vẹn lui mấy bước mới miễn cưỡng tháo bỏ xuống thể nội không ngừng kích động tình lực. Trần Húc Mỹ có chút nhăn đầu lông mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện bao đầu tiểu tử lại có thể vững vàng đón đỡ lấy chính mình uy lực tuyệt luân thiên linh hàng mã trưởng. Bất quá, vẹn vẹn cảm thấy kinh ngạc mà thôi, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, cũng lại lần nữa thôi động nội lực, thi triển ra thiên linh hàng mã trưởng hướng phía La Nguyên hóa thân bổ nhào đi qua. La Nguyên hóa thân mắt thấy đối phương khí thế hùng hùng, ngay sau đó không dám phất lở. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đột nhiên nâng lên hai tay, dùng sức vỗ sau đó cấp tốc chắp tay trước ngực. Ngay sau đó, hắn song trưởng bắt đầu xoắn ốc thức đảo ngược đứng lên, đồng thời đặt nằm ngang trước ngực. Theo động tác của hắn, một cỗ thần bí khó lường âm dương nhị khí liên tục không ngừng xuyên thấu qua cánh tay kia hội tụ ở trong lòng bàn tay. Sau một lát, La Nguyên hóa thân đột nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng đột nhiên tách ra. Chỉ gặp hắn tay trái hóa thành đen kịt một màu chi sắc, tựa như thâm thúy vô tận đêm tối, mà tay phải lại trở thành tinh khiết không tì vết thuần trắng chi sắc, đúng như sáng tỏ chói mắt ban ngày. Cái kia âm dương nhị khí tại hắn hai bàn tay ở giữa phi tốc lưu chuyển, tạo thành một đạo kỳ dị mà tráng quan cảnh tượng. Lúc này, môn thần này kỳ thần thông đã hiện ra ở Trần Húc Mỹ trước mắt, chính là La Nguyên hóa thân nắm giữ tuyệt học âm dương ấn. Ngay tại trong nháy mắt đó, La Nguyên hóa thân mắt thấy Trần Húc Mỹ tựa như tia chớp đánh tới công kích đã tới gần đến cách tự thân không đến 2 mét chỗ. Chỉ gặp hắn hai mắt trợn lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, lực lượng toàn thân trong nháy mắt hội tụ ở trên hai tay, sau đó đột nhiên đem hai tay cao cao nâng lên. Cùng lúc đó, Trần Húc Mỹ cặp kia lóe ra lóa mắt hào quang màu bạch kim bàn tay cũng lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh ra mà đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn cái tay trên không trung ầm vàng chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Oeng, trong chốc lát, một cỗ cường đại không gì sánh được năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Đợt trùng kích này đợt trôi đến, hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Liền ngay cả Trần Húc Mỹ cái kia kiên cố dị thường đạo phủ, cũng tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới bị tạc đến ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Ngay sau đó, một đạo trắng đen xen kẽ quang mang cùng một đạo hào quang màu bạch kim như là hai đầu cự long bình thường phóng lên tận trời, bọn chúng ở trên không trung đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, không hề đứt đoạn mãnh liệt đụng vào nhau. Mỗi lần va chạm đều sẽ dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt rung động, đồng thời còn sẽ xé mở từng đạo to lớn vết nứt hư không. Những này vết nứt hư không giống như giữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Từ đằng xa nhìn lại, có thể nhìn thấy trên bầu trời cái này một đen một trắng một kim ba đạo quang mang hòa lẫn, hình thành một bức cực kỳ rung động lòng người hình ảnh. Mà theo song phương lần lượt giao phong kịch liệt, vùng thiên địa này cũng giống là lâm vào tận thế bình thường, càng không ngừng run rẩy, tựa như lúc nào cũng có khả năng hoàn toàn tan vỡ. Cứ việc La Nguyên hóa thân tại cùng Trần Húc Mỹ đích lần này đụng nhau bên trong cũng không có thể chiếm cứ rõ ràng thượng phong, nhưng hắn lại không chút nào lùi bước chi ý tương phản. Lúc này song trưởng của hắn bên trên nguyên bản phân biệt rõ ràng một đen một trắng hai cỗ khí tức vậy mà bắt đầu lẫn nhau giao hòa đứng lên. Thời gian dần qua, hai loại khí tức dung hợp thành một cái thần bí khó lường âm dương sinh tử chi luân, xoay chậm chậm lấy. Mà tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay, càng là diễn hóa xuất một bức tinh diệu tuyệt luân âm dương sinh tử hình. Trong bản vẽ này hai màu trắng đen âm dương ngư tựa như vật sống bình thường, càng không ngừng du động, lưu chuyển lên, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đối mặt cường địch như thế, La Nguyên phân thân không hề sợ hãi. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt thể nội hỗn loạn tiên thiên chi lực, sau đó lại lần bày ra chiến đấu thức mở đầu, trong miệng vẫn nộ quát, lại đến. Thanh âm như là kinh lôi nổ vang, vang tận mây xanh. Tới thì tới. Trần Húc Mỹ trợn mắt tròn xoe, trong miệng quát lên một tiếng lớn, tựa như đất bằng kinh lôi bình thường nổ vang. Trong chốc lát, trên người hắn đột nhiên bắn ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, thượng cổ linh thể trong nháy mắt bị kích phát ra đến. Chỉ gặp hắn quanh thân phảng phất trở thành một cái cự đại vòng xoáy, liên tục không ngừng hấp dẫn lấy bốn phía nồng đậm đến cực điểm thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí kia điên cuồng tụ đến, vây quanh hắn xoay tròn bay múa. Khi thì những linh khí này ngưng tụ thành một đầu vô cùng uy mãnh, dương nhanh múa vớt mãnh hổ, tiếng gầm đinh thai nhức óc. Khi thì lại biến hóa thành một cái dương cánh bay cao, bay thẳng cửu tiêu chi bay, dáng người mạnh mẽ, linh động dị thường. Kỳ dị như vậy cảnh tượng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hai thán phục, thật là đẹp không thắng thu. Cùng lúc đó, Trần Húc Mỹ đích trên hai tay lóe ra chói lóa mắt bạch kim quang mang, thiên linh hàng ma trưởng uy lực tại tia sáng này chiếu rọi càng cường đại. Theo động tác của hắn, cái kia bạch kim quang mang như là sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, từng cơn sóng liên tiếp hướng khuyết trương ra ngoài tản ra đến. Lúc này, đối diện đối thủ cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng không người bạo sông mà ra. Thân ảnh của hai người nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới lẫn nhau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, giống như sơn băng địa liệt bình thường, cả hai va chạm sinh ra khủng bố khí lãng hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trung quanh nguyên bản bởi vì nghe đến bên này động tĩnh mà nhao nhao chạy đến các học viên vây xem, căn bản không kịp phản ứng, liền bị cỗ này cường đại khí lãng trùng kích đến chạy từ phía. Bọn hắn từng cái vạn phần hoảng sợ, một bên chật vật tránh né lấy khí lãng tập kích, một bên nhịn không được lên tiếng kinh hô: ông trời của ta, đến cùng là ai như thế không muốn sống, cũng dám cùng Trần Húc Mỹ đại ca dạng này kịch liệt giao thủ? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết ta? Bất quá, nhìn điệu bộ này, có thể làm cho Trần Húc Mỹ đại ca đều vận dụng thượng cổ linh thể, nghĩ đến cái này tới đối chiến người khẳng định thực lực phi phàm, một tên khác học viên thở hổn hển nói ra. Mà trong sân Trần Húc Mỹ giờ phút này lại là lông mày nhíu chặt, hết sức chăm chú ứng đối lên trước mắt cường địch. Song trưởng của hắn không ngừng mà tỏa ra sáng chói hào quang màu bạch kim, Thiên Linh Hàng Ma trưởng đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, dù vậy, hắn toàn lực thi triển ra Thiên Linh Hàng Ma trưởng cùng đối thủ Lăng Nguyên phân thân âm dương ấn chính diện giao phong lúc, thế mà vẫn như cũ khó phân thắng bại, bày biện ra một loại thế lực ngang nhau trạng thái. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trừng lớn hai mắt, thanh âm như sấm giận dữ hét: "Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại như vậy đường đột xâm nhập động phủ của ta?" Giữa lời nói, tâm tình vẫn nộ lộ rõ trên mặt. "Ha ha, ta chính là gia gia ngươi là cũng. Ta kẻ làm gia gia này muốn đi cháu trai nhà mình động phủ, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi báo cáo chuẩn bị phải không?" La Nguyên phân thân ở một bên đứng nghiêm, ngẩng đầu đỡ ngực, lý trực khí tráng đáp lại. Bộ dáng kia, phản phất thật đem mình làm trưởng bối bình thường. Trần Húc Mỹ nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt tức giận đến giận sôi lên, lửa giận vụt một chút liền xông lên đầu. Chỉ gặp hắn sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó nhấc chân liền hướng phía Lăng Nguyên phân thân hạ tam lộ hung hăng đá tới. Lăng Nguyên phân thân trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt, vội vàng thân hình lóe lên, một cái nghiêng người linh hoạt tránh thoát một kích chí mạng này. Sau đó, hắn ổn định thân hình, đối với Trần Húc Mỹ chính là một trận đổ ập xuống thống mạng, tốt ngươi cái không biết trời cao đất rộng con rùa nhỏ, dám đối bản đại gia vô lễ như thế. Hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi lão nhị hôm nay là giữ không được, lời này thế nhưng là lao tử nói. Trần Húc Mỹ không chút nào không sợ, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, lạnh lùng đáp lê nói gừ, có bản lĩnh ngươi cứ việc phóng ngựa tới thử nhìn một chút. Trong lời nói tràn đầy khiêu khích chi ý, Lăng Nguyên phân thân thấy đối phương lớn lối như thế, ngay sau đó không do dự nữa, lập tức tùng khai nguyên bản rằng có lúc nắm chặt hai tay, thân thể nhất chuyển, như là như gió lốc bay lên một cước, thẳng tắp hướng phía Trần Húc Mỹ bên hông thịt mềm bộ bị công tới. Mọi người đều biết, nơi đây chính là trên thân nam nhân trọng yếu nhất thân thể khí quan, thật nơi ở Trần Húc Mỹ hoàn toàn không ngờ rằng Lăng Nguyên phân thân vậy mà lại quả quyết như vậy tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, mà lại vừa ra tay chính là như thế âm độc xảo trá chiêu thức, hiển nhiên là muốn nhất cử phế bỏ hắn tuổi già hạnh phúc ca. Người cái tên này, vậy mà đùa thật. Trần Húc Mỹ không khỏi hoa dung thất sắc, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên bén nhọn như vậy phát động công kích. Chỉ gặp Trần Húc Mỹ cuốn quýt nâng lên chính mình chân phong dài, như là tật phong bình thường cùng đối phương chân đối với đá đi, cuối cùng khó khăn lắm chặn lại lần này hùng mãnh thế công, tạm thời tránh khỏi một trận nguy cơ. Nhưng mà, không đợi Trần Húc Mỹ thở một ngụm, chỉ nghe thấy Lăng Nguyên phân thân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Hừ, chẳng lẽ còn có giả phải không?" Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, giống như quỷ mị nghiêng người mà qua, đồng thời tay phải nắm thật chặt thánh thiết quyền, mang theo thanh âm xé gió, thẳng hướng lấy Trần Húc Mỹ đích hạ tam lộ hung hăng đập tới. "Ta đi, muốn hay không ác như vậy a?" Nhìn thấy trước mắt cái này mạo hiểm một màn, Trần Húc Mỹ nhịn không được thốt ra liên tiếp thô tục ngữ điệu. Sống chết trước mắt, hắn không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc xuất thủ một phát bắt được Lăng Nguyên phân thân đánh tới cánh tay, ngay sau đó một tay khác dùng sức chống đỡ hắn rộng lớn lồng ngực rắn chắc, gầm thét một tiếng, liền muốn sử xuất tuyệt kỹ, ném qua vai, ý đồ nhất cử thay đổi thế cục. Thế nhưng là, Lăng Nguyên phân thân hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Mắt thấy Trần Húc Mỹ muốn đem chính mình té ngã trên đất, hắn quyết định thật nhanh, trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể linh hoạt nhất chuyển, lại thi triển ra một chiêu tên là Tỉnh So Kim Kiên 7 ngày khóa kỳ chiêu, hai tay như kìm sắt bình thường kéo chặt lấy Trần Húc Mỹ đích thân thể, cũng bằng vào lực lượng cường đại cưỡng ép đem nó một mực khống chế lại. Trần Húc Mỹ bị bất thình lình khóa kỹ vây khốn sau, đâu cảm giác toàn thân phảng phất bị một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy chút nào. Nguyên bản dành dụm lên lực lượng lập tức tiêu tán vô tung, mà giờ khắc này thân thể của hắn bởi vì mất đi chèo chống bắt đầu nghiêng về phía trước, toàn bộ mặt không có chút nào phòng bị thẳng tắp hướng phía cứng rắn mặt đất ngã xuống đi. Chương 826, cùng sư tôn trở thành hảo tỷ bội. Chương 826, cùng sư tôn trở thành hảo tỷ bội. Trần Húc Mỹ bỗng nhiên túi lầu xuống, cái nhìn này để tim của hắn trong nháy mắt nâng lên cổ họng mà chỉ thấy mình vậy mà đầu hướng xuống, bằng tốc độ kinh người hướng xuống đất thẳng tắp đập xuống mà đi. Đại ca, đại ca! Hắn vạn phần hoảng sợ la lên, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên bén nhọn chói tai. Mau buông tay à, dạng này rơi xuống, chúng ta đều sẽ rơi phấn thân toái cốt đó à. Nhưng mà, Lăng Nguyên phân thân chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, tiếng cười kia tại Trần Húc Mỹ nghe tới giống như tới từ địa ngục bình thường âm trầm khủng bố. Hắn vô tình nói ra: "Hừ, là ngươi muốn ngã chết, cũng không phải ta. Ngươi chết sống nào có cùng ta tương quan? Ngươi tên không có lương tâm này." Trần Húc Mỹ giận không kèm được, tức miệng mắng to: "Cao như vậy té xuống, ta nếu là xong đời, ngươi cho rằng ngươi có thể tốt hơn chỗ nào sao?" Đối mặt Trần Húc Mỹ đích của trách, Lăng Nguyên phân thân không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại cười hắc hắc, khí lực trên tay càng tăng lớn, đem Trần Húc Mỹ đích tứ chi khóa càng chặt hơn. "A, tùy ngươi làm sao mắng tốt, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay." "Không!" Trần Húc Mỹ tuyệt vọng hét dầm lên, thanh âm của hắn vang tận mây xanh. Đúng lúc này, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lăng Nguyên phân thân cùng Trần Húc Mỹ hai người trên không trung bắt đầu xoắn ốc thức xoay chuyển đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là như con voi. Bởi vì cao tốc xoay tròn sinh ra to lớn lực ma sát, thân thể bọn họ không khí chung quanh bị trong nháy mắt nhóm lửa cháy hừng hực bọc lại bọn hắn, xa xa nhìn lại, tựa như một viên tiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ. Hưu, nương theo lấy một đạo vạch phá bầu trời tiếng rít, Lăng Nguyên phân thân cùng Trần Húc Mỹ như là sao chổi cấp tốc rơi xuống. Phịch một tiếng vang, đinh hai nhức óc, cả vùng đại địa cũng vì đó run rẩy. Bọn hắn hung hăng đụng vào trên mặt đất, dương lên đẩy trời bụi đất, tạo thành một cỗ cường đại sóng xung kích, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Mặt đất kịch liệt lay động, phản phất phát sinh một trận xưa nay chưa từng có cấp 18 động đất, phủ cận cây cối bị nổ tận gốc, núi đá băng liệt lăn xuống. Ngay tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, nguyên bản bị khói bụi bao phủ trong khu vực, thình lình hiện ra một cái sâu không thấy đáy, làm người sợ hãi hố to khổng lồ. Trong hầm, Lăng Nguyên phân thân tấm kia nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào khuôn mặt giờ phút này càng là trắng bệnh như tờ giấy, hắn toàn bộ thân hình mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phản phất vừa mới đã trải qua một trận sinh tử hảo kiếp. Lại nhìn một bên khác Trần Húc Mỹ, tình huống có thể nói vô cùng thê thảm. Chỉ gặp hắn đầu lún xuống, như là một cây quặp gỗ giống như thẳng tắp cắm vào cứng rắn trong lòng đất. Nó tứ chi lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, cong thành để cho người ta dùng mình độ cong, xa xa nhìn lại, cả người hắn lại tựa như không có phần eo bình thường, thân thể bày biện ra một cái khoa trương N hình. Lăng Nguyên phân thân cứ như vậy trên mặt đất nằm một hồi lâu, mới khó khăn chống đỡ lấy chính mình vô cùng suy yếu thân thể, loạn trà loạn choạng mà đứng thẳng lên. Sau đó, hắn nện bước thất tha thất thể bộ pháp, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hướng phía Trần Húc Mỹ vị trí từng bước một đi đến. Đợi đi tới gần lúc, hắn vươn tay ra, không tốn sức chút nào bắt lấy Trần Húc Mỹ đích hai chân, giống sách con gà con giống như lập tức đem hắn từ thật sâu trong đất bùn cho ngạnh sinh sinh túm đi ra, cũng tùy ý ném một bên, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Trần Húc Mỹ cô kia không hề hay biết thân thể nặng nề mà nện xuống đất. Lăng Nguyên phân thân từ trên cao nhìn xuống quan sát trước mắt cái này hôn mê bất tỉnh Trần Húc Mỹ, khoe miệng dần dần nổi lên một vòng âm hiểm nụ cười xảo trá, trong miệng phát ra một trận làm cho người sợ hãi cười quá dị, tiệt kiệt kiệt. Trần Húc Mỹ a Trần Húc Mỹ, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát bản đại gia lòng bàn tay a. Nói đi, hắn lên trước một bước, tay phải đống nhiên vung lên, ảo thuật giống như móc ra một viên tản ra tia sáng kỳ dị âm dương càn khôn đan. Viên đan dược kia thế nhưng là có được có thể cải biến giới tính công hiệu thần kỳ. Ngay sau đó, Lăng Nguyên phân thân không chút do dự đưa tay trái ra, thô bạo đẩy ra Trần Húc Mỹ đích miệng. Sau đó tay phải nhanh chóng đem viên kia âm dương càn khôn đan nhét vào Trần Húc Mỹ đích trong miệng. Làm xong đây hết thảy sau, hai tay của hắn ôm ngực, một mặt dương dương đắc ý đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi lấy đan dược phát huy tác dụng. Nhưng mà làm cho người lo lắng chính là Trần Húc Mỹ giờ phút này đang đứng ở chiều sâu trạng thái hôn mê bên trong, hoàn toàn đã mất đi ý thức tự chủ cùng năng lực hành động, căn bản là không có cách hoàn thành nuốt động tác đơn giản này. Viên kia vô cùng chân quý, quan hệ trọng đại âm dương càn khôn đan cứ như vậy gắt gao kẹt tại cổ họng của hắn chỗ sâu, tiến thôi không được. Một mực tại bên cạnh mật thiết chú ý tình huống phát triển, Lăng Nguyên phân thân rất nhanh liền đã nhận ra cái này một khó giải quyết vấn đề, không khỏi âm thầm nhíu mày, trong miệng nói lẩm bẩm, sách, thật sự là phiền phức cực độ. Chỉ gặp hắn không chút do dự cất bước hướng về phía trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay trái ra chuẩn xác không sai lầm mò về Trần Húc Mỹ cổ phía bên phải cái nào đó đặc biệt vị trí, cũng sử xuất lực khí toàn thân đột nhiên bóp. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ ừ ngực tiếng vang lên, phản phất phá vỡ một loại nào đó cục diện bế tắc bình thường. Ngay tại Lăng Nguyên phân thân tay vừa mới bóp đi xuống trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh, nguyên bản không phản ứng chút nào Trần Húc Mỹ vậy mà giống như là nhận lấy một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy, một cách tự nhiên làm ra nuốt động tác. Viên kia một mực kẹt tại trong cổ họng âm dương càn khôn đan rốt cục thuận lợi đất bị hắn nuốt vào trong bụng. Gặp tình hình này, Lăng Nguyên phân thân như chút được gánh nặng giống như đứng dậy, vẫn không quên thật to mở rộng một chút thân thể của mình, thư thư phục phục đánh cái thật giải ngáp, sau đó một mặt dương dương đắc ý nói ra, ai nha nha, cuối cùng là đại công cáo thành rồi. Đợi thêm khoảng một canh giờ đâu, ngươi liền có thể cùng sư tôn trở thành hảo tỷ muội đi. Nói xong lời nói này sau, hắn đang chuẩn bị nhấc chân rời đi. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Từ nơi không xa địa phương đột nhiên truyền đến một cơn gió mạnh như mưa rào tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo giàn mua mà thân ảnh uy nghiêm tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Thân ảnh kia chưa đến, nó gầm thét thanh âm đã vang vọng toàn bộ không gian, đến tột cùng là người phương nào, dám tại ta Thiên Lam Thánh trong viện động tĩnh lớn như vậy. Nghe được bất thình lình gầm thét, Lăng Nguyên phân thân lập tức dọa đến hồn phi phách tán, trong lòng không ngừng tiêu khổ, "Ma ơi, làm sao lại đem trưởng lão đều cho trêu chọc qua tới? Lần này có thể hỏng bét cực độ rồi." Dưới sự thất kinh, hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xoay người sang chỗ khác, vung ra chân liều mạng hướng phía lối ra chạy như điên, Newton có thể thừa dịp loạn chạy đi, trốn tránh sắp đến nghiêm khắc trách phạt. Trưởng lão nhìn thấy chạy trốn bóng người, chau mày, hắn giơ tay lên, tự thân bộc phát thần chủ cảnh hậu kỳ tu vi, một cỗ cường đại năng lượng trực tiếp ép hướng Lăng Nguyên phân thân. Gặp không cách nào đào thoát, Lăng Nguyên phân thân đưa tay làm ra một cái phát ấn, sau đó, thân thể của hắn hóa thành một đoàn xương trắng biến mất vô tung vô ảnh. Trưởng lão thấy mình công kích vô hụt, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn xoay người, nhìn về phía trong hố sâu Trần Húc Mỹ, lạnh lùng đối với chung quanh quan chiến học viên nói ra, đem Trần Húc Mỹ mang đến viện trưởng bên kia đi, phải nhanh. Nói xong, trưởng lão chán ghét mắt nhìn Trần Húc Mỹ, quay người rời khỏi nơi này. Chương 827, nhị đệ của ta làm sao không có chương 827, nhị đệ của ta làm sao không có một canh giờ thời gian giống như thời gian qua nhanh giống như thoáng qua tức thì. Giờ phút này, tại Lưu Như Xương cái kia trang trí trang nhã phòng viện trưởng bên trong, nàng chính hơi cúi đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú trước mắt Trần Húc Mỹ. Khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối một màn ngay tại phát sinh, nguyên bản dương cương khí 10 phần Trần Húc Mỹ vậy mà tại dưới mí mắt của nàng dần dần lộ sắc thành một nữ tử. Lưu Như Xương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cả người phảng phất trong nháy mắt hóa đá bình thường, ngơ ngác cứ thế ngay tại chỗ. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm trước mắt Trần Húc Mỹ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là viên kia trong truyền thuyết cực phẩm đế đan âm dương càn khôn đan tại quái phá? Nhưng đến đấy là ai có khả năng như thế cùng đảm lượng, dám để Húc Mị ăn vào như vậy thần kỳ lại đan dược cường đại đâu? Nghĩ đến đây, Lưu Như Xương không khỏi lông mày nhíu chặt, rủ xuống đôi mắt bắt đầu khổ sở suy nghĩ đứng lên. Đang lúc Lưu Như Xương đắm chìm ở thật sâu suy nghĩ bên trong lúc, nằm ở trên giường một mực hôn mê bất tỉnh Trần Húc Mị rốt cục chậm rãi vừa tỉnh lại. Chỉ gặp nàng ung dung nhiên điệu mở ra cặp kia mỹ lệ hai con người, đầu tiên là có chút mờ mịt nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đem ánh mắt như ngừng lại bên cạnh Lưu Như Xương trên thân. Ngay sau đó, nàng giống như là vô ý thức mở miệng nói ra, "Xương Nhi, làm sao ngươi tới rồi?" Nhưng mà, lời vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả Trần Húc Mỹ bản nhân cũng bị chính mình phát ra thanh thúy êm tai, huyền chuyển mềm mại giọng nữ cho cả kinh ngây dại. Nàng một mặt kinh ngạc, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cúi đầu đội vàng xem kỹ từ bản thân thân thể. Khi thấy trước ngực hở ra song phong cùng tinh tế mềm mại vòng eo lúc, Trần Húc Mỹ đích sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng tay run run, lại vội vàng hướng xuống thân tìm kiếm, muốn xác nhận cái nào đó trọng yếu bộ vị phải chăng còn bình yên vô sự. Cái này không nhìn không sao, vừa nhìn, Trần Húc Mỹ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng vang thật lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều sụp đổ. A! Nương theo lấy một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét lên, Trần Húc Mỹ phát hiện chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo nam tính đặc thù vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Nhị đệ a, nhị đệ của ta làm sao không có? Nàng điên cuồng mà kêu khóc, cảm xúc triệt để sụp đổ. Khó có thể chịu đựng bất thình lình đả kích lớn, Trần Húc Mỹ tại lên tiếng hét lên một hồi lâu đằng sau, hai mắt khẽ đảo, thân thể mềm nhũn, lần nữa đã bất tỉnh. Lưu Như Xương thấy thế, vừa định há mồm nói cái gì lời an ủi, đã thấy Trần Húc Mỹ đã ngất đi. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải khẽ thở dài một cái, nghĩ thầm hay là trước hết để cho Trần Húc Mỹ hảo hảo ngủ một giấc đi, các loại sau khi tỉnh lại lại tính toán sau. Thế là, Lưu Như Xương nhẹ nhàng thay Trần Húc Mỹ đắp chăn, lặng lặng mà ngồi tại bên giường canh gác lấy. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua khinh bạc song xa vẩy vào trong phòng tấm kia khắc hoa trên giường lớn. Trần Húc Mỹ chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức dần dần tỉnh táo lại. Nàng có chút hoảng hốt trừng mắt nhìn, sau đó vô ý thức đưa tay phải ra, lục lọi hướng một cái quen thuộc vị trí tìm kiếm. Trong lòng yên lặng cầu nguyện tối hôm qua phát sinh hết thảy bất quá chỉ là một trận đáng sợ ác mộng mà thôi. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào cẩn thận chạm đến cùng tìm kiếm, cái kia vốn nên tồn tại này đổ bật từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Trần Húc Mỹ đích sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Không, vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực tàn khốc này, tuyệt vọng thét lên tiếng. Thanh âm ở trên không đung đưa trong phòng quân quẩn, lộ ra đặc biệt thê lương. Theo tiếng thét chói tai này, Trần Húc Mỹ cả người phảng phất đã mất đi tất cả khí lực bình thường, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại trên giường. Nàng đôi mắt mỹ lệ kia giờ phút này đã mất đi ngày xưa thần thái, trống rỗng mà vô thần ngước nhìn trần nhà, không nhúc nhích ngẩn người ra. Đúng lúc này, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lưu Như Xương bưng một bát nóng hôi hổi chén thuốc cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Khi nàng nhìn thấy nằm ở trên giường Trần Húc Mỹ lúc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi tỉnh rồi, mau dậy đi. Ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị một chút ăn uống, chờ ngươi rửa mặt hoàn tất liền có thể hưởng dụng." Nghe được Lưu Như Xương lời nói, Trần Húc Mỹ vẫn như cũ không phản ứng chút nào, chỉ là đờ đẫn quay đầu, dùng một loại gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía đối phương. Đột nhiên, giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, Trần Húc Mỹ bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Nhưng bởi vì thân thể quá mức suy yếu, nàng vừa mới đứng dậy liền cảm giác hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Mặc dù như thế, nàng hay là cắn chặt răng, lộn nhào vọt tới Lưu Như Xương trước mặt, cũng phủ phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Chỉ gặp Trần Húc Mỹ hai tay chăm chú bắt lấy Lưu Như Xương quần áo và áo, nước mắt như là vỡ đê hồng thủy bình thường trào lên mà ra. Nàng nâng lên tràn đầy nước mắt gương mặt, dùng tràn ngập cầu khẩn cùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú Lưu Như Xương, nghẹn ngào nói: "Sư tôn, sư tôn, van cầu ngài giúp ta một chút, ngài nhất định có biện pháp để cho ta một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước, đúng hay không? Đồ nhi ngươi lại bị kẻ xấu cưỡng ép cho ăn xuống cái kia âm dương càn khôn đan, viên thuốc này tính bá đạo không gì sánh được, bây giờ chỉ có lần nữa phục dụng một viên âm dương càn khôn đan mới có thể hóa giải nó dược lực, để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc, vị sư trong tay cũng không viên thuốc này, thật sự là lực bất tòng tâm a." Lưu Như Xương một bên bất đắc dĩ lắc đầu, một bên thật sâu thở dài nói ra. Nghe nói lời ấy, Trần Húc Mỹ đích sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, nàng nguyên bản nắm thật chặt Lưu Như Xương váy hai tay cũng vô lực buông lỏng ra. Ngay sau đó, thân thể của nàng phảng phất đã mất đi tất cả trèo chống bình thường, chán nản ngồi liệt tại trên mặt đất băng lãnh. Thời khắc này Trần Húc Mỹ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ, nàng trừng lớn hai mắt, trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm, "Không, điều đó không có khả năng là thật, đây tuyệt đối không phải thật sự." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng đột nhiên bỗng nhiên nâng lên hai tay, gắt gao bắt lấy đầu của mình, giống như là muốn đem những cái kia đáng sợ ý nghĩ từ trong đầu bắt tới giống như. Lập tức, nàng bắt đầu điên cuồng mà hét to lên, "Ta không muốn biến thành nữ nhân, ta muốn ta nhị đệ trở về. Ta tuyệt không thể trở thành cái kia nhân yêu bất nam bất nữ." Cái kia thê lương tiếng kêu to vang vọng cả phòng, làm cho người nghe nóng lòng chua xót không thôi. Mà Lưu Như Xương thì đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Trần Húc Mỹ như vậy sụp đổ khóc lớn thảm trạng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại cũng không đành lòng. Do dự một chút đằng sau, nàng chậm rãi bước chân, hướng phía Trần Húc Mỹ đi đến. Đi tới gần lúc, Lưu Như Xương nhẹ nhàng cúi người, duỗi ra hai tay, ôn nhu đem Trần Húc Mỹ chăm chú ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng dùng cực kỳ thanh âm êm ái an ủi, "Đồ Nhi à, việc đã đến nước này, lại nhiều hối tiếc cùng không cam lòng đều đã là chuyện vô bổ. Kỳ thật, vô luận là thân là nam tử hay là nữ tử, lại có cái gì khác biệt về bản chất đâu? Huống hồ, là một nữ nhân chưa hẳn cũng không bằng nam nhân, nhiều khi ngược lại sẽ so nam nhân trải qua càng thêm nhẹ nhõm tự tại đâu. Lưu Như Xương miệng lưỡi lưu loát hướng Trần Húc Mỹ truyền thụ lấy các loại tri thức, không chỉ có như vậy, nàng còn không ngừng khích lệ Trần Húc Mỹ, để nó trong lòng một lần nữa dấy lên đối nhau tồn khát vọng chi hỏa. Lưu Như Xương nghiêm túc nói cho Trần Húc Mỹ, nếu như nàng có thể khắc khổ tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày tu hành có thành tựu, như vậy liền có khả năng bước vào trong truyền thuyết kia thần bí khó lường tiên vực. Nghe nói ở chỗ đó, có lẽ có thể tìm tới một viên khắc vô cùng chân quý âm dương càn khôn đan, lại hoặc là vận khí tốt, có thể tìm được một vị thực lực siêu phàm đế phẩm luyện dược sư tương trợ, từ đó luyện chế thành công ra cái này đan dược thần kỳ. Nghe xong Lưu Như Xương lần này tràn ngập hy vọng lời nói sau, nguyên bản cảm xúc kích động, gần như sụp đổ Trần Húc Mỹ rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia đôi mắt mỹ lệ giờ phút này lại có vẻ có chút ngốc trệ vô thần, thẳng tắp nhìn chăm chú Lưu Như Xương, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, tại cái này rộng lớn vô ngần thế gian, coi là thật tồn tại cái gọi là tiên vực sao?" Đối mặt Trần Húc Mỹ đích nghi vấn, Lưu Như Xương mỉm cười gật đầu, ngữ khí kiên định mà kiên nhẫn hồi đáp: "Đương nhiên là có rồi, hải tử. Thế giới này bao la vô biên, cất giấu trong đó vô số làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, đợi tu vi đột phá tới thánh nhân chi cảnh lúc, liền có thể bằng vào tự thân lực lượng cường đại vô cùng, đánh vỡ giữa thế giới trùng điệp hàng rào, tự do qua lại từng cái thế giới, cuối cùng đến cái kia làm cho vô số người hướng tới không thôi thiên vực." Nghe được Lưu Như Xương giải thích, Trần Húc Mỹ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, phản phất tại trong hắc ám thấy được một đường ánh dạng đông. Ngay sau đó, nàng đột nhiên dùng sức giơ ra hai tay, cầm thật chặt Lưu Như Xương bàn tay, tấm kia nguyên bản khuôn mặt tái nhợt lần trước lúc lại hiếm thấy toát ra một vòng vẻ kiên nghị, trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Ngài yên tâm đi, Xương Nhi. Đợi cho ta tu luyện có thành tựu, có thể phi thăng tiên vực thời điểm, nhất định có thể biến trở về dáng dấp ban đầu. Đến lúc đó, xin ngài phải tất yếu cho ta một cái cơ hội a." Khi Trần Húc Mỹ nói ra cái kia phiên mang theo tỏ tình ý vị lời nói lúc, Lưu Như Xương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, làm nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Nàng thậm chí có thể cảm giác được trên người mình lông tơ đều chuẩn bị dựng thẳng lên, phản phất vô số tiểu côn trùng tại trên da du tẩu bình thường, làm cho người dùng mình. Loại cảm giác này để nàng cảm thấy mình đỉnh đầu tựa hồ đã nở đầy trắng loáng như tuyết, tản ra nhàn nhạt thanh hương hoa bách hợp. Cứ việc Lưu Như Xương nội tâm đối với Trần Húc Mỹ đích lần này thổ lộ tràn đầy mâu thuẫn cùng phản cảm, nhưng nàng hay là cố nén khó chịu, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định. Dù sao, nàng không có khả năng tùy tiện đả kích người trẻ tuổi này tâm, đến cho hắn một chút hy vọng sống sót mới được. Thế là, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói: "Có thể, bất quá, ngươi muốn đạt thành mong muốn, ngươi cảnh giới tu hành nhất định phải tăng lên tới tiên cảnh mới được." Nghe được tiên cảnh hai chữ, Trần Húc Mỹ lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là mê mang cùng hoang mang. Nàng chấp cặp kia thanh tịnh như nước mắt to, đội vàng hỏi: "Tiên cảnh? Sư tôn, vậy rốt cuộc là dạng gì cảnh giới nha? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua đâu?" Nhìn xem Trần Húc Mỹ bộ kia thiên chân vô tà lại u mê vô chi bộ dáng, Lưu Như Xương trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng thật sâu bất đắc dĩ cùng ngẫu ngữ. Chỉ gặp nàng tay giơ lên, tức giận dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một chút Trần Húc Mỹ đích cái trán, giận trách: "Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đâu. Vị sư cho các ngươi khi đi học giảng được như vậy kỹ càng, ngươi nhưng căn bản không có dụng tâm đi nghe, bây giờ hỏi gì cũng không biết. Thật sự là tức chết ta rồi." Trần Húc Mỹ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vừa mới bị Lưu Như Xương đâm qua địa phương, hắc hắc cười ngây ngô đứng lên: "Hì hì ha ha. Đệ tử biết sai, về sau nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng, tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy rồi, xin ngài tha thứ đệ tử đi." Chương 828, tứ đại người ứng kiếp tề tụ kỳ Long thư viện, Hoàng đạo Long khí. Chương 828, tứ đại người ứng kiếp tề tụ kỳ Long thư viện, Hoàng đạo Long khí. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên bên này, khi cái kia tam thanh hóa thân chậm rãi tiêu tán thời khắc, trong lòng của hắn một mực lo lắng lấy Trần Húc Mỹ đích tin tức rốt cục truyền đến, giải phẫu đã thành công. Biết được tin tức tốt này sau, hắn cái kia căng cứng khuôn mặt thuấn gian thư triển khai, một vòng hiểu ý dáng tươi cười như xuân nhật đoán dương giống như tại trên mặt hắn nở rộ ra. Ngay sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt ôn nhu rơi vào bên cạnh mệt mỏi muốn ngủ Tử Tuyên trên thân. Chỉ gặp nàng hai con ngươi khép hở, đầu từng điểm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất bình thường. Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí ôm ngang lên nàng, động tác nhu hòa đến tựa như là bưng lấy một kiện hiếm thấy chất bảo. Mà lúc này bị ôm vào trong ngực Long Tử Tuyên tựa hồ cảm nhận được phần này ấm áp cùng an tâm, lại vô ý thức đổi cái thoải mái hơn tư thế, sau đó nhẹ nhàng ngáp một cái, liền triệt để đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng cảnh. Người cô gái nhỏ này, mệt mỏi thành dạng này cũng không biết nói một tiếng. Mạc Lăng Nguyên đầy mắt cương triều mà nhìn xem trong ngực ngủ say người, nhẹ giọng nỉ non nói. Nguyên bản hắn còn muốn lấy cứ như vậy ôm Tử Tuyên từ từ đi tới trở về, nhưng thấy được nàng như vậy mệt mỏi bộ dáng, cuối cùng vẫn là đau lòng không thôi. Thế là tâm niệm vừa động, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như là mũi tên rời cung bình thường đằng không mà lên, hướng về cách đó không xa kia thành trì mau chóng bay đi. Không bao lâu, một tòa tên là Quân Quách thành phồn hoa thành trì liền xuất hiện ở trước mắt. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự, trực tiếp bay vào trong thành, rất nhanh liền tìm được một nhà hoàn cảnh thanh lũ khách sạn, cũng mang theo Tử Tuyên vào ở trong đó. Đi vào phòng khách, Mạc Lăng Nguyên đầu tiên là nhẹ nhàng đem Tử Tuyên để đặt tại trên giường mềm mại, sau đó tỉ mỉ vì nàng đắp lên một giường ấm áp đệm chăn. Sau khi làm xong, hắn lặng lặng nhìn chăm chú tấm kia an tĩnh ngọt ngào khuôn mặt một lát, lúc này mới quay người hướng phía phòng tắm đi đến. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, nguyên lai là Mạc Lăng Nguyên từ trong phòng tắm đi ra. Hắn giờ phút này trên thân vẫn như cũ mặc trước đó quần áo, chỉ là tóc ướt nhẹp, còn tản ra nhàn nhạt tắm rửa hương khí. Hắn nện bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường, nghiêng người nằm xuống, cặp kia thâm thúy đôi mắt nhưng thủy chung chưa từng rời đi Tử Tuyên cái hốc. Lại một lát sau, gặp Tử Tuyên y nguyên ngủ được 10 phần an ổn, Mạc Lăng Nguyên lúc này mới chậm rãi vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được nàng đều hô hấp và có chút chập trùng thân thể, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, dần dần hai mắt nhắm lại, cùng nàng cùng nhau chìm vào cái kia vô tận trong mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, phương đông vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, một vòng yếu ớt ánh nắng tựa như ngượng ngùng thiếu nữ, lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ cái kia nhỏ hẹp khe hở, êm ái chiếu xuống Lăng Nguyên trong phòng. Trên giường, Long Tử Tuyên ung dung tỉnh lại, nàng cái kia như thu thủy giống như trong suốt đôi mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt chỗ chính là Lăng Nguyên tâm kia gần trong gang tấc, tuấn lãng phi phàm khuôn mặt. Mà lúc này, Lăng Nguyên chính nhắm chặt hai mắt, bình ổn hô hấp lấy, cái kia ấm áp khí tức từ trong mũi của hắn thở ra, nhẹ nhàng phất qua Long Tử Tuyên gương mặt, mang đến một trận tê dại cảm giác. Long Tử Tuyên ý đồ đứng dậy, nhưng rất nhanh liền phát giác được chính mình không thể động đậy. Nguyên lai, Lăng Nguyên hai tay như là thiết kiệm bình thường ôm thật chặt lấy nàng, để nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Không chỉ có như vậy, hắn một cái bắp đùi còn nặng nề đặt ở Long Tử Tuyên cái kia mảnh khảnh trên eo nhỏ, khiến cho nàng hoàn toàn bị vây ở cái này ôn nhu bấy dập bên trong. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng này liền tựa như Mạc Lăng Nguyên cả người đều treo ở Long Tử Tuyên trên thân, thân mật vô gian. Trải qua một đêm buôn ba bay lượn, Mạc Lăng Nguyên hiển nhiên đã 10 phần buồn ngủ mệt mỏi. Mặc cho Long Tử Tuyên giãy giụa như thế nào và mèo, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Càng thêm thú vị là, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức đem Long Tử Tuyên coi là một cái thoải mái dễ chịu không gì sánh được gối ôm, Lăng Nguyên vậy mà trực tiếp ôm nàng tới cái 180 độ đại chuyển thân. Bất thình lình động tác, đem nguyên bản liền thất kinh Long Tử Tuyên giật mình kêu lên, nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Xuất phát từ bản năng phản ứng, Long Tử Tuyên cặp kia trắng non non mềm tay nhỏ cấp tốc mở rộng ra đến, chăm chú bắt lấy Lăng Nguyên cánh tay, sợ mình sẽ bị còn tại trong ngủ mê Lăng Nguyên cho không chút lưu tình vùng ra dưới giường đi. Long Tử Tuyên tức giận cong lên cái kia như anh đào phấn nộn bờ môi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy tức giận mà nhìn chằm chằm vào say sưa nhưng chìm vào giấc ngủ Lăng Nguyên. Chỉ gặp nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, không chút do dự hướng phía Lăng Nguyên sóng mũi cao hung hăng bóp đi. Ngay tại đang ngủ say Lăng Nguyên đột nhiên cảm giác được hô hấp thông đạo giống như là bị thứ gì cho gắt gao ngăn chặn bình thường, trong nháy mắt không cách nào thông thuận hô hấp. Lúc này, đầu óc của hắn lập tức khởi động khẩn cấp ứng đối cơ chế, cấp tốc từ trạng thái ngủ say bị tỉnh lại tới. Lăng Nguyên còn buồn ngủ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là một chút liền nhìn thấy Long Tử Tuyên cặp kia tràn ngập u oán đôi mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chăm chú chính mình. Đối mặt tình cảnh như thế, Mạc Lăng Nguyên như cũng một bộ nửa mê nửa tỉnh, thần trí hoảng hốt bộ dáng, hắn vô ý thức giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Long Tử Tuyên cái kia nhu thuận mái tóc, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói lẩm bẩm, đừng làm rộn nha, sau đó liền lại đem túi lầu đến, chôn sâu tiến Long Tử Tuyên ấm áp mềm mại trong ngực, chuẩn bị tiếp tục nằm ngáy ho ho. Long Tử Tuyên mắt thấy Lăng Nguyên như vậy phản ứng, không khỏi không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Nàng khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm đoán trách gia hỏa này thật là một cái tham ngủ đồ lười. Bất quá, cuối cùng nàng hay là duỗi ra hai tay, ôm thật chặt ở Lăng Nguyên tinh tế hữu lực phần eo, cũng nhẹ nhàng địa hợp bên trên hai con người, cùng Lăng Nguyên cùng nhau ôm nhau ngủ. Lúc đầu dựa theo nguyên kế hoạch, hai người bọn họ hôm nay nên khởi hành tiến về Đế Châu. Nhưng mà dưới mắt tình huống này, xuất phát thời gian hiển nhiên không thể không hướng về sau chỉ hoãn một chút. Nói trở lại, cái này Đế Châu thế nhưng là cùng Thiên Châu nổi danh tồn tại, cả hai đều là linh khí nồng đậm dồi dào chi địa, mà lại tại mảnh này rộng lớn địa vực phía trên, còn chiếm cứ một phương siêu cấp thế lực cường đại, Đại Đường Hoàng Triều. Đại Đường Hoàng Triều, kỳ thực là một cái cùng hạ giới Thạch Quốc hoặc là Hỏa Quốc một dạng, đều là một cái quốc gia, nó thanh danh truyền xa, uy chấn tứ phương, làm cho vô số người vì đó kính sợ. Mà lại, quốc gia này còn vô cùng to lớn, trực tiếp trưởng quản gần chừng 100 cái châu vực, cũng đem nó sáp nhập đứng lên, tạo thành một cái khổng lồ đế châu. Trừ cái đó ra, Đại Đường Hoàng Triều vì mở rộng tu sĩ số lượng, càng là tạo dựng một cái cùng trời Lam Thánh viện nổi danh Kỳ Long thư viện. Hai đại tu luyện thánh địa mỗi 10 năm đều sẽ cùng nhau đọ sức, điều động đám học sinh tiến hành phương diện tu luyện giao lưu. Đương nhiên, Kỳ Long thư viện là mới xuất hiện thánh viện, cùng trời Lam Thánh viện dạng này uy tín lâu năm thánh viện mỗi một lần giao lưu đều là thất bại một phương. Kỳ Long thư viện nhập môn tiêu chuẩn cùng Thiên Lam Thánh viện giống nhau như lúc. Trăm tuổi trở xuống tu sĩ đều có thể tham gia nhập viện khảo thí, nếu là tư chất tốt, tu vi cao, hoặc là có cái gì đặc thù chán thiên phú, chỉ là thể chất, thần cốt cùng dị đồng đều có thể tiến vào Kỳ Long thư viện bồi dưỡng. Mà trong khoảng thời gian này chính là tháng 9, mà tháng 9 1 đến 9 tháng 10 đều là mở ra nhập viện khảo nghiệm thời gian. Hôm nay, đúng lúc là tháng 9 4, khoảng cách nhập viện khảo thí thời gian trôi qua còn có 6 ngày. Kỳ Long thư viện trước đại môn, vô số trăm tuổi phía dưới tu sĩ trực tiếp bước lên cầu thang, muốn xuyên thấu qua cửa lớn, tiến đến tiến hành khảo thí. Trong đám người, một đạo người mặc chiến thứ nhất màu vàng nóng, một đầu tóc vàng múa may theo gió nam tử ngừng chân tại chỗ, ngửa đầu nhìn xem Kỳ Long thư viện. Hắn lẩm bẩm nói, "Kỳ Long thư viện, danh tự không sai, đủ phong quang, đáng giá ở bên trong bồi dưỡng một đoạn thời gian." Thoại âm rơi xuống, hắn nhanh chân đi về phía trước, nếu là có người ở phía trước, đều sẽ bị hắn đụng đến suýt nữa té xuống. Nam tử này, không phải người khác, chính là người ứng kiếp một trong Phong Diệu. Kỳ Long thư viện bên trong dùng để chuyên môn khảo thí tu sĩ tư chất quảng trường, giờ phút này đã đứng đầy người, tại người này sơn nhân hải bên trong, có một bóng người dị thường gây cho người chú ý mà ai mà không biết này, chính là đại đoán chủng Lý Tư Nguyên. "Sư phụ, cái này Kỳ Long thư viện, thật cứ như vậy tốt, ta cảm thấy vẫn là đi Thiên Lam Thánh viện đi." Lý Tư Nguyên thêm chút suy tư nói. Bờ vai của hắn chỗ, một cái cổ đồng dược đỉnh chính lơ lửng ở nơi đó. Dược Tử Viêm nghe nói như thế, lúc này liền điều khiển cổ đồng dược đỉnh cho hắn sọ nào đến một chút, tức giận nói, ngươi cái đồ đần, cái này Kỳ Long thư viện bên trong có một đạo cực kỳ hùng hậu hoàng đạo long khí, nếu là ngươi có thể có được, đến tương lai coi như ngươi không hề làm gì, đều có thể bị đạo này long khí đẩy lên đại đường hoàng đế vị trí. A, lợi hại như vậy sao? Cái này khu khu một đạo hoàng đạo long khí, đáng tin cậy không? Lý Tư Nguyên ôm đầu bên trên nốt sần, có chút không xác định nói ra. Dược Tử Viêm thấy thế, tức giận nói, ngốc đồ nhi, vi sư làm sao lại hại ngươi đây, cái này hoàng đạo long khí thật là đồ tốt, nói tóm lại, vật này rất trọng yếu, coi như mình không chiếm được, cũng không thể bị người khác đạt được. Lý Tư Nguyên nghe xong, mặt lộ kiên nghị gật đầu, "Ân, ta biết, sư phụ." Kỳ Long thư viện chỗ Kỳ Long thành bên trong, một nhà phi thường xa hoa trong quán ăn, một vị người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành người thần bí ngay tại ăn uống. Lỗ thai hắn khẽ nhúc nhích, nghe tu sĩ chung quanh bọn họ nói chuyện, lẩm bẩm nói, "Kỳ Long thư viện bên trong hoàng đạo long khí." Hắn để đũa xuống, tiện tay vứt xuống hai viên linh thạch thượng phẩm, đứng dậy hướng phía tiệm ăn đi ra ngoài, trực tiếp hướng phía Kỳ Long thư viện đi đến. Người thần bí này không phải người khác, chính là dưỡng thương thật lâu Thạch Hạo. Kỳ Long thành bên ngoài, một chỗ hoang giao dã linh trong dãy núi, một đạo người mặc chiến thứ nhất màu đỏ, tết tóc cao đôi ngựa nam tử tuấn mỹ hướng phía Kỳ Long thành đi đến. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, mở miệng nói, "Sư phụ, cái này Kỳ Long thư viện bên trong, thật sự có ngài nói tới hoàng đạo long khí sao?" Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bầu trời thế mà xuất hiện một đạo thâm trầm lại mang theo lưỡi biếng thanh âm, "Ân, cái kia hoàng đạo long khí, thật sự có sư phụ ngài nói như vậy, có thể trợ giúp ta trở thành cả giới hoàng đế?" Hắn có chút chần chờ hỏi thăm. Đối với bầu trời lần nữa phát ra một thanh âm, nhưng cũng chỉ có một chữ. Nam tử sắc mặt một đổ, tức giận nói, "Sư phụ ngài thật đúng là tích chữ như bằng a." Hắn lung lay đầu, tăng tốc bước chân hướng phía Kỳ Long thành đi đến. Đạo thân ảnh này, không phải người khác, chính là người ứng kiếp một trong Lý Liên. Mà từ giờ khắc này, từ hạ giới phi thăng đi vào thượng giới bốn vị người ứng kiếp, tề tụ đi tới Kỳ Long thư viện, mà mục tiêu của bọn hắn cũng vô cùng minh xác, đó chính là hoàng đạo long khí. Chương 829, huyết mạch núc đích, cùng đại đường hoàng đế giống nhau như lúc Lý Tư Nguyên. Chương 829, huyết mạch núc đích, cùng đại đường hoàng đế giống nhau như lúc Lý Tư Nguyên thật có lỗi, gần nhất thực sự quá bận rộn, phát đã trầm ân, tư chất hơi thấp, không có bất kỳ cái gì thiên phú. Kế tiếp, phụ trách giám sát khảo nghiệm trưởng lão mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu, ngựa khí lãnh đạm mở miệng nói ra. Tên kia đi lên phía trước đến khảo thí đài tu sĩ nghe được trưởng lão lần này đánh giá sau, cả người như bị sét đánh giống như đứng chết trận tại chỗ, trên mặt nguyên bản còn mang theo một chút chờ mong cùng khẩn trương thần sắc trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là thật sâu thất lạc cùng mệt mỏi. Sau một lát, tên tu sĩ này giống như là đã mất đi lực khí toàn thân bình thường, kéo lấy bước chân nặng nề chậm rãi xoay người sang chỗ khác, cô đơn thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Mà liên tại hắn rời đi khảo thí đài thời điểm, xếp tại phía sau hắn tu sĩ khác bọn họ theo thứ tự đi ra phía trước, mang lòng thấp thỏm bất an tỉnh đem tay của mình nhẹ nhàng nhấn tại trước người khối kim màu xanh da trời trên thủy tinh. Chỉ gặp trong đó một tên tu sĩ vừa mới nắm tay để lên, liền cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ thủy tinh nội bộ truyền đến, trong nháy mắt, tự thân linh lực liền như là nước vỡ đê bình thường bị cấp tốc rút lấy một tia ra ngoài. Ngay sau đó, thủy tinh kia phía sau khảm vào thời khắc thủy tinh tiêu sơn bắt đầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, cũng từng chút mà lộ ra. Nhưng mà, tia sáng này vẹn vẹn tiếp tục đến cái thứ ba khắc độ, cũng chính là ba cái tinh thần, liền im bặt mà dừng, cũng không còn cách nào tiếp tục lên cao. Nhìn thấy kết quả như vậy, vị trưởng lão kia y nguyên bất vi sở động, chỉ là hơi nhíu lên lông mày, chậm rãi lắc đầu, sau đó dùng không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm nói ra, tư chất hơi thấp, không có bất kỳ cái gì thiên phú. Kế tiếp, cứ như vậy, cái này đến cái khác tu sĩ leo lên khảo thí đài, nhưng bọn hắn lấy được đều không ngoại lệ đều là tương tự đánh giá cùng kết quả. Có tu sĩ thậm chí chỉ có thể để tinh thần sáng lên chỉ là một viên hoặc là hai viên, chỉ có số rất ít tình huống tốt hơn một chút mới có thể miễn cưỡng thắp sáng ba viên. Thế nhưng là, phải biết Kỳ Long thư viện lần này chiêu sinh sở thiết định tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc, bọn hắn muốn tìm kiếm chính là loại kia có thể một hơi thắp sáng bốn ngôi sao tuyệt thế thiên tài, mà không phải những này khắp nơi có thể thấy được tư chất bình thường đại chúng hóa tu sĩ. Bởi vậy, mặc dù đã có không ít người tham gia khảo thí, nhưng chân chính phù hợp yêu cầu lại là lác đác không có mấy. Trải qua dài dằng dặc mà cẩn thận khảo thí, đã có gần một nửa tu sĩ hoàn thành kiểm tra đo lường, nhưng trưởng lão mặt bên trên vẻ thất vọng lại càng dày đặc, hắn không chỗ ở lắc đầu thở dài nói, ba cái tinh thần. Đứa nhỏ này tư chất cũng xem là không tệ, rõ ràng chỉ kém một chút như vậy liền có thể đột phá đến tứ tinh, ai, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Theo lại một người tu sĩ ảm đạm rời đi, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên bị một đạo xinh đẹp thân ảnh hấp dẫn lấy. Chỉ gặp một vị thân mang hoa lệ trang phục công chúa sức, tết tóc cao cao đôi ngựa nữ tu sĩ ngẩng đầu mà bước đối diện tiến lên. Nàng dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Mọi người ở đây hiếu kỳ vị nữ tu sĩ này sẽ thể hiện ra thực lực như thế nào lúc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Chỉ gặp nàng không chút do dự nâng lên tay ngọc, đột nhiên một bàn tay đập vào kiểm tra đo lường trên đài. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, như là gió táp mưa rào giống như vang vọng toàn trường. Ngay sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mắt thấy cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang tinh thần trong nháy mắt bộc phát ra chói lóa mắt quang mang. Quang mang kia giống như hỏa tiễn thẳng tắp phóng hướng thiên không, trong nháy mắt liền xông phá bốn ngôi sao giới hạn, cũng bằng tốc độ kinh người tiếp tục kéo lên, thẳng vào mây xanh chỗ sâu. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, quang mang kia vững vàng dừng lại tại bảy ngôi sao vị trí mới chịu bỏ qua. Một mực tại bên cạnh phụ trách giám sát trưởng lão nhìn thấy kinh người như thế cảnh tượng, đầu tiên là kinh ngạc đến không ngậm miệng được, sau đó giống như là đột nhiên ý thức được cái gì giống như, đột nhiên xoay đầu lại, đem ánh mắt một mực khóa chặt tại vị nữ tu sĩ kia trên thân. Khi hắn rốt cục thấy do nữ tu sĩ khuôn mặt cùng quần áo cách ăn mặc đằng sau, cả người như bị sét đánh giống như đứng thẳng bất động tại chỗ. Sau một khắc, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính cúi đầu xuống, đồng thời nâng lên hai tay làm ra một cái tiêu chuẩn thần gặp đua lễ nghi động tác, trong miệng hô to, nhỏ tham kiến Lý Diệu Tiên điện hạ. Nhưng mà, được xưng là Lý Diệu Tiên nữ tu sĩ đối với trưởng lão hành lễ tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ là lạnh lùng quay đầu lườm trưởng lão một chút, lập tức liền bước chân, không coi ai ra gì trực tiếp hướng phía Kỳ Long thư viện bên trong đi đến. Phía dưới người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng trong đám người, Lý Tư Nguyên đứng vững thân hình, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cái kia toàn thân tản ra lãnh ngạo khí tức, phảng phất đối với thế gian vạn vật đều khinh thường ngẩng đầu một chút nữ tu sĩ. Chỉ gặp nàng dáng người hiểu điệu, tay áo đồng bền, tựa như tiên tử lâm thế bình thường. Nhưng mà chẳng biết tại sao, khi Lý Tư Nguyên ánh mắt chạm tới nàng lúc, trong cơ thể hắn huyết mạch lại không tự chủ được một trận lúc đích, loại cảm giác kỳ dị này làm hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, vì sao nữ tu này sĩ sẽ để cho huyết mạch của ta sinh ra như vậy dị động? Chẳng lẽ bất quá, Lý Tư Nguyên cũng không có quá nhiều xoắn xuýt nơi này, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó dứt khoát quyết nhiên cất bước bước lên phía trước khảo thí đài. Đi vào khảo thí trước sân khấu, hắn không chút do dự đưa tay phải ra, vững vàng nhấn tại trên mặt bàn. Ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến mặt bàn một sát na kia, chỉ nghe bá một tiếng vang nhỏ, khảo thí chính thức bắt đầu. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lý Tư Nguyên trên thân, nhất là khối kia ở vào khảo thí sau đại phương to lớn thủy tinh cùng sau lưng nó cao vút trong mây Tiêu Sơn bên trên. Mà Lý Tư Nguyên bản nhân thì chăm chú nhìn Tiêu Sơn bên trên không ngừng nhảy lên lấp loé tinh thần. Những tinh thần kia mới đầu chỉ là chậm rãi di động, nhưng rất nhanh chóng độ liền càng lúc càng nhanh, như là sao chổi xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía đại biểu cho cảnh giới tối cao 10 sao thần phóng đi. Một bên phụ trách giám sát lần này khảo nghiệm trưởng lao mắt thấy cảnh này, hai mắt trừng đến tròn trịa, miệng há đến đủ để nhét xuống một quả trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lóe ra hào quang óng ánh Tiêu Sơn, lắp bắp nói, cái này sao có thể? Lại là thập tinh thần. Kẻ này tương lai nhất định có thể trở thành một đời thánh nhân a. Cùng lúc đó, phía dưới những cái kia đến đây tham gia khảo nghiệm các tu sĩ cũng bị trước mắt một màn kinh người này rung động đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn từng cái há to miệng, ánh mắt lom lom nhìn qua trên đài Lý Tư Nguyên cùng Tiêu Sơn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, nguyên bản an tĩnh dị thường trên sân bãi trong lúc bất chợt bộc phát ra một trận đinh thai nhức óc tiếng kinh hô. Thập tinh thần. Ông trời ơi, ta vậy mà tại sinh thời thấy tận mắt như là đại đường hoàng đế như vậy có được tuyệt thế tư chất yêu nghiệt sinh ra, có người kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong, mọi người châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, đều là Lý Tư Nguyên chỗ cho thấy thiên phú kinh người mà kinh thán không thôi. Ngay tại Lý Diệu Tiên chân chức vừa muốn bước vào cửa lớn thời điểm, đột nhiên từ phía sau truyền đến một trận huyên náo thanh âm. Nàng không khỏi ngừng bộ pháp, chậm rãi xoay người lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Khi nàng ánh mắt cuối cùng rơi vào khối kia lóe ra rượu nhãn quang mang, tiêu chí lấy 10 cái tinh thần Tiêu Sơn bên trên lúc, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh bình thường, triệt để ngây dại. Chỉ gặp nàng nghẹn họng nhìn chân trối, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, cái này sao có thể? Lại là thập tinh thần. Cùng Lý Diệu Tiên hình thành so sánh rõ ràng chính là Lý Tư Nguyên, hắn chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú biểu hiện thập tinh thần Tiêu Sơn, trên khuôn mặt không có toát ra chút nào vẻ kinh ngạc, ngược lại là một phái thong dong bình tĩnh, tựa như tòa này Tiêu Sơn biểu hiện tinh thần số lượng vốn là đương nhiên sự tình. Một bên trưởng lão hiển nhiên đối trước mắt tình huống trong lòng còn có lo nghĩ, hắn cất bước đi hướng khảo thí đài, đầu tiên là cung cung kính kính hướng về Lý Tư Nguyên thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra, thực sự không có ý tứ, ta lo lắng khối thủy tinh này khả năng xuất hiện trục trặc, cho nên còn thỉnh cầu cho phép ta tiến lên kiểm tra một phen. Lý Tư Nguyên khẽ bước cằm, biểu thị đáp ứng, trưởng lão xin cứ tự nhiên chính là. Nói đi, hắn lùi về phía sau mấy bước, cho trưởng lão nhường ra đầy đủ không gian. Đạt được cho phép sau, trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp lấy chậm rãi nâng tay phải lên, dùng sức chụp về phía viên kia bóng ánh sáng long lanh thủy tinh. Chỉ nghe bá một thanh âm vang lên, nguyên bản lóng lánh hào quang óng ánh 10 sao thần đỗng nhiên ảm đạm đi. Ngay sau đó, những tinh thần kiếp như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt bình thường, bắt đầu một lần nữa chậm chạp kéo lên, cuối cùng đứng tại bốn khoảng nửa vị trí của ngôi sao bên trên. Hắn cẩn thận quan sát đến Tiêu Sơn, xác nhận nó chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào sau, vừa rồi xoay người lại, có chút khom lưng đi xuống, hướng đối phương đi một cái lễ, cũng lễ phép mà khiêm tốn nói ra, thực sự không có ý tứ, phiền phức ngài bị liên lụy sẽ giúp bận bịu khảo thí một lần đi. Lý Tư Nguyên không chút do dự nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý lần nữa tiếp nhận khảo thí. Chỉ gặp hắn nện bước chân trầm ổn đi đến Tiêu Sơn trước, hít sâu một hơi, sau đó đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Sơn bên trên lấp lóe quang mang dần dần ổn định lại, cuối cùng biểu hiện vẫn như cũng là làm người sợ hãi than thập tinh thần. Khảo thí sau khi kết thúc, Lý Tư Nguyên chậm rãi xoay người, mặt mỉm cười nhìn về phía vị kia đức cao vọng trọng trưởng lão, nhẹ giọng hỏi, "Trưởng lão đại nhân, không biết ta như vậy thành tích phải chăng có thể tính làm thông qua lần này khảo thí đâu?" Trưởng lão nghe nói như thế, đầu tiên là vô ý thức đưa tay xoa xoa trên trán vậy căn bản không tồn tại mồ hôi, ánh mắt có chút trốn tránh, nói chuyện cũng biến thành áp phá áp đúng đứng lên, "Thông qua được." Ngay sau đó, hắn giống như là lấy lại tinh thần bình thường, vội vàng thay đổi một bộ cung kính biểu lộ, đối với Lý Tư Nguyên làm ra một cái tiêu chuẩn dấu tay xin mời, đồng thời nói ra, như là đã thông qua được khảo thí, như vậy còn thỉnh cầu ngài rời bước leo lên bậc thang đi. Đạt được cho phép sau, Lý Tư Nguyên khẽ gật đầu làm đáp lại, sau đó đứng thẳng lên lưng, hai tay đeo tại sau lưng, không nhanh không chậm bước lên bậc thang. Hắn từng bước hướng phía Kỳ Long thư viện cửa lớn đi đến, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn giống như, thậm chí ngay cả đứng ở một bên Lý Diệu Tiên cũng bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Cứ như vậy, Lý Tư Nguyên mục không liếc xéo đi tiến vào trong thư viện, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lý Diệu Tiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn Lý Tư Nguyên từ bên cạnh mình đi qua, trực tiếp tiến vào trong thư viện đi. Thẳng đến một hồi lâu, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần. Nhìn qua Lý Tư Nguyên rời đi phương hướng, nàng tự lẩm bẩm, có được nghịch thiên như vậy tư chất, ngươi đến tuột cùng là người thế nào? Còn có, vì cái gì ngươi hội trưởng phải cùng ta phụ hoàng giống nhau như lúc? Trong lời nói tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Chương 830, đại chúng hóa thập tinh thần chương 830, đại chúng hóa thập tinh thần phía dưới rộn rộn ràng ràng trong đám người, Phong Diệu ánh mắt lợi hại tựa như tia chớp xẹt qua đám người khuôn mặt, cuối cùng như ngừng lại Lý Tư Nguyên trên thân. Trong chốc lát, hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh gương mặt trong nháy mắt tách ra sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười, hưng phấn mà cao giọng nói, "Nha à, thật sự là không nghĩ tới à, Lý Tư Nguyên ngươi cái tên này vậy mà như thế nhanh chóng liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu rồi." Nói xong câu đó đằng sau, Phong Diệu có chút hăng hái đem ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía những người vây xem kia bọn họ khuôn mặt, trong miệng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, "Vẹn vẹn chỉ là một cái chỉ là thập tinh thần mà thôi thôi, thế mà liền có thể để nhiều người như vậy đều lộ ra như vậy kinh ngạc không thôi thần sắc đến. Nếu là đổi thành ta tự mình lên đài đi kích hoạt thuộc về ta cái kia thập tinh thần, đến lúc đó dẫn dắt đi ra tiếng hoan hô sóng sợ rằng sẽ như cùng bài sơn đảo hải bình thường sôi trào mãnh liệt đi. Khó có thể tưởng tượng khi đó ta đến tột cùng biết hưởng thụ đến bao nhiêu đến từ bốn phương tám hướng tán dương cùng khen ngợi thanh âm a." Đang lúc Phong Diệu đắm chìm tại chính mình mỹ diệu tuyệt luân trong huyễn tưởng không cách nào tự kiềm chế, mặc sức tưởng tượng lấy khi chính mình thành công leo lên sân khấu cũng kích hoạt viên tia sáng chói chói mắt thập tinh thần đằng sau, sẽ như thế nào tiếp nhận toàn trường người xem tiếng vỗ tay như sấm cùng đinh thai nhức góc âm thanh ủng hộ thời. Điểm, trong lúc bất chợt, một tràng thốt lên âm thanh giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng tại hắn bên tai nổ vang ra đến. Chỉ nghe có người kéo cuống họng hô lớn, "Đậu đen rau muống nhà, đây tuyệt đối không thể nào là thật. Trời ạ, lại xuất hiện một cái có được thập tinh thần thiên phú tuyệt thế yêu người ta." Ngay sau đó một thanh âm khác theo sát lấy băng lên, "Đúng vậy à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chúng ta tòa này lớn như vậy đế châu khi nào hiện ra như vậy đông đảo tuyệt thế yêu người tới? Đơn giản để cho người ta khó có thể tin a." Lúc này, bên cạnh một cái vóc người hơi có vẻ nam tử nhỏ gầy mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị hét lên, "Ai nha mà ơi, nếu như ta tư chất cũng có thể đạt tới thập tinh thần loại này trình độ kinh khủng lời nói, vậy ta cha mẹ khẳng định sẽ cao hứng trực tiếp nhảy nhót đứng lên không thể, nói không chừng sẽ còn cao hứng bừng bừng chuyên môn vì ta một lần nữa mở một tờ mới tinh gia tộc gia phả đâu." Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, lập tức liền đưa tới một tiếng khinh thường châm chọc khiêu khích, "Thử, ngươi liền tiếp tục làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi." Nghe người chung quanh líu ríu tiếng nghị luận, giống như một đám ong mật ở bên tai ông tác hưởng, Phong Diệu không khỏi lòng sinh nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thuận tầm mắt của mọi người nhìn về phía khảo thí này. Chỉ gặp khảo thí trên này, một tên thân mang tơ vàng áo trắng, đầu đội bạch ngọc mũ miệng nam tử tuấn mỹ chính ngạo nghệ đứng thẳng. Cái kia thân hoa lệ phục sức dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, phản phất đem thế gian tất cả phú quý đều tập trung vào một thân. Nam tử đứng chắc tay, nghiêng đầu đi, dùng một loại thái độ bề trên nhìn chăm chú bên cạnh ngây người như phong trưởng lão. Vị này nhìn qua vô cùng tôn quý, không coi ai ra gì nam tử, không phải người bên ngoài, chính là Thạch Hạo Đường Minh, Thạch Diệp. Giờ phút này, vị trưởng lão kia miệng há thật lớn, đủ để nhét xuống một viên trứng gà, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn lắp bắp muốn nói cái gì, nhưng lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra. Thạch Diệp tựa hồ đối với trưởng lão phản ứng không thèm để ý chút nào, hắn nhẹ nhàng vừa nghiêng đầu, mắt sáng như đuốc giống như bắn về phía trong đám người một góc nào đó. Nơi đó, có một cái đầu mang mũ rộng vành, người khoác áo bào màu đen thân ảnh thần bí. Thạch Diệp khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng mang theo đùa cợt ý vị cười khẽ. Mà người thần bí kia chính là Thạch Hạo. Khi hắn nhìn thấy Thạch Diệp cũng thành công đến thượng giới, đồng thời cùng mình cùng nhau gặp nhau tại đế châu lúc, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi tự chủ tách ra nụ cười sảng lạn. Nhưng mà, trong đám người Phong Diệu thấy thế, lại là lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm đến tựa như có thể chảy ra nước. Hắn cặp kia nguyên bản sáng tỏ sáng kim đôi mắt lúc này tràn đầy vẻ không vui, nhìn chằm chằm khảo thí trên đài Thạch Diệp, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, ngươi bộ này cao cao tại thượng bộ dáng, chẳng lẽ là đang cố ý hướng ta khiêu khích phải không?" Cùng Thạch Hạo bắt chuyện qua đằng sau, Thạch Diệp chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh mà mang theo mong đợi nhìn về phía vị trưởng lão kia. Hắn khẽ mở đôi môi, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, vị trưởng lão này, không biết ta như vậy phải chăng tính làm thông qua được lần khảo hạch này đâu. Trưởng lão kia nghe nói như thế, trong cổ họng không khỏi hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt, con mắt trừng đến tròn trịa, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin cảnh tượng bình thường. Ngay sau đó, hắn gái kia nguyên bản đeo tại sau lưng hai tay bắt đầu không tự giác nắm thật chặt cùng một chỗ, cũng lẫn nhau dùng sức bóp lấy. Thẳng đến trên hai tay truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, trưởng lão lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, ý thức được trước mắt phát sinh hết thảy cũng không phải là một cảnh. Hắn cuống quýt sửa sang lại một chút hơi có vẻ quần áo xốc xếch, trên mặt cấp tốc chất lên định nọt mà cùng kính dáng tươi cười, liên tục gật đầu đáp, "Đương nhiên, đương nhiên." Ngài xuất sắc như thế biểu hiện, tự nhiên là không hề nghi ngờ thông qua được khảo hạch đã, còn xin ngài bên này rời bước, tiến vào chúng ta thư viện cửa lớn đi. Nói đi, hắn nghiêng người tránh ra con đường, làm ra một cái dấu tay xin mời. Thạch Diệp khẽ bước cằm, biểu thị lòng biết ơn, sau đó liền không chút do dự quay người hướng phía thư viện cửa lớn đi đến. Chỉ gặp hắn bộ pháp bước vàng, dáng người thẳng tắp, mỗi một bước đều lộ ra như vậy thong dong tự tin, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, khảo thí trên đài đã không có mưa ai. vẫn đứng tại dưới đài quan sát lấy Phong Diệu thấy thế, mừng thầm trong lòng, đang chuẩn bị cất bước đi ra phía trước. Nhưng mà, đúng lúc này, bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên không có dấu hiệu nào hạ xuống một đạo hỏa cầu thật lớn, như là một viên thiêu đốt lên lưu tinh, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn cùng rượu nhãn qua mang, thẳng tắp đánh tới hướng khảo thí đài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất cũng vì đó rung động. Đợi khói bụi dần dần tan đi, mọi người kinh ngạc phát hiện, giữa không trung vậy mà lơ lửng một thân ảnh. Trên thân người này mặc một bộ hỏa hồng không có tay áo ngoài, hạ thân thì là một đầu màu nâu nhạt quần đùi, quanh thân có hồn tiên lăng vờn quanh rời rạc, dưới chân đạp trên một đôi băng diễm xích kim vòng. Nó dung mạo cực kỳ quái đản ương ngạnh, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài bị cao cao buộc lên, đâm thành hai cái đáng yêu tóc búi. Không cần phải nói, người này chính là Lý Liên không thể nghi ngờ. Chỉ gặp hắn sắc mặt trầm tĩnh như nước, không nhanh không chậm nâng lên cái kia phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng tay phải, sau đó ổn ổn đương đương hướng phía khảo thí đài nén xuống dưới. Trong chốc lát, một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt bỗng nhiên bắn ra, như là vạch phá bầu trời đêm lưu tinh chói lóa mắt. Bá, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, khảo thí trên đài rõ ràng cho thấy 10 cái long lánh thần bí tinh quang ký hiệu. Đám người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi ngôn ngữ, toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Qua một hồi lâu, trong đám người mới bộc phát ra một trận ồn ào tiếng nghị luận. Cái này sao có thể? Đây nhất định là gạt người đi. Chẳng lẽ bây giờ cái này thập tinh thần tuyệt thế yêu nghiệt đã nhiều đến hướng ven đường cỏ dại một dạng nước tràn thành lụt phải không? Có người khó có thể tin hoảng sợ nói. Hoa khao a, cái này Kỳ Long thư viện đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại lập tức toát ra nhiều như vậy thập tinh thần thiên tài đến? Trong này không có cái gì không thể cho ai biết nội tình đi. Một người khác mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chất vấn. Tuyệt đối có nội tình. Kỳ Long thư viện làm loại kiểm tra này căn bản chính là không hợp quy củ thôi. Trên đời này nào có khả năng xuất hiện như vậy đông đảo thập tinh thần thiên tài đâu? Còn có người tức giận bất bình kêu lên. Nhưng mà, đứng tại trên đài cao Lý Liên lại đối với phía dưới những cái kia tư chất thường thường, ồn ào các tu sĩ hoàn toàn làm như không thấy. Hắn có chút ngẩng đầu lên, đem thanh lanh ánh mắt nhìn về phía một bên trưởng lão, Chu Thần khẽ mở nói ta cái thành tích này, hẳn là coi là hợp cách đi. Vị trưởng lão kia lúc này sớm đã cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nghe được Lý Liên tra hỏi sau, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, trên mặt lộ ra định nọt mà cùng kính dáng tươi cười. Chỉ gặp hắn liên tục không ngừng gật đầu, hai tay còn không ngừng làm ra mời đến thủ thế, nói chuyện cũng biến thành có chút cả lăng, khi đương nhiên hợp cách rồi. Ngài xin mời. Ngài mau mời. Lý Liên khẽ gật đầu ra hiệu sau, đang muốn quay người bước vào cái kia trang nghiêm túc mục Kỳ Long thư viện cửa lớn. Ngay tại lúc giờ phút này, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu, phản phất có một đôi sắc bén con mắt ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm hắn, cái kia cố nhìn chăm chú mang đến áp lực dĩ nhiên khiến trải qua giang hồ hắn cũng không khỏi run lên trong lòng. Lý Liên chậm rãi quay người trở lại, ánh mắt thâm thúy như ưng chuẩn giống như quét mắt phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người. Trải qua một phen tìm kiếm, cuối cùng tầm mắt của hắn như ngừng lại một tên thân mang màu vàng hoa lệ chiến y, tư thế hiên ngang tóc vàng nam tử tuấn lãng trên thân. Người này không phải người bên ngoài, chính là một lòng nghĩ leo lên đài cao đại xuất danh tiếng, khoe khoang thực lực mình Phong Diệu. Chỉ tiếc, Lý Liên xuất hiện làm rối loạn Phong Diệu nguyên bản tỉ mỉ bày ra tốt kế hoạch, để hắn đã mất đi lần này tuyệt hảo lộ mặt cơ hội. Lúc này Phong Diệu lòng tràn đầy phẫn hận cùng tức giận, sắc mặt âm trầm đến như là trước khi mưa báo tới bầu trời bình thường. Hắn đôi kia phún hỏa đôi mắt gắt gao trừng mắt Lý Liên, hận không thể lập tức nhào tới đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Hai người cứ như vậy cách không nhìn nhau, thời gian phảng phất đọng lại bình thường. Ngắn ngủi không đến 2 giây đối mặt, đối với Phong Diệu tới nói lại giống như dài dằng dặc dày vò. Rốt cục, Lý Liên khỏe miệng nổi lên một vòng khinh miệt cười lạnh, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, sau đó dứt khoát quyết nhiên xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định bộ pháp đi vào Kỳ Long thư viện. Nhìn thấy Lý Liên khinh thường như vậy chính mình, Phong Diệu cũng không còn cách nào kiểm chế nội tâm sôi trào mãnh liệt lửa giận. Chỉ gặp hắn đông nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành vô địch khí thế, quanh thân linh lực khuấy động, nhấc lên một trận cuồng phong, đem đám người xung quanh nhau nhau tách ra ra. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp đằng không mà lên, trực hướng phía khảo thí đài bay đi. Trong chớp mắt, Phong Diệu liền vững vàng rơi vào khảo thí trên đài. Hắn không chút do dự đưa tay phải ra, hung hăng đập vào khối kia bóng ánh sáng long lanh trên thủy tinh. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia chuyên môn dùng cho biểu hiện người tu luyện tư chất đánh dấu trên núi lại lần nữa lập lòe lên hào quang chói sáng, sau đó từng viên lóe ra thần bí quang mang tinh thần dần dần nổi lên. Không bao lâu, dòng dã 10 cái tinh thần toàn bộ hiện mà ra, chiếu sáng toàn bộ khảo thí đài. Trường lão thấy thế, cả người đều tê. Ta nhỏ cái lao thiên gia a, hôm nay là cái gì thập tinh thần ngày mở ra sao? Thế nào nhiều như vậy tuyệt thế yêu nghiệt hiện thế, đồng thời cùng nhau đi vào Kỳ Long thư viện ở trong lặng. Mấy bạn năm này chưa từng xuất hiện thập tinh thần, lúc nào đại chúng hóa? Chương 831, đi vào Kỳ Long thành Lang Nguyên cùng Tử Tuyên. Chương 831, đi vào Kỳ Long thành Lang Nguyên cùng Tử Tuyên. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, phát hiện thái dương đã bắt đầu tây tà, thời gian đã không còn sớm. Thế là, hắn không chút do dự xoay người sang chỗ khác, nện bước kiên định bộ pháp dần dần từng bước đi đến. Không bao lâu, hắn liền một lần nữa tuyển định một nhà khách sạn, chuẩn bị ở chỗ này lại dốc lòng tu luyện một buổi tối. Bởi vì đối với hắn mà nói, sáng sớm ngày mai lại đến tham gia khảo thí vậy lúc này chưa muộn. Dù sao thời gian còn nhiều, trận này khảo thí cũng sẽ không nhanh chóng như vậy kết thúc. Thạch Hạo nhẹ nhàng nâng tay, mang trên đầu chiếc mũ rộng bánh kia ấn xuống để ép mấy phần, sau đó chậm rãi đẩy ra chung quanh chen chúc đám người. Chỉ gặp hắn thân hình linh hoạt xuyên thẳng qua trong đó, chỉ chốc lát sau liền thành công rời đi người này sơn nhân biển, huyên náo ồn ào chi địa. Sáng sớm hôm sau, một sợi nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, chiếu ở còn đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ Thạch Hạo trên thân. Thời gian dần qua, hắn ung dung tỉnh lại, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần có chút hôn mê đầu. Đợi thanh tỉnh một chút đằng sau, hắn đứng dậy, cất bước đi tới bồn rửa mặt trước. Chỉ gặp hắn rũi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí múc thổi phồng nước mát, êm ái rội đến trên mặt mình, cảm thụ được cô ý lạnh kia mang tới nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Tiếp đấy, hắn lại tùy ý dùng ống tay áo lau lau rồi một chút ướt át gương mặt, sau đó quay người bước nhanh đi xuống lầu đi. Trưởng quỹ, cho ta đến một chút các ngươi chỗ này nổi danh nhất ăn uống, lại phối hợp một bầu tốt nhất trà. Thạch Hạo la lớn. Điểm xong đồ ăn sau, hắn liền phối hợp tại trong hành lang tìm một chỗ trống và hạ. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đem một tủi trỏ trống đỡ trên bàn, sau đó một tay nâng lên cái cằm, hai mắt khép hở, nhìn như đang ngẩn người. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn lại đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, ai nha nha, Ilya Lipa, còn có Hỏa Linh Lộ, hai người các ngươi sao có thể vì tu luyện, cứ như vậy ta đây phu quân quên sạch sành sanh đâu. Thật sự là quá làm cho người ta sinh khí rồi. Theo suy nghĩ không ngừng lan tràn, Thạch Hạo bất mãn trong lòng càng thịnh vượng. Rốt cục, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm không vui tâm tình, đột nhiên nâng tay phải lên, hung hăng hướng phía trước mặt cái bàn quạt tới. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại đường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thạch Hạo vị trí. Phát giác được đám người chung quanh cái kia từng đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc nghi hoặc, hoặc kinh bị ánh mắt, Thạch Hạo như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng dáng tươi cười, gượng cười hai tiếng sau vội vàng giải thích nói, "A ha ha, không có ý tứ các vị, vừa mới có một cái không biết sống chết con rồi lại dám bay đến trên bàn của ta tới quấy rối, thật sự là quấy rầy mọi người nhà hương a." Hắn vừa nói, còn vừa lấy tay tượng trưng quơ quơ, phản phất thật có như vậy một cái phiền lòng con rồi tồn tại giống như. Nhưng mà, mọi người xung quanh đối với Thạch Hạo lần này gượng ép giải thích hiển nhiên cũng không mua chướng, bọn hắn tức giận cắt một tiếng, liền không tiếp tục để ý cái này có chút loạn thần kinh ra hỏa, ngược lại tiếp tục cùng ngồi cùng bàn các bằng hưu nói chuyện với nhau. Trong lúc nhất thời, trong khách sạn lại khôi phục trước đó náo nhiệt ồn ào không khí. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang lên, nguyên bản đóng chặt khách sạn cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra. Đám người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cửa ra vào vào một nam một nữ hai bóng người. Nam tử thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra một cỗ lạnh lùng chi khí, nữ tử thì dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp dung nhan giống như hoa đào nở rộ bình thường, kiểu diễm động lòng người. Đôi này tuấn nam tịnh nữ không phải người khác, chính là một đường phong trần mệt mỏi chạy đến nơi đây Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người. Chỉ gặp Long Tử Tuyên cong lên tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một mặt không vui phàn nàn nói, "Lão công, đều tại ngươi hết, nếu là ngươi hôm qua có thể hơi tăng tốc điểm tốc độ, chúng ta đã sớm đến Kỳ Long thành, cái nào cần phải giống như bây giờ đội đội vàng vào nha." Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng lung lay Mạc Lăng Nguyên cánh tay, tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vội vàng nâng tay phải lên, ôn nhu nắm chặt Long Tử Tuyên khoác lên chính mình cánh tay chỗ cái kia trắng nõn như ngọc tay nhỏ, tràn ngập ấy này nói ra, "Ai nha, phu nhân Mạc xin khí tôi, thật sự là vi phu dọc theo con đường này quá mức mệt nhọc, cho nên mới làm trễ nải hành trình. Nếu không như vậy đi, đợi lát nữa đến trong thành, vi phu dẫn ngươi đi ăn được ăn bồi thường một chút như thế nào?" Nghe được Mạc Lăng Nguyên tiểu nói này, Long Tử Tuyên vẫn không có nguôi giận, như cũng điếu môi, đem đầu ngả sang một bên, mặt mũi tràn đầy đều là không cao hứng thần sắc, "Hừ, ai mà thèm ngươi bồi thường a?" Bất quá cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng nàng trong lòng kỳ thật đã bắt đầu chờ mong sau đó sẽ có mỹ vị gì món ngon chờ đợi mình. Mọi người xung quanh nhìn thấy vợ chồng trẻ này như vậy thú vị ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chẳng cảnh, không khỏi nhao nhao vì thế mà choáng váng. Có ít người thậm chí ngừng trong tay chuyện đang làm, có chút hăng hái mà nhìn xem bọn hắn, chuẩn bị nhìn một chút trận này nho nhỏ nháo kịch đến tột cùng sẽ như thế nào kết thúc, sẽ hay không diễn biến thành một trận cãi vã kịch liệt đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Tuyên sau đó nói ra lời nói, giống như một đạo như thiểm điện thẳng tắp đánh trúng vào đám người phần eo, để bọn hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ nghe nàng tiểu thanh tiểu khí địa đạo, "Cái kia lão công ngươi muốn dẫn người ta đi nơi nào ăn được ăn nha? Ai nha mà ơi, vị này như hoa như ngọc đại mỹ nữ, ngài cũng quá dễ dụ đi." Nghe nói như thế, mọi người xung quanh không khỏi nhao nhao ghé mắt, trong lòng âm thầm thầm thì. Đối mặt khả ái như thế Tử Tuyên, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cưng chiều mỉm cười. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, dùng ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt một cái Tử Tuyên cái kia khéo léo đẹp đẽ cái mũi, nhẹ nhàng nói ra, "Đừng nóng đội nha phu nhân, đợi lát nữa ngươi tự nhiên là sẽ biết rồi. Nhưng mà, chúng ta phải trước nhét đầy cái bao tử mới được. Một ngày này ba bữa cơm thế nhưng là không thể bị dở dang." "Ân, lão công nói đúng cực kỳ." Long Tử Tuyên khéo léo nhẹ gật đầu, như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ bình thường, đi sát đằng sau Miêu Tả Lăng Nguyên đi tới trưởng quỹ trước mặt chuẩn bị chọn món ăn. Bởi vì lúc này trong tiệm sinh ý dị thường nóng nảy, chỗ ngồi đã sớm bị khách nhân khác chiếm hết, rơi vào đường cùng, hai người đành phải tại một cái tạm thời vẫn chưa có người nào nơi hẻo lánh chỗ đứng vững. Mạc Lăng Nguyên vừa mới ngồi xuống, liền bén nhạy cảm giác được có một đạo ánh mắt khác thường từ hắn bước vào cửa tiệm lên vẫn một mực tập trung vào chính mình. Hắn bất động thanh sắc khẽ ngẩng đầu, cấp tốc quay đầu hướng phía phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa ngồi một cái thân mặc xiêm y màu đen, đầu đội mũ rộng vành nhân vật thần bí. Người kia giấu đầu lộ đuôi, để cho người ta khó mà thấy do nó chân thực khuôn mặt, nhưng từ cái kia như ẩn như hiện thân ảnh hình dáng có thể đánh giá ra hẳn là một tên nam tử. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lông mày không tự chủ được hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, người này đến tuột cùng là ai? Vì sao từ vừa mới bắt đầu liền như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn? Chẳng lẽ là cựu gia của ta tìm tới cửa không thành hự, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nương theo lấy cái này âm thanh hừ lạnh, chỉ gặp hắn trong đôi mắt đột nhiên lóe lên chói mắt hào quang màu vàng. Đây là nhân thể ngũ đại thần thông một trong, Thiên Nhãn Thông. Có được thiên nhãn này thông người, có thể nhìn rõ thế gian vật, xem thấu hư ảo mê vụ. Mạc Lăng Nguyên thi triển ra Thiên Nhãn Thông đằng sau, có chút nghiêng đầu đi, dùng cái kia lăng lệ như điện ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa cái kia thân ảnh thần bí. Nhưng mà, ngay tại hắn mượn nhờ thiên nhãn thấy rõ người này khuôn mặt thời điểm, cả người lại giống như là bị sét đánh trúng bình thường, trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ. Thạch Hạo, tiểu tử này làm sao lại chạy đến nơi này tới? Mạc Lăng Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nguyên lai, lần này hắn sở dĩ sẽ đến cái này cùng mình nguyên bản nơi ở cách xa nhau hơi gần Đế Châu, hoàn toàn là bởi vì hệ thống liên tiếp ban bố hai cái nhiệm vụ trọng yếu. Cân nhắc phía dưới, hắn cảm thấy trước xử lý khoảng cách tương đối gần nhiệm vụ càng cho thỏa đáng hơn khi, thế là liền ngựa không dừng bỏ chạy tới nơi đây. Mà hệ thống phát ra 72 nhiệm vụ này cụ thể như sau: thứ nhất, đốt, tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là thành công vặn ngã cửu u cung, hoặc là khống chế cửu u cung, chỉ cần đạt thành một loại trong đó liền có thể tính làm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhiệm vụ này không có thời gian phương diện hạn chế, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào biện pháp. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành hạng này nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được 5 cỗ chân long linh hồn làm ban thưởng phong phú. Thứ hai, đốt, tuyên bố nhiệm vụ, xin mời nhanh chóng tiến về Đế Châu, cướp đoạt trong truyền thuyết thượng giới hoàng đạo long khí. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thưởng chính là vô cùng cường đại băng đế đại thần thông. Nhưng cần chú ý là, nếu như không thể thành công cướp đoạt đến thượng giới hoàng đạo long khí, thì sẽ phải gánh chịu tu vi lùi lại dòng dã một cái đại cảnh giới trừng phạt nghiêm khắc. Mạc Lăng Nguyên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thạch Hạo, hắn quay đầu nhìn về phía áp sát vào trên người mình Tử Tuyên, vừa cười vừa nói, phu nhân, ta gặp được một người quen, muốn đi qua chào hỏi. Nghe nói như thế sau, Long Tử Tuyên như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ giống như, khéo léo lên tiếng a, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ Lăng Nguyên cái kia rộng rãi ấm áp trên đùi chậm rãi rời đi. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nện bước tiểu thoái bộ một lần nữa ngồi xuống một bên trên ghế. Nhưng mà, khi nàng bở mông cùng cái kia cứng rắn băng ghế mặt tiếp xúc trong nháy mắt, trong lòng không khỏi âm thầm không ngừng tiêu khổ. Ô ô ô, cái này ghế cũng quá cứng rắn đi, ngồi xuống thật sự là không có chút nào dễ chịu đâu. So sánh dưới, hay là Lăng Nguyên đùi thư thích nhất mềm mại rồi. Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên cũng đứng lên đến. Chỉ gặp hắn dáng người thẳng tắp, đi lại vững vàng, trực tiếp hướng phía Thạch Hạo vị trí đi đến. Đợi đi tới gần lúc, hắn dừng bước lại, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ Thạch Hạo trước mặt bàn, khóe miệng có chút dương lên, cười như không cười trêu chọc nói, "Hắc, Thạch Hạo à, ngươi cách ăn mặc như vậy là muốn làm gì nha? Mang theo cái mũ rộng vành, còn mặc một thân đen như mực quần áo, chẳng lẽ lại là muốn đóng vai bất lương nhân à?" Nguyên bản còn tràn đầy tự tin cho là mình ngụy trang không chê vào đâu được Thạch Hạo, đột nhiên nghe được Lăng Nguyên dễ dàng như thế liền khám phá thân phận của mình, lập tức có chút trợn tròn mắt. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp mang trên đầu mũ rộng vành hai xuống, nghiêng đầu đi đối với Lăng Nguyên lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười, cũng gãi đầu nói ra, "Ấy hắc hắc, Mạc ca ca, ngài thật đúng là lợi hại a. Ta tự nhận là cái này ngụy trang đã rất hoàn mỹ, không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua ngài pháp nhãn a. Ngài đến cùng là thế nào một chút liền đem ta cho nhận ra nha?" Mạc Lăng Nguyên nhìn vẻ mặt ngây thơ chân thành Thạch Hạo, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiếp lấy, hắn nâng tay phải lên, ưu nhã chống tại trên mặt bàn, đồng thời tay trái thì tiêu sái bắt chéo bên hông, mang theo vẻ đắc ý hồi đáp, "Xin nhờ, ta thế nhưng là có được thiên nhãn cùng dị đồng người nha. Mặc kệ ngươi như thế nào tỉ mỉ giả dạng, tận lực che giấu, chỉ cần xuất hiện ở ta nơi này ánh mắt trước mặt, đều là không chỗ che thân. Đương nhiên rồi, nếu như ta có chủ tâm không muốn bạch trần ngươi nói, cái kia coi là chuyện khác lạ." Thạch Hạo khỏe miệng không ngừng run rẩy, nói ra, "Ách, Mạc ca ca, lời này của ngươi nói ta cũng không biết nên như thế nào trả lời." "Ân, ngươi không cần trả lời." Mạc Lăng Nguyên vừa cười vừa nói, "Thạch Hạo, ta có một câu mụ mại phê không biết nên giảng không nên giảng." Chương 832, Hoàng đạo long khí diệu dụng, người ứng kiếp ở giữa đụng nhau bắt đầu. Chương 832, Hoàng đạo long khí diệu dụng, người ứng kiếp ở giữa đụng nhau bắt đầu. Mạc Lăng Nguyên dứt lời, hơi ngưng lại sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra lần này đến đây tìm kiếm Thạch Hạo nguyên do. "À, đúng rồi, Thạch Hạo huynh đệ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, lấy tư chất của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn có tư cách tiến vào giống Thiên Lam Thánh viện như thế uy tín lâu năm thánh viện đào tạo sâu, có thể ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này Kỳ Long thư viện đâu? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác phải không?" Nghe thấy lời ấy, Thạch Hạo đầu tiên là nhẹ nhàng lắc lư một cái đầu của mình, sau đó trên mặt hiện ra một vòng ý cười, đáp lại nói, "Mạc ca ca, kỳ thật ta lại làm sao không biết những cái kia uy tín lâu năm thánh viện nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú đâu. Nhưng mà, cái này Kỳ Long thư viện nhưng lại có không giống bình thường chỗ, nghe nói nơi này từng hiện vượt qua giới hoàng đạo long khí. Nếu có thể may mắn đem nó thu hoạch, liền có thể thu hoạch được cả giới khí vận gia trì, tiến tới trở thành thống trị thượng giới một đời đế vương a." Mạc Lăng Nguyên nghe nói lời nói này đằng sau, trong lòng không khỏi khẽ động, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức biết được cái này thần bí hoàng đạo long khí chỗ có được tác dụng cực lớn, nguyên lai đúng là cùng cái kia hư vô mở mịt nhưng lại cực kỳ trọng yếu khí vận tương quan liên tuyệt thế chân bảo. Hắn khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu, tiếp lấy truy vấn, nói như thế, ngươi sở dĩ đi vào cái này Kỳ Long thư viện, chính là hướng về phía trong truyền thuyết này hoàng đạo long khí mà đến lạc. Thạch Hạo một mặt ngưng trọng gật đầu đáp, đúng là như thế, Mạc ca ca. Bất quá còn có một chút càng thêm mấu chốt, đó chính là cùng ta riêng có hiểm khích Lý Tư Nguyên, người này thế mà cũng hiện thân tại cái này Kỳ Long thư viện bên trong. Theo ý ta, hắn lần này đến đây mục đích 89/10 cũng là vì tranh đoạt cái này vô cùng chân quý hoàng đạo long khí. Mạc Lăng Nguyên không khỏi nao nao, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Lý Tư Nguyên. Thế nhưng là cái kia một mực cùng ngươi đối chọi gay gắt, khắp nơi đối nghịch người. Thạch Hạo sắc mặt nặng nề gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc đáp lại nói, không sai, chính là người này. Không chỉ có như vậy, tư chất của hắn cùng Thiên Phú không chút nào kém cỏi hơn ta. Ta từng cùng hắn trải qua nhiều trận chiến đấu kịch liệt, nhưng mỗi một lần giao phong xuống tới, luôn luôn hắn hơi chiếm ưu thế. Nghe nói lời ấy, Mạc Lang Nguyên cái kia nguyên bản có chút buông xuống lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, cao giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Lại là hắn chiếm thượng phong? Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ ảo não, tức giận bất bình giải thích nói xác thực như vậy. Cũng không biết hắn đến tận cùng sử dụng loại nào thủ đoạn bị dị, có thể đột phá tự thân giới hạn, tại thời khắc mấu chốt đột nhiên tăng cao tu vi, đánh cho ta trở tay không kịp. Mỗi lần nghĩ đến đây, đều làm ta rất cảm thấy phẫn hận. Mạc Lang Nguyên nhưng lại đăm chiêu vuốt ve cằm của mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra nên là của ta âm thầm làm rối sinh ra tác dụng, nếu không, vị này người ứng tiếp như thế nào lại tại thượng giới liền đã xuất hiện xung đột, cũng bày biện ra lẫn nhau thôn phệ dấu hiệu đâu. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu lên, mặt mỉm cười vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai, chậm rãi nói, yên tâm đi, Thạch Hạo. Cái này Hoàng Đạo Long khí, ta là nhất định phải được. Không biết ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Thạch Hạo nghe chút lời này, lập tức kích động bản phần, cả người như bị đốt lên bình thường, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi la lớn, vậy thì thật là quá tốt rồi. Đúng lúc ta nhưng mà, hắn kinh ngạc lời còn chưa nói hết, ngay tại chỗ ngu ngơ ngay tại chỗ, à, Mạc ca ca ngươi cũng muốn cái này Hoàng Đạo Long khí sao? Mạc Lang Nguyên khẽ bước cằm, trầm giọng nói, không sai, gần đây ta cảm giác tự thân khí vận không đủ khả năng, nhu cầu cấp bách bổ sung một phen. Thạch Hạo, không biết ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Thạch Hạo không chút do dự đáp, tự nhiên có thể, đã là Mạc ca ca sở cầu, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, giúp ngươi thu hoạch cái kia Hoàng Đạo Long khí. Nói đi, hắn còn cần lực vô vô chính mình rộng lớn lồng ngực, chỉ nghe một trận như sấm tiếng vang trầm trầm ầm vang vang lên. Đang lúc Mạc Lang Nguyên chuẩn bị sẽ cùng Thạch Hạo nhiều phiếm vài câu lúc, chỉ gặp cả người tư thế thất tha, khuôn mặt tiểu diễm nữ tử bước nhanh đi tới. Nàng này chính là Long Tử Tuyên, nàng nhẹ nhàng bước liên tục đến Mạc Lang Nguyên bên cạnh, ngọc thủ thuận thế khoác lên Lang Nguyên cánh tay, hờn dỗi kêu, lão công tiểu nhị đã đem mỹ vị món ngon đều bưng lên bàn rồi, chúng ta nhanh đi hưởng dụng đi. Thanh âm huyền chuyển du dương, tựa như hoàng anh xuất gốc bình thường dễ nghe êm tai. Nghe được lời ấy, Mạc Lang Nguyên trên mặt lộ ra cương triều dáng tươi cười, hắn nhẹ nhàng vô vô Tử Tuyên trắng non kiểu nộn mu bàn tay, ôn nhu nói, tốt, ta đã biết. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về Thạch Hạo, khẽ cười nói, Thạch Hạo, vậy ta liền đi trước một bước. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, không sao, Mạc ca ca xin cứ tự nhiên, ta bên này đồ ăn cũng đã đưa lên bàn đến, lại để ta trước ăn no nê lại nói. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng qua sau nửa canh giờ, Mạc Lang Nguyên cùng Long Tử Tuyên đôi này ân ái vợ chồng dắt tay sánh vai, cùng nhau từ trong khách sạn chậm rãi đi ra. Mà Thạch Hạo cũng theo sát phía sau, ba người đi lại kiên định, mục tiêu minh xác, thẳng đến Kỳ Long thư viện mà đi. Bọn hắn lần này đều là vì tham gia thư viện khảo thí, kỳ vọng có thể thuận lợi thông qua, từ đó bước vào cái này thanh danh truyền xa Kỳ Long thư viện chi môn. Mạc Lang Nguyên cùng Long Tử Tuyên vừa bước vào nơi đây, liền bị người trước mắt đầu nhốn nháo, trên vai thích cánh cảnh tượng khiếp sợ đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít đám người cơ hồ lấp kín mỗi một tấc không gian, ồn ào tiếng huyên náo bên tai không dứt. Mạc Lang Nguyên quay đầu, ánh mắt rơi vào một bên Thạch Hạo trên thân, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, mở miệng hỏi, Thạch Hạo, ngươi liền định ra như vậy trung thực thực địa ở chỗ này xếp hàng sao? Nghe nói như thế, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, lập tức đưa tay gãi gãi đầu của mình, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, không làm như vậy còn có thể thế nào? Chẳng lẽ nói có thể tùy ý chen ngang phải không? Nhìn xem Thạch Hạo bộ kia ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, Mạc Lang Nguyên không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tức giận hồi đáp, đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đủ cường đại, tự nhiên có thể không nhìn những quy củ này đi chen ngang. Chỉ bất quá thôi, nếu là không có phần thực lực kia, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giống những người khác một dạng, chậm rãi xếp hàng chờ đợi cho thỏa đáng. Nói xong, Mạc Lang Nguyên không tiếp tục để ý vẫn ở tại mê mang bên trong Thạch Hạo, mà là cùng bên cạnh Long Tử Tuyên nhìn nhau sau, đồng thời vận chuyển thể nội công pháp, trong nháy mắt kích phát ra tự thân châu ngụy trang nửa bước tiên thần cảnh khủng bố tu vi. Chỉ gặp một cỗ cường đại khí thế như sôi trào mãnh liệt thủy triều bình thường đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp đem ngăn tại phía trước bọn họ rất nhiều người bầy sông đến thất linh bát lạc. Những cái kia nguyên bản đứng ở phía trước mọi người bất ngờ không để phòng nhau nhau bị cự lực này xô đẩy hướng bốn phía tán đi, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa vang lên liên miên. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên cùng Long Tử Tuyên lại phảng phất giống như không nghe thấy, hai người thân hình lóe lên, như là hai tia chớp giống như thẳng tắp phóng hướng thiên không, trong chớp mắt liền đã tới khảo thí dưới đại phương bậc thang chỗ. Lúc này, vị kia phụ trách lần này khảo nghiệm trưởng lão mắt thấy một màn này, nhưng hắn chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không mở miệng trách cứ. Dù sao, có thể tại như vậy đông đảo tu sĩ ở trong lấy như vậy ngang ngược phương thức trổ hết tài năng, chắc hẳn hai người này tất nhiên có một chút chỗ hơn người. Quả nhiên, ngay tại Mạc Lang Nguyên cái kia thon dài mà hữu lực bàn tay nhẹ nhàng đụng vào thủy tinh trong nháy mắt, chỉ gặp cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước thủy tinh đột nhiên lập lòe lên hào quang lộng lẫy chói mắt, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất 10 sao thần đồng thời nở rộ. Ở đây tất cả mọi người bị bất thình lình kỳ cảnh rung động, ánh mắt nhao nhao tập trung vào đó. Vị kia phụ trách khảo nghiệm trưởng lão trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng mà, trải qua hôm qua liên tục xuất hiện 3 lần đồng dạng kinh người tràng cảnh đằng sau, vị trưởng lão này giờ phút này đã hơi choáng bất nhân. Cứ việc trong lòng vẫn có gợn sóng, nhưng hắn hay là cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái, cung cung kính kính hướng Mạc Lang Nguyên bày ra mời tư thế, cũng nói ra, xin ngài leo lên bậc thang hiển nhiên, trải qua nhiều lần cùng loại sự kiện tẩy lễ, vị trưởng lão này đối với lần nữa nhìn thấy như vậy chắc tuyệt biểu hiện đã không còn giống ban sơ như vậy thất thố. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, chỉ là khẽ bước cảm ra hiệu, sau đó liền từ cho không đội vã đem hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu mà bước hướng lấy phía trên đi đến. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, bộ pháp vững vàng hữu lực, phản phất mỗi một bước đều đạp ở tiếng lòng của mọi người phía trên. Lúc này, một mực theo sát phía sau Long Tử Tuyên nhìn thấy Lăng Nguyên đi ra mấy bước sau vậy mà dừng bước lại chờ đợi chính mình, không khỏi trong lòng vui mừng. Nàng gái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào, tựa như trong ngày xuân hoa đào nở rộ giống như kiểu diễm đát. Ngay sau đó, Long Tử Tuyên ưu nhã nâng lên ngọc thủ, cẩn thận từng ly từng tí đem nó để đặt tại trên thủy tinh. Trong chốc lát, thủy tinh lần nữa bộc phát ra tia sáng chói mắt, không hề nghi ngờ, đây cũng là một lần làm cho người kinh thán không thôi thập tinh thần lập lòe. Một bên sớm đã trở nên chết lặng khảo thí trưởng lão máy móc giống như tái diễn lúc trước động tác, một mực cung kính xin mời Long Tử Tuyên bước về phía cao hơn một tầng cầu thang. Long Tử Tuyên lòng tràn đầy vui vẻ tăng tốc bước chân, nhẹ nhàng đạp vào cầu thang, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước Mạc Lăng Nguyên. Hai người sánh vai mà đi, cùng nhau bước vào cái kia thần bí mà trang nghiêm kỳ Long thư viện cửa lớn. Cùng lúc đó, ở vào đám người phía dưới Thạch Hạo mắt thấy cái này liên tiếp không thể tưởng tượng nổi tình cảnh, cả kinh miệng há thật lớn, cơ hồ có thể nhét xuống một viên trứng gà. Hắn khó có thể tin tự lẩm bẩm, a, thế mà còn có thể dạng này. Đây cũng quá lợi hại đi, mọi người xung quanh cũng đều châu đầu ghé tai. Đối với hai vị này tuyệt thế yêu nghiệt biểu hiện xuất sắc nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo chứng kiến xong một màn này, hắn lúc này cũng bộc phát ra chân thần cảnh biên mãn tu vi, đem chúng quanh các tu sĩ cho đẩy ra, sau đó cả người phóng lên tận trời, trực tiếp rơi vào khảo thí đài trên cầu thang. Hắn đo qua thân, đầu tiên là chất phác đàng hoàng cùng trưởng lão lên tiếng chào, sau đó lúc này mới bắt đầu khảo thí. Cái này không, lại một cái thập tinh thần sinh ra tại trước mặt mọi người. Chương 833, ngươi mặc cái này một bộ quần áo, rất thành thục. Chương 833, ngươi mặc cái này một bộ quần áo, rất thành thục. Thạch Hạo lòng tràn đầy vui vẻ thông qua được tầng tầng khảo thí, rốt cục thành công bước vào Kỳ Long thư viện cái kia phiến thần bí mà trang nghiêm cửa lớn. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, một chút liền nhìn thấy Đông Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tựa như tiên nhân giống như đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại cách đó không xa chờ đợi chính mình. Thạch Hạo trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, chạy như bay bình thường nhanh chóng chạy vội tới Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên trước người, lộ ra một bộ chất phác đàng hoàng bộ dáng, vừa cười vừa nói, "Mạc ca ca, tẩu tử." Nghe được Thạch Hạo tiếng kêu, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng cái nhếch khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bên cạnh Long Tử Tuyên, sau đó một cách tự nhiên giắt nàng cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, quay người hướng phía thư viện chỗ sâu mở ra bộ pháp. Thạch Hạo gặp tình hình này, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tăng tốc bước chân đi sát đằng sau lấy Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên hai người. Ba người sánh vai hành tẩu tại một đầu bằng phẳng rộng rãi, hai bên đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo trên đường mòn. Những này cây cảnh ganh đua sắc đẹp, tản mát ra trận trận mê người mùi thơm ngát, phản phất đem toàn bộ thế giới đều trang trí đến như thơ như họa. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa vặn đi ra không bao xa, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, chỉ gặp ba đạo thân ảnh nện bước vững vàng bộ pháp chậm rãi đi tới. Đợi đến gần xem xét, nguyên lai là ba vị thân mang hoa lệ trưởng lao phục sức thư viện tiền bối, trong đó hai vị nam tính trưởng lão khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, mà vị kia nữ tính trưởng lão thì khí chất cao nhã, dịu dàng đoan trang. Ba vị này trưởng lão đi vào Lăng Nguyên bọn người trước mặt sau, nhao nhao dừng bước lại, đồng thời nâng lên hai tay ôm quyền hướng bọn hắn đi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, tịnh tề vừa nói, "Một phòng, Tú Mẫn, Tiểu Huyền, bái kiến ba vị đại nhân." Tiếp lấy, cầm đầu vị kia tên là một phong trưởng lão tiến lên một bước, thái độ khiêm cung tiếp tục nói, "Chúng ta đã là các vị chuẩn bị xong thư viện chuyên dụng biệt phủ, xin mời chư vị theo ta các loại tiến về thay đổi quần áo." Nói xong, hắn nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên liếc nhau, hai người đều là khẽ bước cầm cho biết là hiểu. Nhưng mà một bên Thạch Hạo nhìn thấy mấy vị này trưởng lão như vậy một mực cung kính bộ dáng, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác khác thường. Loại này quá phận cung kính để hắn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên đứng lên, phản phất chính mình đưa thân vào một trận hư ảo trong một cảnh. "Ân, đa tạ." Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nhẹ nhàng nói ra, thanh âm lãnh đạm đến như là trong ngày mùa đông hàn phong bình thường. Sau đó hắn không chút do dự cất bước đi theo phía trước dẫn đường một phòng, hai người dần dần từng bước đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Long Tử Tuyên mắt thấy cảnh này, đôi mắt đẹp có chút chuyển động, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, đi theo vị kia duy nhất nữ trưởng lão cùng nhau rời đi. Vị này nữ trưởng lão tên là Tháng, mà đi cùng với nàng còn có một vị nữ tử khác, tên là Tú Mẫn. Hiển nhiên, các nàng là muốn dẫn dắt Long Tử Tuyên đi thay đổi quần áo. Cùng lúc đó, Thạch Hạo đứng tại chỗ nhìn chung quanh một phen đằng sau, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn giống như là tựa như hạ quyết tâm, hướng phía Kiều Huyền đi đến, cũng ngoan ngoãn đi theo lấy đối phương tiến về phòng thay quần áo thay đổi y phục. Thời gian lặng yên trôi qua, cũng không lâu lắm, ba người liền đều hoàn thành thay đổi trang phục. Chỉ gặp Thạch Hạo bước nhanh đi đến một mặt gương đồng to lớn trước mặt, có chút cúi đầu xuống bắt đầu cẩn thận chu đáo đứng dậy bên trên mặc quần áo mới. "Ân, bộ này viện phục chỉnh thể bày biện ra một loại xinh đẹp màu nâu điều, cho người ta một loại trầm ổn mà không mất đi đại khí cảm giác. Bên hông thắt một đầu màu nâu đen ngay lưng, không chỉ có làm ra thu eo tác dụng, còn vì chọn bộ giả dạng tăng thêm một vòng khác sắc thái. Mà làm người khác chú ý nhất thuộc về đai lưng kia hệ trụ, đúng là một cái tạo hình tỉ mỉ mà thành đường chữ, phản phất tại im lặng nói đại đường hoàng triều huy hoàng cùng vinh quang." Nhưng mà, khi ánh mắt chuyển qua quần áo mặt sau lúc, có thể nhìn thấy nơi đó rõ ràng treo lên hai cái chiếu lấp lánh mạ vàng sắt chữ lớn, Kỳ Long. Tê Thạch Hạo nhịn không được hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Hắn nhìn chằm chằm mình trong gương nhìn một lúc lâu, càng xem càng là cảm thấy không hài lòng. Mặc vào bộ này quần áo đằng sau, chẳng biết tại sao lại để hắn có một loại trong nháy mắt giản mua mấy chục tuổi đạo giác. Nguyên bản thanh xuân tuổi trẻ, chiêu khí phồn thịnh khuôn mặt giờ phút này nhìn qua vậy mà nhiều hơn mấy phần cảm giác tăng thương. thật là quá đáng tiếc. Cho dù trong lòng lại không tình nguyện, có thể cái này dù sao cũng là thư viện văn bản rõ ràng quyết định quy củ a, mỗi người đều phải đến mặc vào bộ kia tượng trưng cho Kỳ Long thư viện đặc biệt thân phận viện phục mới được. Chỉ gặp hắn bất đắc dĩ lung lay đầu của mình, phản phất muốn đem lòng tràn đầy bất mãn cùng bực tức hết thảy vung ra lên chín tầng mây đi giống như. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra phòng thay quần áo cái kia phiến cửa lớn đóng chặt, không chút do dự cất bước đi ra ngoài. Giờ phút này, ngoài cửa sớm đã có người xin đợi đã lâu. Người này chính là Kiều Huyền, chỉ gặp hắn thần thái một mực cung kính trực tiếp đứng ở một bên. Khi Kiều Huyền nhìn thấy Thạch Hạo đã đổi xong quần áo lúc, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, cực kỳ cung kính đến gặp cả lưng, nhẹ nhàng nói ra, "Điện hạ, tại hạ là ngài tại cái này Kỳ Long thư viện bên trong chuyên môn sai khiến cho ngài dẫn đầu phụ đạo sư. Phàm là ngài có bất kỳ nhu cầu hoặc là phân phó, một mực cáo chi tại ta liền có thể." Thạch Hạo khẽ gật đầu, biểu thị mình đã biết được việc này, tiếp lấy liền đưa ánh mắt về phía hai bên trái phải phòng thay quần áo. Ánh mắt đầu tiên rơi vào bên trái, đứng nơi đó người chính là một phòng, lại hướng nhìn phải đi, đập vào mi mắt thì là Tú Mẫn duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Đúng lúc này, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ truyền đến, nguyên lai là Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đẩy ra thuộc về hắn gian kia cửa phòng thay quần áo phi, thân mang một bộ mới tinh Kỳ Long thư viện biện phục tùng bên trong chậm chậm đi ra. Cùng lúc đó, một đầu khác Long Tử Tuyên cũng cơ hồ tại trong nháy mắt đó mở ra nàng chỗ phòng thay quần áo cửa lớn. Cứ như vậy, hai người cơ hồ là không hẹn mà cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên người bọn họ mặc đều là vậy đại biểu Kỳ Long thư viện thống nhất phục sức. Bốn mắt nhìn nhau thời khắc, lẫn nhau trên khuôn mặt không tự chủ được tách ra một vòng ngọt ngào không gì sánh được dáng tươi cười, tựa như xuân nhật đoán dương giống như ấm áp lòng người. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên trên thân cái kia cùng mình giống nhau như lúc tiểu dáng quần áo, trong lòng nhất thời giống đầu ngũ vị bình thường cảm giác khó chịu mà. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên thân mang món kia Kỳ Long thư viện chuyên môn biện phục đằng sau, không chỉ có không có như đá sáng như vậy lộ ra dáng vẻ nặng nề, tuổi già sức yếu, ngược lại là càng phát ra tản mát ra một loại thành thục ổn trọng khí chất, trong lúc giơ tay nhấc chân càng là tràn đầy nồng đậm nam tính mị lực. Còn bên cạnh Tử Tuyên, khi nàng mặc vào bộ này viện phục lúc, thì tựa như một vị nhà bên thân thiết hòa ái đại tỷ tỷ, để cho người ta không khỏi lòng sinh thân cận cảm giác. Đây cũng quá không công bằng rồi. Chúng ta rõ ràng cũng chỉ mặc đồng dạng quần áo a, vì sao ta mặc vào giống như này trông có vẻ già, mà hai người các ngươi lại có thể một cái thành thục mê người, một cái khác ôn nhu dễ thân. Thạch Hạo lòng tràn đầy buồn bực lẩm bẩm, gương mặt kia bởi vì bất mãn đều nhanh vo thành một nắm. Đúng lúc này, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên giống như là tâm hữu linh tê giống như, đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía Thạch Hạo. Mạc Lăng Nguyên một chút liếc thấy Thạch Hạo cái kia một bộ phảng phất trải qua tang thương lão nam nhân bộ dáng, kém chút không có đình chỉ ý cười, nhưng cuối cùng vẫn cưỡng ép mím chặt bờ môi mới không còn cười ra tiếng, sau đó nghiêm trang trêu chọc nói, "Thạch Hạo à, không thể không nói, ngươi bộ quần áo này ăn mặc thật đúng là tương đương thành thục a." Vừa dứt lời, đứng ở một bên Long Tử Tuyên đã bước nhanh đi tới Lăng Nguyên bên cạnh, một bàn tay thân mật kéo lên cánh tay của hắn, một tay khác thì nhẹ nhàng che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy. "Mạc ca ca, đầu tử, không mang theo các ngươi dạng này cho cười ta." Thạch Hạo tức giận cong lên miệng, mặt mũi tràn đầy mất hứng la hét, hắn viên kia linh lợi mắt to trừng đến tròn trịa, giống như là muốn phun ra lửa bình thường. Mà bị hắn gọi Mạc ca ca cùng tẩu tử hai người thì nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy trêu tức chi ý. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, chỉ gặp một phòng Tú Mẫn cùng Tiểu Huyền ba người chính bước nhanh hướng phía Lăng Nguyên ba người đi tới. Đợi đi tới gần lúc, bọn hắn cung cung kính kính hướng về Lăng Nguyên ba người đi thi lễ, sau đó do một phong mở miệng nói ra, "Ba vị điện hạ, bởi vì các ngài thiền tư thật sự là vượt qua thường nhân, xa không phải người khác có khả năng với tới. Bởi vậy, trải qua chúng ta thư viện cao tầng thương nghị quyết định, đặc biệt vì các ngài ba vị mở ra hoàn toàn mới học tập phòng học." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn khoát tay áo, khách khí đáp lại nói, "Vậy làm phiền chư vị trưởng lao dẫn đường." Một phong đội vàng gật đầu xác nhận, lập tức làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu đám người đi theo chính mình tiến lên. Ngay sau đó, hắn liền cùng hai vị khác trưởng lão cùng nhau dẫn Lăng Nguyên ba người hướng mục đích đi đến. Trên đường đi, tất cả mọi người không tiếp tục nói nhiều, chỉ là lặng lặng đi lấy. Cũng không lâu lắm, một tòa to lớn tráng quan cung điện liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tòa cung điện này khí thế bằng bạc, cao vút trong mây, xa xa nhìn lại, liền như là một cái ẩn nút cự thú, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Khi Thạch Hạo nhìn thấy tòa cung điện này lúc, cả người đều sợ ngây người. Hắn há to miệng, con mắt chừng đến so chuông đồng còn muốn lớn, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng thán phục, "Hoa hoa hoa, lớn như vậy cung điện à. Đây cũng quá rung động đi." Hắn vừa nói, một bên kìm lòng không được bước chân, muốn tới gần nơi này tòa cung điện hào hào thưởng thức một phen. Phụ trách chăm sóc Thạch Hạo sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày, ẩm thực xuyên qua các phương diện công việc Tiểu Huyền, giờ phút này chính một mặt bất mãn nhìn trước mắt cái này phản phất chưa bao giờ thấy qua sự kiện lớn thiếu niên, Thạch Hạo. Trong lòng âm thầm tức giận bất bình đứng lên, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao giống Thạch Hạo như vậy thổ lý thổ khí ra hỏa, nó thiên phú vậy mà lại nghịch thiên như vậy, thậm chí đạt đến kinh người mười cái tinh thần. Phải biết, có được khủng bố như thế thiên tư người, toàn bộ đại đường vương triều cũng chỉ có đương kim thánh thượng Lý Long Hùng một người mà thôi a. Chỉ gặp Tiểu Huyền ho nhẹ vài tiếng, tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình tĩnh một chút, mở miệng đối với Thạch Hạo nói ra, "Thạch Hạo điện hạ, nơi đây chính là ngài cùng với những cái khác học viên ngày sau học tập nơi tu luyện tại. Lão phu còn có chuyện quan trọng quân thân, liền đi đầu một bước cáo lui." Nói đi, hắn có chút không người thi lễ một cái. Thạch Hạo nghe vậy xoay người lại, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, cười hì hì đáp lại nói, "Hì hì, đa tạ trưởng lão ngài không chối từ bất vả khu vực đừng rồi. Nếu ngài có việc phải bận rộn, vậy thì nhanh lên đi thôi." Nghe được Thạch Hạo lần này lời lẽ khách khí, Tiêu Huyền nhẹ gật đầu, tiếp theo từ trong ngực móc ra một viên nóng ánh sáng long lanh ngọc giản, cũng đưa tới Thạch Hạo trước mặt, chậm rãi nói, "Tốt, nếu như điện hạ tại trong quá trình tu hành có bất kỳ không rõ chỗ, hoặc là gặp cần tự mình xử lý cá nhân sự vụ, đều có thể thông qua ngọc giản này cáo chi tại ta." Cùng lúc đó, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người đạo sư cũng nhao nhao bắt chước Tiểu Huyền, riêng phần mình lấy ra một viên ngọc giản giao cho trong tay bọn họ. Sau đó, những đạo sư này bọn họ liền theo sát tại Tiểu Huyền sau lưng, cùng nhau cất bước rời đi nơi đây. Mạc Lăng Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua ngọc giản trong tay, lập tức đem nó tùy ý treo ở cái hông của mình. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Long Tử Tuyên, khẽ cười nói, "Đi thôi, chúng ta đi vào chung nhìn xem trong truyền thuyết này giới hoàng điện đến tuột cùng có gì chỗ thần kỳ." Nói xong, hắn liền làm trước nhấc chân bước vào khí thế kia rộng rãi trong đại điện, mà Long Tử Tuyên thì theo sát phía sau đi theo mà lên. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng đem viên này trọng yếu ngọc giản thu vào trong nhận chữ vật, lúc này mới đi theo Lăng Nguyên bộ pháp tiến vào bên trong. Chương 834, kém chút dọa co quắp Lý Liên, muốn chết Phong Diệu. Chương 834, kém chút dọa co quắp Lý Liên, muốn chết Phong Diệu. Mạc Lăng Nguyên bước vào giới hoàng điện một khắc này, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp một mảnh rộng lớn vô ngần đất trống hiện ra ở trước mặt hắn, trống trải đến phảng phất có thể chứa đựng bên dưới toàn bộ thế giới. Tại mảnh này rộng lớn trên thổ địa, chỉnh tề trưng bày rất nhiều bồ đoàn, bọn chúng tựa như sao dày đặc giống như tô điểm trong đó. Thuận những bồ đoàn này nhìn lại, có thể nhìn thấy bọn chúng một mực kéo dài đến cuối cùng, nơi đó đứng sừng sững lấy một tấm to lớn tráng quan to lớn bục giảng. Trên bục giảng, sớm đã đứng vững một vị thân mang đạo bào, tiên phong đạo cốt tu sĩ trung niên, hắn chính là phụ trách lần này dạy học sư trưởng. Mạc Lăng Nguyên có chút hăng hái địa hoàn chú ý bốn phía, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trong tòa cung điện này những người khác. Cảnh tượng này quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ngoại trừ chính hắn, bên cạnh Tử Tuyên, nếu như lại tính cả vừa mới theo sát lấy tiến đến Thạch Hạo, như vậy tại như vậy rộng lớn không gian bắt ngát bên trong, vậy mà vẹn vẹn chỉ có 13 tên học sinh mà thôi. Lúc này, nguyên bản chính chuyên chú vào giảng bài giáo sư tựa hồ nghe đến mở cửa tiếng vang, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua đông đảo bộ đoàn, thẳng tắp nhìn về phía chỗ cửa lớn. Khi thấy Mạc Lăng Nguyên, Tử Tuyên cùng sau đó mà tới Thạch Hạo lúc, vị này tu sĩ trung niên mỉm cười, mở miệng nói ra, "Ba vị điện hạ, giờ phút này chương trình học đã bắt đầu một thời gian. Xin mời chư vị mau chóng tìm một chỗ thích hợp chỗ ngồi an tọa xuống đây đi." Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ. Ngay sau đó, hắn liền xe nhẹ đường quen mang theo Tử Tuyên cùng nhau đi hướng những cái kia bộ đoàn, cũng cuối cùng chọn lựa hai cái lẫn nhau lần cận vị trí chậm rãi ngồi xuống. Thạch Hạo gặp tình hình này, cũng không dám lãnh đạm, đội vàng tại cách đó không xa tìm được thuộc về mình một chỗ cắm rủi, vững vững vàng vàng ngồi xuống. Cùng lúc đó, trong đám người, nguyên bản chính lắng tai nghe lấy phía trước động tĩnh Lý Liên đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng mở cửa vang. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn vô ý thức xoay người sang chỗ khác, hướng phía sau lưng cửa lớn nhìn lại. Nhưng mà, chính là cái nhìn này, để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy, kém một chút liền bị dọa đến nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Chỉ gặp nơi cửa thình lình đứng vững một đạo cao lớn uy mạnh thân ảnh, người kia toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần bình thường khủng bố. Mà đạo này kinh khủng thân ảnh không phải người khác, chính là Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên người mặc biệt phục, dung mạo tuấn lãng, tại trong mắt người khác là cái công tử văn nhã, nhưng tại trong mắt của hắn, chính là một cái lãnh huyết vô tình sát thần. Lý Liên vạn phần hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, tiết hầu giống như là bị thứ gì kẹp lại một dạng, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Qua một hồi lâu, hắn mới khó khăn lấy lại tinh thần, đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đem toàn bộ thân thể đều đè thấp đến gần như sắp muốn áp vào trên mặt đất, đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, "Ma ơi, thế nào lại là một tôn này đáng sợ sát thần a? Thật sự là gặp vận đen tám đời." Lý Liên đến bây giờ còn nhớ kỹ, hắn chỉ là đi đan tháp đổi lấy một chút cần năng lượng, cũng bởi vì nhìn nhiều một chút Mạc Lăng Nguyên tôn này sát thần nữ nhân bên cạnh một chút, sau đó liền bị đuổi theo chặt mấy ngọn núi. Nếu không phải hắn sử xuất thủ đoạn bảo mệnh bảo liên đang đi ra, nói không chừng hắn đã quy thiên. Đợi cho ba người bọn họ đều là đã nhập tọa đằng sau, vị giáo sư kia bỗng nhiên ý thức được chính mình thế mà quên đi một chuyện quan trọng nhất, điểm danh. Hắn có chút nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, hướng phía Lăng Nguyên đám ba người nhẹ nhàng điểm một cái, mang trên mặt lễ phép mà công thức hóa dáng tươi cười, chậm rãi nói, "Ba vị điện hạ, xin thứ cho tại hạ mạo muội, không biết có thể hay không cáo chi các ngươi riêng phần mình tục danh đâu. Bởi vì ta bên này cần làm một cái đơn giản ghi chép." Chỉ gặp cái kia một thân màu nâu đậm biệt phục, khi chất lạnh lùng Mạc Lăng Nguyên mà không thay đổi nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh nhạt như băng, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt phun ra ba chữ, "Mạc Lăng Nguyên." Thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất mang theo một luồng áp lực vô hình, để cho người ta không dám tùy tiện coi nhẹ. Đứng ở một bên Long Tử Tuyên thì lộ ra ôn luyện rất nhiều, nàng êm ái hô lên tên của mình, "Long Tử Tuyên." Thanh âm thanh thúy êm hai, tựa như hoàng anh xuất gốc bình thường dễ nghe. Cuối cùng đến phiên Thạch Hạo lúc, hắn hưng phấn mà giơ lên cao cao tay, kéo cuống họng la lớn, "Ta gọi Thạch Hạo. Tu vi của ta đã đạt đến chân thần cảnh biên mãn rồi, mà lại chủ ta tu nhục thân, phụ tu linh hồn a." Hắc lời còn chưa nói hết, liền thấy vị kia phụ trách đăng ký giáo sư mặt sầm lại, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Giáo sư nhanh chóng đem tên của ba người viết tới trong tay điểm danh trên quyển trục đằng sau, phát hiện Thạch Hạo lại còn không có ý dừng lại, vẫn ở nơi đó thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình các loại chỗ lợi hại. Giáo sư thực sự không thể nhịn được nữa, nâng lên một bàn tay nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng chống đỡ tại miệng phía trước, cố ý ho khan vài tiếng, ý đồ đánh gãy Thạch Hạo lời nói, "Khụ khụ khụ cái kia, Thạch Hạo điện hạ à, kỳ thật không cần giới thiệu đến như vậy kỹ càng, ta chỉ cần biết tên của ngươi là được rồi a." Thạch Hạo lúc này mới kịp phản ứng, ý thức được chính mình tựa hồ nói đến có chút nhiều lắm, lập tức lộ ra một bộ nụ cười thật thà, gãi đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn mà lấy tay để xuống, trong miệng còn lẩm bẩm, ai nha nha, không có ý tứ rồi lão sư, ta một kích động liền thu lại không được miệng. Giáo sư hoàn toàn không thấy Thạch Hạo cái kia liên tiếp huyên thuyên lời nói, phản phất những âm thanh này chỉ là gió nhẹ thổi qua bên tai bình thường. Sau đó, hắn đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến giảng bài phía trên, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải. Đối với đại đa số người mà nói, nghe giảng bài không thể nghi ngờ là một kiện buồn tẻ không thú vị sự tình, nhưng ở đây những yêu nghiệt thiên tài này bọn họ lại cũng không cảm thấy khó mà chịu đựng. Dù sao bọn hắn tiên phú dị bẩm, thậm chí hơn người, có thể nhẹ nhõm ứng đối dạng này học tập chẳng cảnh. Thời gian trôi mau trôi qua, như là thời gian qua nhanh giống như cấp tốc. Trong bất chi bất giác, một canh giờ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Vị kia phụ trách giảng bài giáo sư ngẩng đầu liếc một cái đồng hồ trên tường, lập tức liền mở miệng hô, "Tan học." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn ôm lấy trên bàn trà chồng chất như núi thư quyển, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi nơi này. Theo tiếng chuông tan học vang lên, nguyên bản an tĩnh lớp học trong nháy mắt trở nên huyên náo đứng lên. Đám người nhao nhao quay đầu, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại Lăng Nguyên đám ba người chỗ ngồi ngay ngắn bổ đoàn chỗ. Lúc này, Lý Liên cũng không phát một lời, hắn sắc mặt âm trầm, yên lặng đứng dậy, ngay sau đó tựa như mũi tên rời cung bình thường lao ra cửa đi, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà đổi thành một bên, Lý Tư Nguyên thì dùng tràn ngập cừu hận cùng oán giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Hạo cùng cái kia mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vùng, tựa hồ luôn luôn lấy tài trí hơn người tư thái đối đãi người khác phong diệu. Chỉ gặp hắn từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng sau, cũng theo sát lấy đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Đúng lúc này, đang lúc Thạch Hạo còn đắm chìm ở xem vừa mới giáo sư giảng bài điểm chi thức lúc, đột nhiên có hai bóng người chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhìn kỹ, cái này đúng là một đôi tướng mạo có 7-8 phần tương tự huynh muội. Chỉ gặp tên nam tử kia đi lại ung dung đi đến Thạch Hạo trước mặt, nhẹ nhàng kéo bên cạnh một tấm bồ đoàn, ổn ổn đương đương ngồi xuống. Tiếp lấy, hắn mỉm cười hướng Thạch Hạo đưa tay phải ra, cũng tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt ta, tại Hạ Long Dương, rất hy vọng có thể cùng các hạ kết giao là bạn." Nói đi, Long Dương tay vẫn như cũ dừng lại ở giữa không trung, chờ đợi Thạch Hạo làm ra đáp lại. Thạch Hạo chậm rãi đem chính mình bay tán loạn suy nghĩ thu nạp trở về, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Long Dương trên thân, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, mười phần hữu hảo đưa tay phải ra, cũng đồng thời mở miệng nói ra, "Ngươi tốt ta, Long Dương, rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Thạch Hạo." Long Dương thấy thế, cũng đội vàng đưa tay cùng Thạch Hạo đem nắm, trên mặt đồng dạng treo nhiệt tình dáng tươi cười, bắt chuyện qua đằng sau, liền nghiêng đầu đi, đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên hơi có vẻ xấu hổ nữ hài trên thân, nhẹ giọng giới thiệu nói, "Đây là muội muội của ta, Long Quỷ." Thạch Hạo thuận Long Dương ánh mắt nhìn, chỉ gặp tên kia gọi Long Quỷ nữ hài chính nút nhát nhìn lấy mình, hắn mỉm cười, khẽ gật đầu, biểu thị thăm hỏi. Long Quỷ tựa hồ có chút không có ý tứ, miễn cưỡng gạt ra hai tiếng cười, tiếp lấy nhẹ nhàng thiếu một chút thân thể làm đáp lễ. Ngay sau đó, nàng lặng lẽ xích lại gần Long Dương bên hai, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra, "Ca ca, ta muốn đi cùng bên kia vị kia xinh đẹp tử tuyên tỷ tỷ chào hỏi, ta trước đi qua rồi." Nói xong, cũng không đợi Long Dương trả lời, liền xoay người lại, nện bước bước chân nhẹ nhàng, thẳng tắp hướng phía cách đó không xa tử tuyên đi đến. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngồi ở một bên Phong Diệu lại đột nhiên đứng dậy, chỉ gặp hắn động tác cấp tốc, xài bước đi đến tử tuyên trước mặt, sau đó không chút do dự quỳ một chân trên đất. Hắn ngẩng đầu lên, tiêu sái hất lên trên trán đủ tóc cắt ngang trán, lộ ra một tấm anh tuấn nhưng hơi có vẻ lô mãng gương mặt, mở miệng tự giới thiệu mình, "Vị này mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu thư, tại Hạ Phong Diệu, không biết tiểu thư là không đã có đạo lữ đâu. Nếu như không có, có thể suy tính một chút tại hạ." Muốn đi cùng Tử Tuyên chào hỏi Long Quỷ thấy thế, chỉ có thể yên lặng lui trở về, một lần nữa trở lại ca ca Long Dương bên người đứng vững, làm một cái pho tượng. Đang cùng Long Dương trò chuyện với nhau, Thạch Hạo trong lúc lơ đãng quay đầu liếc thấy một màn này, trong nháy mắt cả người đều phảng phất bị làm định thân chú bình thường, triệt để cứng ở nguyên địa. Nhìn trước mắt cái này làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chẳng cảnh, nội tâm của hắn không khỏi âm thầm là Phong Diệu cầu nguyện đứng lên, "Ha ha, vị này Phong Diệu huynh, chúc ngươi tự cầu phúc đi, hy vọng ngươi có thể bình an vô sự." Chương 835, giáo huấn Phong Diệu, quân ngưng vận. Chương 835, giáo huấn Phong Diệu, quân ngưng vận. Ngay tại nội tâm của hắn như vậy tự hỏi thời điểm, Thạch Hạo đang lặng lặng ngồi ở một bên quan sát lên trước mắt phát sinh hết thảy. Nhưng mà, ngay tại một sát na này ở giữa, nguyên bản an tĩnh ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn Mặc Lăng Nguyên trong lúc bất chợt giống như là bị nhen lửa thuốc nổ bình thường, đột nhiên lập tức từ trên bồ đoàn bật lên đến, động tác cấp tốc mà quả quyết. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trong nháy mắt cũng đã đi tới Phong Diệu bên cạnh. Ngay sau đó, chỉ nghe Mặc Lăng Nguyên trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ đến, "Lan." Thanh âm kia giống như trong ngày mùa đông gió rét thấu xương, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Phong Diệu nghe được bất thình lình quát tháo âm thanh, không khỏi chấn động trong lòng. Khi hắn dương mắt nhìn lên lúc, phát hiện Lăng Nguyên đã đứng ở bên người của mình, mà lại đối phương vậy mà dùng như vậy không khách khí ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Bất quá, cứ việc trong lòng hơi co không nhanh, nhưng xuất phát từ lễ phép căn bản, Phong Diệu hay là chậm rãi xoay người, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, "Vị huynh đài này, chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy ta giờ phút này ngay tại bận rộn à?" Nói đi, hắn liền không tiếp tục để ý Mặc Lăng Nguyên, mà là đem đầu ngặt về phía một bên, chuẩn bị tiếp tục đi cùng vị kia tên là Tử Tuyên nữ tử bắt chuyện. Lúc này, Long Tử Tuyên sắc mặt cũng là lộ ra có chút âm trầm. Có lẽ là bởi vì thực sự nhẫn nhịn không được Phong Diệu dây dưa không ngớt, lại hoặc là đối với trước mắt loại cục diện khó xử này cảm thấy mười phần phiền chán, chỉ gặp nàng yên lặng đứng dậy, sau đó không nói một lời xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là muốn mau rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà, Phong Diệu làm sao có thể tùy tiện buông tha cơ hội tốt như vậy đâu? Mắt thấy Tử Tuyên liền muốn rời đi, tâm hắn gấp như lửa đốt, vội vàng duỗi ra một bàn tay, ý đồ bắt lấy Tử Tuyên ống tay áo để lưu lại giai nhân. Đáng tiếc là hắn tính toán cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Tử Tuyên góc áo một khắc này, một đạo mạnh hữu lực lực lượng đột nhiên đánh tới, nắm thật chặt cánh tay của hắn, khiến cho hắn không cách nào lại hướng về phía trước nhúc nhích chút nào. Nguyên lai, xuất thủ ngăn cản hắn chính là Mạc Lăng Nguyên. Giờ này khắc này, Mạc Lăng Nguyên cặp kia thâm thúy trong đôi mắt lóe ra làm cho người sợ hãi hàng quang, nhìn chằm chằm trước mặt Phong Diệu, ánh mắt kia lạnh lùng như băng, phảng phất là tại nhìn chăm chú một bộ không có chút nào tức giận thi thể. Đối mặt bén nhọn như vậy ánh mắt, Phong Diệu không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, nghiêng đầu đi, đồng dạng mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, lạnh lùng nói, "Ta nói, ngươi cái tên này thật đúng là đáng ghét rất a." Trong lời nói, rõ ràng toát ra đối với Mạc Lăng Nguyên cử động bất mãn cùng tức giận chi tình. "Ngươi động những nữ nhân khác, ta có lẽ có thể mở một con mắt nhắm một con, quyền đương không nhìn thấy, nhưng nàng thế nhưng là đạo lữ của ta. Ngươi cảm thấy, đối mặt loại tình huống này, ta có nên hay không xuất thủ?" Mạc Lăng Nguyên mặt trầm như nước, cái kia ngự khí băng lãnh phảng phất có thể đem không khí xung quanh đều đông lại bình thường. Nhưng mà, cứ việc lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn hay là cố nén, tận lực duy trì sau cùng một tia lý trí, kiên nhẫn giải thích cho đối phương đạo. Nghe xong Mạc Lăng Nguyên lời nói này, Phong Diệu đầu tiên là hơi sững sờ, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, "À, thì ra là thế, vị này đẹp như tiên nữ, mạo tái tây thi nữ tử lại là đạo lữ của ngươi à, chắc không được đâu, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho nhà. Bất quá thôi." Chậc chậc chậc, sắc thực dáng dấp như hoa như ngọc, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được thèm nhỏ nước dài a. Nghe được Phong Diệu như vậy khinh bạc vô lễ lời nói, nguyên bản đã thoáng chìm xuống lửa giận trong nháy mắt lại đang Mạc Lăng Nguyên trong lòng dấy lên. Chỉ gặp hắn trên mặt thần sắc tức giận giống như thủy triều cấp tốc tối lui, thay vào đó thì là một mảnh lạnh nhạt cùng hàn sương, giống như vạn năm không thay đổi như băng sơn. "Hừ, ngươi cái tên này, đơn giản chính là chán sống rồi." Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên đưa tay phải ra, tựa như tia chớp tinh chuẩn bắt lấy Phong Diệu tay trái cổ tay. Sau đó, hắn năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, hung hăng bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trong một chớp mắt, một cỗ toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt từ Phong Diệu chỗ cổ tay truyền đến, giống như một đạo kinh lôi trực tiếp bổ trúng hắn đỉnh đầu. Phong Diệu đau đến toàn thân run lên, lông mày chăm chú nhăn lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái trán quần quần xuống. Hắn vô ý thức cúi đầu xuống, hoảng sợ nhìn mình cái kia đã bị bóp vỡ nát không chịu nổi cổ tay khớp nối, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà lúc này Phong Diệu cố nén đau nhức kịch liệt, chậm rãi ngẩng đầu lên đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt cái này so với hắn còn phải cao hơn nửa cái đầu Mạc Lăng Nguyên, âm thanh run rẩy nói ca: "Anh em, ngươi cái này hạ thủ có phải hay không cũng quá có chút tàn nhẫn quá con a? Mọi người có chuyện hảo hảo nói không được sao? Làm gì như vậy đánh đâu?" Nhưng mà, đối với Phong Diệu chất vấn cùng cầu xin tha thứ, Mạc Lăng Nguyên căn bản bất vi sở động. Hắn thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lại đối phương một chút, không chút do dự nâng lên chân phải, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Phong Diệu phần bụng đạp mạnh đi qua. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như đất bằng kinh lôi bình thường đình thai nhức óc. Phong Diệu vậy mà liền dạng này bị Lăng Nguyên không chút lưu tình một cước đạp bay ra ngoài. Chỉ gặp hắn thân thể như là như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp hướng phía cách đó không xa bục giảng bay đi. Trong chớp mắt, Phong Diệu liền nặng nề mà đụng vào trên bục giảng, nương theo lấy một trận lốp bốp phá toái tiếng vang lên, nguyên bản kiên cố không gì sánh được bục giảng trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Mà Phong Diệu bản nhân thì giống một bãi bùn nhau giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, phảng phất đã hôn mê bình thường. Mạc Lăng Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Phong Diệu, tựa hồ đối với chính mình vừa mới hành động không thèm để ý chút nào. Hắn mặt không thay đổi xoay người, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp, cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường, mục tiêu trực chỉ Tử Tuyên vị trí. Lúc này, trong đám người vây xem, Lý Tư Nguyên con mắt chăm chú đi theo Mạc Lăng Nguyên đi xa bóng lưng, trong mắt lóe ra hâm mộ và ước mơ qua mang. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nếu như mình thực lực chân thật có thể giống Lăng Nguyên cường đại như vậy, thật là tốt bao nhiêu a. Nhưng mà, mọi người ở đây cũng còn đắm chìm tại vừa rồi trận kia kịch liệt xung đột mang đến rung động thời điểm, một cái thân ảnh tiểu tiểu lại lặng lẽ từ đám người hậu phương đi ra. Người này tên là Quân Ngưng Vận, đồng dạng thân là thập tinh thần thiên tài yêu nghiệt một trong. Quân Ngưng Vận cặp mắt to mỹ lệ kia con ngươi giờ phút này chính chiếu lấp lánh mà nhìn chằm chằm vào từ từ đi xa Mạc Lăng Nguyên, trong miệng kìm lòng không được tự lẩm bẩm: "À, thật sự là quá có nam tử khí khái. Nếu như hắn có thể trở thành đạo lữ của ta, vậy đơn giản chính là ta đời này may mắn lớn nhất." Lời còn chưa dứt, Quân Ngưng Vận bỗng nhiên nghiêng đầu lại, lạnh lùng ánh mắt như là như hàn tinh đảo qua nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi Phong Diệu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, nàng liền lần nữa đem lực chú ý tập trung đến phía trước Thạch Hạo trên thân, trên dưới đánh giá một phen đằng sau, liền không chút do dự vượt qua tất cả những người khác, theo sát tại Lăng Nguyên sau lưng, cùng nhau đi ra căn này to lớn tráng quan giới hoàng điện. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng mở cửa phá vỡ trong phòng bốn coi yên tĩnh, sau đó chính là đóng cửa cái kia tiếng vang nặng nề. Nguyên bản giống đầu không có chút nào tức giận như chó chết nằm trên mặt đất lạnh như băng bên trên Phong Diệu, đang nghe cái này liền tiếp tiếng vang sau, vậy mà như kỳ tích địa động. Chỉ gặp hắn khó khăn dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể, diện mục bởi vì đau nhức kịch liệt mà trở nên cực độ vặn vẹo dữ tợn, một bàn tay còn chăm chú che phần bụng cái kia không ngừng truyền đến trận trận nhói nhói miệng vết thương. Cứ việc mỗi một lần xê dịch đều nương theo lấy toàn tâm thấu xương đau đớn, nhưng Phong Diệu vẫn như cũ cắn chặt răng, cố nén đau đớn một chút xíu từ dưới đất chậm rãi bò lên. Bởi vì chân cũng bị thương, hắn đứng dậy đằng sau chỉ có thể khập khiễng, đi lại tập tên tìm kiếm một cái có thể tạm thời nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống. Thật vất vả tìm tới một cái ghế sau, Phong Diệu như chút được gánh nặng nặng trọng địa ngã ngồi ở phía trên, miệng lớn thở hổn hển. Làm sơ thở dốc điều chỉnh đằng sau, Phong Diệu run rẩy đưa tay phải ra, từ trong ngực lấy ra một viên tản ra nhàn nhạt thanh hương đan dược. Hắn không chút do dự hé miệng, ngửa đầu đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương ôn nhuận dược lực trong nháy mắt dọc theo yết hầu chảy xuôi xuống, cấp tốc khuyết tán đến toàn thân. Cảm nhận được thể nội cái kia dần dần khôi phục sinh cơ cùng lực lượng, Phong Diệu không dám có chút trì hoãn, lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp tiến hành tu luyện chữa thương. Cùng lúc đó, tại phía ngoài phòng, Quân Ngưng Vận đúng lúc đi ngang qua nơi đây. Trong lúc lơ đãng, nàng liếc thấy cách đó không xa một tấm trên ghế dài, Lăng Nguyên cùng Tử Tuyên chính gắn bó thám thiết ngồi cùng một chỗ. Hai người thân mật không gì sánh được, đầu sát bên đầu, thấp giọng thì thầm nói chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe thấy thì thầm. Nhìn qua trước mắt này tấm ấm áp ngọt ngào hình ảnh, Quân Ngưng Vận trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ tên là ghen tị mãnh liệt tình cảm. Nhưng mà, cho dù trong lòng lòng đấu kỵ cháy hừng hực, Quân Ngưng Vận cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng hướng phía Lăng Nguyên đi đến. Khi nàng đi vào Lăng Nguyên trước người lúc, dừng bước lại, một đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ ân cần, ôn nhu hỏi: "Lăng Nguyên đồng học, ngươi không có bị thương chớ?" Đang cùng Tử Tuyên chuyện trò vui vẻ, mặc Lăng Nguyên bị đột nhiên xuất hiện hỏi thăm đánh gãy, không khỏi hơi sững sờ. Hắn vô ý thức muốn phản bác: "Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta thụ thương?" Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Dù sao đối phương cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, thế là hắn thay đổi một bộ nho nhã lễ độ dáng tươi cười, khách khí hồi đáp: "Đa tạ cô nương quan tâm, ta cũng không lo ngại." Quân Ngưng Vận nghe được Lăng Nguyên lần này ôn hòa hữu lễ đáp lại, trong lòng lập tức giống như hiệu con sông loạn bình thường, tấm kia khuôn mặt xinh đẹp cũng giữa bất chi bất giác nổi lên một vòng đỏ ửng. Mà một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Long Tử Tuyên, nhìn thấy Quân Ngưng Vận giờ phút này phó thẹn thùng xấu hổ tiểu nữ nhân tư thái, trên dung nhan xinh đẹp không khỏi toát ra một chút không vui chi ý, đây quả thực là đối với người một loại không nhìn a. Ta rõ ràng ở chỗ này đứng đấy đâu, sao có thể không kiêng nể gì như thế ở ngay trước mặt ta đi trêu chọc nam nhân của ta đâu? Thật chẳng lẽ cho là ta không tồn tại sao? Nhìn trước mắt cái này tên là Quân Ngưng Vận nữ tử, rõ ràng chính là chuyên đến đây cướp đoạt Lăng Nguyên, Long Tử Tuyên lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, ngay sau đó liền quyết định không cho đối phương lưu mảy may thể diện. Chỉ gặp nàng chăm chú kéo lại Lăng Nguyên cánh tay, trên mặt tách ra một vòng sán lạn lại mang theo vài phần khiêu khích trí vị dáng tươi cười, hờn dỗi mở miệng nói ra: "Vị cô nương này, không có ý tư à, ta cùng Lăng Nguyên còn có chuyện trọng yếu cần xử lý, cho nên chúng ta trước hết xin lỗi không tiếp được rồi." Lời còn chưa dứt, Long Tử Tuyên không chút do dự kéo Lăng Nguyên, động tác cấp tốc mà quyết tuyệt, thậm chí đều không có quay đầu nhìn một chút, cứ như vậy dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi nguyên địa. Quân Ngưng Vận nhìn thấy lần này tình cảnh, vừa định lại mở miệng cùng Lăng Nguyên nói một tiếng tạm biệt, nhưng mà Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên sớm đã dần dần từng bước đi đến. Nhìn qua cái kia hai đạo thân ảnh đi xa, nàng chỉ có thể yên lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, thật lâu nhìn chăm chú. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói: "Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm." Bản tiểu thư nhìn chúng nam nhân, dù là hắn bây giờ đã có đạo lữ làm bạn, ta cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem hắn cướp tới. Nói xong, Quân Ngưng Vận một mặt ngạo kiểu có chút cong lên đầu, sau đó tiêu sái xoay người, nện bước bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp hướng phía thuộc về mình tẩm cung phương hướng đi đến. Trên đường đi, dáng người của nàng dáng vẻ thức tha mềm mại, tựa như một cái cao quý phượng hoàng, dần dần biến mất tại đầu kia bốn lượn quanh co cuối đường. Cùng lúc đó, bên này Toa Long Tử Tuyên đang tức giận khó bình, hai tay gắt gao níu lại Lăng Nguyên cánh tay, chạy như bay bình thường, một đường bước nhanh đi nhanh, không có chút nào dừng bước lại nghỉ ngơi một lát ý tứ. Bước tiến của nàng gấp rút hữu lực, phản phất muốn thông qua loại phương thức này đến phát tiết sâu trong nội tâm bất mãn cùng phẫn nộ. Mặc Lăng Nguyên có chút nghiêng đầu đi, ánh mắt rơi vào Tử Tuyên tấm kia xinh xắn đáng yêu trên gương mặt, khóe miệng giơ lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, trêu chọc nói: "Phu nhân chẳng lẽ ăn dấm đi?" Thanh âm của hắn mang theo mỉm cười, phản phất thấy rõ Tử Tuyên sâu trong nội tâm cảm xúc nhỏ. "Làm gì có?" Long Tử Tuyên nghe vậy, chu miệng, vai hàm phồng đến như cái cá nóc bình thường, hờn dỗi tựa như hét lên. Nhưng mà, động tác trên tay của nàng không chút nào chưa ngừng, vẫn như cũ chăm chú níu lại Mặc Lăng Nguyên ống tay áo, dùng sức hướng phía trước nắm kéo, tựa hồ muốn mau chóng thoát đi cái này để nàng cảm thấy có chút lúng túng chẳng cảnh. Hai người cứ như vậy một đường lôi lôi kéo kéo, đi thẳng đến một cái bốn bề vắng lặng yên lặng nơi hẻo lánh. Long Tử Tuyên bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại, hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, căm tức nhìn Mặc Lăng Nguyên, tức giận bất bình nói: "Ngươi đến cùng có biết hay không nữ nhân kia chính là chuyên tới tìm ngươi à?" Thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà hơi đề cao mấy phần, tại yên tĩnh trong không khí quen quẩn. Mặc Lăng Nguyên lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt vị này bởi vì chính mình mà tức giận nữ tử, chỉ gặp nàng cái kia gò má trắng nõn giờ phút này bởi vì kích động mà nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, giống như quả táo chín giống như mê người, tiểu xảo chóp mũi nhẹ nhàng nhăn lại, để lộ ra một chút bất mãn, nhất là cặp kia linh động trong mắt to, giờ phút này chính tiêu đốt lên hừng hực lửa giận, để cho người ta không khỏi lòng sinh chịu mến chi tình. Đối mặt khả ái như thế lại mê người Tử Tuyên, Mặc Lăng Nguyên trên khuôn mặt không tự chủ được hiện ra một tia giảo hoạt mỉm cười. "Ân, ta tự nhiên là biết đến." Nghe được Mặc Lăng Nguyên trả lời, Long Tử Tuyên lửa giận trong lòng càng là tăng dâng đi lên. Nàng cái kiêu ngạo nhân bộ ngực theo thở hổn hển trên dưới phập phồng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bình thường. "Cái kia, vậy sao ngươi còn có thể như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện với nàng?" Long Tử Tuyên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin hỏi. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao nhà mình phu quân ở ngoài sáng biết đối phương ý đồ đến bất thiện tình huống dưới, lại còn có thể bình tĩnh như thế thong dong. Nhìn thấy Tử Tuyên như vậy tức hổn hển bộ dáng, Mặc Lăng Nguyên chẳng những không có thu liễm dáng tươi cười, ngược lại càng đắc ý, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nên môi lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng trắng đoán, phát ra một trận trầm thấp cười khẽ. Tiếng cười kia như là gió xuân phất qua dây đàn, thanh thúy êm hay, nhưng ở thời khắc này lòng Tử Tuyên nghe tới lại là đặc biệt chói tai. Mắt thấy Mặc Lăng Nguyên không chỉ có không biết hối cải, thậm chí còn cười ra tiếng, Long Tử Tuyên hốc mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mắt thấy là phải tràn mi mà ra.
Ngươi thế nào còn cười được nha?
Hừ, thật sự là tức chết ta rồi. Nàng hung hăng dậm chân, quay người đưa lưng về phía Mạc Lăng Nguyên, hai tay giao nhau ôm tại trước ngực, đem đầu ngả sang một bên, hờn dỗi không nhìn hắn nữa một chút. Gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, thổi loạn nàng trên trán mấy sợi tóc, càng tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu chi ý. Mạc Lăng Nguyên cái kia cởi mở tiếng cười quanh quẩn ở trong không khí, phảng phất một trận luồng gió mát thổi qua, đợi tiếng cười dần dần ngừng đằng sau, hắn mở ra thon dài mà hữu lực hai chân, chậm rãi hướng về Tử Tuyên đi tới. Mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn như vậy lại kiên định, mang theo một loại không cách nào kháng cự mị lực. Long Tử Tuyên nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên hướng chính mình đi tới, vô ý thức nâng lên tay ngọc, cấp tốc lau đi theo gương mặt chửa xuống lóng ánh nước mắt. Nhưng mà, nước mắt lại giống như là vỡ đê hồng thủy bình thường, làm sao cũng ngăn không được. Nàng không muốn để cho Mạc Lăng Nguyên nhìn thấy chính mình như vậy yếu ớt một mặt, thế là xoay người sang chỗ khác, lưu cho Mạc Lăng Nguyên một cái quật cường bóng lưng. Nhưng Mạc Lăng Nguyên cũng không có vì vậy dừng bước lại, hắn lại lần nữa tiến lên, rất nhanh liền đi tới Tử Tuyên trước người. Ngay sau đó, hắn không chút do dự duỗi ra cặp kia khoan hậu ấm áp đại thủ, nhẹ nhàng khoác lên Tử Tuyên nhu nhược trên vai thơm. Có chút dùng sức, lập tức liền đem Tử Tuyên chăm chú ôm vào trong ngực. Mạc Lăng Nguyên túi đầu xuống, đem bờ môi xích lại gần Tử Tuyên phấn nộn bành thai bên cạnh, nhỏ nhẹ nói, "Phu nhân chớ khóc, đều là vì phu không tốt, từ nay về sau, ta tuyệt sẽ không sẽ cùng nữ tử khác nhiều lời nửa câu nhàn thoại." Cái này ôn nhu lời nói như là gió xuân hiu hiu, trong nháy mắt thổi vào Tử Tuyên trái tim. Nghe được Mạc Lăng Nguyên chân thành xin lỗi, Tử Tuyên trong lòng tất cả ủy khuất cùng bất mãn tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Nàng kềm nén không được nữa nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm, nguyên bản siết chặt góc áo hai tay bỗng nhiên vây quanh ở Lăng Nguyên rộng lớn rắn chắc phía sau lưng, lên tiếng khóc lớn lên. Tiếng khóc tại yên tĩnh trong phòng quen quẩn, phản phất muốn đem trải qua mấy ngày nay chịu thống khổ toàn bộ phát tiết đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ lâu, Mạc Lăng Nguyên bén nhạy cảm giác được trong ngực người yêu tiếng nước nở dần dần thu nhỏ cho đến biến mất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí buông hai cánh tay ra, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Tử Tuyên y nguyên nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt đã không còn nước mắt, chỉ là ngẫu nhiên sẽ còn truyền đến vài tiếng rất nhỏ nghẹn nào. Xác nhận Tử Tuyên cảm xúc đã ổn định lại đằng sau, Mạc Lăng Nguyên không nói hai lời, động tác nhu hòa nhưng lại quả quyết đem Tử Tuyên chặn ngang ôm lấy. Hắn cái kia cường tráng cánh tay vững vàng nâng Tử Tuyên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, sau đó quay người sải bước hướng lấy một phong tỉ mỉ an bài tẩm cung đi đến. Trên đường đi, hai người đều không có ngôn ngữ giao lưu, chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập đan vào một chỗ, tấu lên một khúc mỹ diệu chương nhạc. Không bao lâu, bọn hắn liền đã tới cửa tẩm cung. Mạc Lăng Nguyên nhấc chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, ôm Tử Tuyên đi vào trong nhà. Sau khi vào phòng, hắn trực tiếp đi hướng tấm kia hoa lệ mềm mại giường lớn, không tốn sức chút nào đem Tử Tuyên nhẹ nhàng để đặt trên giường. Sau đó, hắn nâng lên chân phải, đầu gối chuẩn xác không sai lầm đặt ở Tử Tuyên giữa hai chân. Lúc này Tử Tuyên tựa hồ còn có chút hoảng hốt, chưa từ vừa mới tâm tình bi thương bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái này để tâm hắn thương yêu không dứt nữ tử, nhìn xem nàng cái kia bởi vì thút thít mà hơi có vẻ sưng đỏ hai con ngươi cùng run nhẹ nhẹ bờ môi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chịu mến chi tình. Đột nhiên, Mạc Lăng Nguyên thân thể nghiêng về phía trước, như là một đầu sói đói nhào về phía con mồi giống như, tinh chuẩn hôn lên Tử Tuyên cái kia tiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Trong lúc nhất thời, trong cả căn phòng chỉ còn lại có hai người tiếng thở hào hẹn cùng giữa răng môi bướt ve phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sáng sớm hôm sau, thần hy hơi lộ ra, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhẹ nhàng chiếu xuống trong phòng. Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên chăm chú ôm nhau, đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp. Theo thời gian trôi qua, ánh nắng dần dần trở nên sáng lên, cuối cùng chiếu sáng cả phòng. Rốt cục, ôm nhau hai người bị cái này ánh mặt trời ấm áp tỉnh lại. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, chính là Tử Tuyên tấm kia xinh đẹp làm cho người ngạt thở, không tì vết chút nào gương mặt. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, tựa như dương chi ngọc giống như ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Hai tròng mắt của nàng giống như thâm thúy hồ nước, thanh tịnh mà linh động, môi của nàng thẳng tắp tú mỹ, bờ môi như anh đào kiểu diễm mát. Xinh đẹp như vậy dung nhan, đơn giản như là tiên tử hạ phàm bình thường, phàm phất không nên tồn tại ở thế gian này. Đúng lúc này, đối diện Long Tử Tuyên cũng ung dung tỉnh lại. Nàng hơi động một chút, đầu liền tiến tới Lăng Nguyên trước mặt. Chỉ gặp nàng khẽ hé môi son, ôn nhu hôn hít lấy Lăng Nguyên chóp mũi, giọng dịu dàng nói ra, "Sáng sớm tốt lành, lao công." Thanh âm thanh thúy êm tai, tựa như hoàng anh xuất gốc, dễ nghe cực kỳ. Mặc Lăng Nguyên trên khuôn mặt trong nháy mắt tách ra một vòng nụ cười hạnh phúc. Hắn vươn tay nhẹ nhàng nuốt nuốt Tử Tuyên cái đầu nhỏ, cương triều đáp lại nói, phu nhân, sớm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy yêu thương cùng nhu tình. Sau đó, bọn hắn dắt dịu nhau rời khỏi giường, bắt đầu đều đâu vào đấy mặc quần áo xong. Phải biết, nơi này cũng không phải ấm áp thoải mái dễ chịu trong nhà, mà là trang trọng nghiêm túc học viện. Cho nên, bọn hắn nhất định phải sớm rời giường, lấy nên đón mới một ngày học tập cùng tiêu chiến. Thu thập thỏa đáng đằng sau, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tay nắm tay đi ra cửa phòng. Khi bọn hắn vừa mới bước vào giới hoàng điện thời điểm, một cái bóng hình xinh đẹp đột nhiên hướng phía bọn hắn đi tới. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là Quân Ngưng Vận. Chỉ gặp nàng dáng người thất tha, đi lại nhẹ nhàng, trong lúc phất tay đều tản mát ra một loại mê người mị lực. Nàng trong lúc lơ đãng đưa tay trêu chọc một chút mái tóc của mình, lập tức đem tấm kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt hoàn toàn triển lộ đi ra. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên đặc biệt tươi mát hợp lòng người. Nàng ngẩng đầu lên, ngọt ngào nói ra, "Lăng Nguyên đồng học, lần trước cùng ngươi nói chuyện phiếm, người ta còn không có làm tự giới thiệu đâu, người ta gọi Quân Ngưng Vận." Mạc Lăng Nguyên nghe xong Quân Ngưng Vận tự giới thiệu, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Ngưng Vận. Một bên, Long Tử Tuyên cười đi đến Ngưng Vận trước mặt, vươn tay cùng Ngưng Vận lẫn nhau nắm tay, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi tốt, Ngưng Vận đồng học."